Chương 1515 chương 1515 đúng vậy à. Như học tỷ ngươi tranh thủ thời gian nói với chúng ta nói Sở Phong tại sao muốn đánh Tạ sư mình. Dương Kiếm ồn ào đạo, hắn cũng là một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn dáng vẻ. Nay hội tất cả mọi người quên vốn là phải nhắc nhở Trần Diệp coi chừng Sở Phong sự tình. Liền ngay cả Trần Diệp cũng rất tò mò Sở Phong vì sao muốn đánh Tạ Ngọc Hoa. Nhược Khanh, đừng nói a. Ngươi phải nói, ta liền cùng ngươi trở mặt. Tạ Ngọc Hoa uy hiếp đạo. Nhưng hiển nhiên Nhược Khanh căn bản không ăn hắn một bộ này. Lập tức, Nhược Khanh liền đem bọn hắn tại đại nhất lúc Tạ Ngọc Hoa cùng Sở Phong ở giữa ân oán nói đơn giản một lần. Nói tóm lại, cũng không phải việc đại sự gì, chính là hai người bởi vì một cái học tỷ mà tranh giành tình nhân, đưa đến mâu thuẫn, cuối cùng hai người cũng là lấy võ giả giải quyết vấn đề phương thức, chiến một trận, kết quả tự nhiên là Tạ Ngọc Hoa bị Sở Phong hung hăng đánh rất thảm. Thảm hại hơn chính là cái kia so hai người còn muốn lớn hơn một khóa học tỷ biết sau chuyện này, đem hai người lại đánh một trận. Cuối cùng hai người cũng đều đối với cái kia học tỷ gây mất tưởng niệm, bởi vì đối phương tuyên bố, chỉ cần hai người còn dám tìm nàng, thậm chí xách tên của nàng, đối phương liền hội gặp một lần đánh một lần, nghe được một lần đánh một lần, lời này cũng là trực tiếp dọa đến hai người cũng không dám lại đối với vị kia học tỷ sinh ra ý nghĩ xấu. Nhược Khanh, ngươi cái này suy nương môn, ngươi xách những chuyện xưa sửa xưa kia tình làm gì nha? Tạ Ngọc Hoa lúc này đỏ mặt, cứng cổ trừng mắt Nhược Khanh. Tạ sư minh thật thảm, không chỉ bị hai bữa đánh đập, kết quả còn không có ôm mỹ nhân về. Tưởng Nhất Phàm trêu chọc nói. Dương Kiếm ra vẻ đau thương phụ họa, ai? Xác thực, thật là nhân gian bi kịch. Lúc này hai người ra vẻ buồn xuân thương thu tư thái, nhưng hai người khỏe miệng này lại là đã so á cờ khó để ép. Những người khác cũng là che miệng cười trộm. Ta nói ngươi hai tiểu tử túi, còn dám bức một câu, ta liền đánh các ngươi. Tạ Ngọc Hoa trừng mắt bày ra tư thế uy hiếp nói. Tưởng Nhất Phàm cùng Dương Kiếm hai cái tên dở hơi thấy thế, không khỏi ho khan vài tiếng, ngậm miệng lại, nhưng có thể nhìn thấy hai người miệng bệnh đường con kia đã ép không được. Đem Sở Phong sự tình ném ra sau đầu, Trần Diệp ngón tay cấp tốc tại tự phục vụ trên máy trượt mấy lần, điều ra toàn bộ Kinh Nam tỉnh chiến pháp huyễn tháp danh nhân đường bảng danh sách. Hắn cùng Tưởng Nhất Phàm, Dương Kiếm bọn người ở tại nhìn thấy bảng danh sách này sau, cũng không khỏi có chút hoài nghi nhân sinh. Trần Diệp, ta đều gọi ngươi đừng xem, hiện tại tốt, cùng chúng ta cùng những người này so sánh, hoàn toàn cũng không phải là một cái giống loài, cùng sâu kiến khác nhau ở chỗ nào. Tưởng Nhất Phàm một mặt chết lặng nhìn qua bảng danh sách, trong mắt thần quang đã biến mất không thấy gì nữa. Những người khác lúc này cũng là một bộ sinh không thể luyến biểu lộ. Bảng danh sách này đối bọn hắn trùng kích quá lớn, quả thực là lật đổ bọn hắn nhận biết, có loại nông thôn học sinh vào thành đọc sách cảm giác. Bảng danh sách này thiên tài vượt xa khỏi bọn hắn đối với nhị phẩm võ giả nhận biết cùng lý giải. Liên ứng câu nói kia, người vĩnh viễn không biết những kia thiên tư chắc tuyệt người lại so với ngươi mạnh bao nhiêu. Trên bảng danh sách những người này liền đầy đủ thể hiện câu nói này nội hàm. Liền ngay cả Trần Diệp khi nhìn đến bảng danh sách này lúc, cũng không khỏi liên tục hấp khí, cảm thấy 10 phần chấn kinh, có mấy cái như vậy trong nháy mắt hắn có chút hoài nghi mình thiên phú. Đây chính là Chu sư Minh nói tới vạn linh võ giả sao? Trần Diệp nhìn qua trên bảng danh sách từng cái danh tự, con ngươi co bảo, nội tâm rung động không thôi. Mặc dù lúc trước hắn liền đã tiếp nhận có vạn linh nhị phẩm võ giả chuyện này, nhưng chân chính từ loại này quyền uy trên bảng danh sách nhìn thấy, vẫn như cũ đem hắn rung động tê cả da đầu. Cấp tỉnh chiến pháp huyễn tháp danh nhân đường bảng danh sách, hạng nhất, Lý Quân Quốc phòng võ đạo đại học, toàn thông quan, trồng cảnh ngũ giai, linh lực 13.700, danh xưng vạn linh võ giả người thứ hai, Dạ Lang Đế đô võ khoa đại học, toàn thông quan, trồng cảnh ngũ giai, linh lực 13.700, danh xưng vạn linh võ giả người thứ ba, Lý Thái Bách Tây Bắc võ khoa đại học, toàn thông quan, trồng cảnh ngũ giai, linh lực 13.700, danh xưng vạn linh võ giả tên thứ tư, Quý Thần Vạn Kiếm Tông. Toàn thông quan, trồng cảnh ngũ giai, linh lực 13.700, danh xưng vạn linh võ giả hạng năm, Tống Hàng Võ Đương Sơn. Toàn thông quan, trồng cảnh ngũ giai, linh lực 13.700, danh xưng vạn linh võ giả hạng 6, Trương Thiên Sư Không Động Môn. Toàn thông quan, trồng cảnh ngũ giai, linh lực 12.800, danh xưng vạn linh võ giả hạng 10, Lý Tử Khê Tùng Hải Võ Khoa Đại học, cửa hải 11, trồng cảnh võ giai, linh lực 11.600, danh xưng vạn linh võ giả. Tên thứ 18, Giang Triệt Kinh Nam Võ Khoa Đại học, cửa hải 9, trồng cảnh ngũ giai, 7.900 linh lực. Người thứ 30, Kỷ Nguyên Tiêu Kinh Nam Võ Khoa Đại học, cửa hải 9, trồng cảnh ngũ giai, 7.780 linh lực. Người thứ 70, Tạ Lâm Sơ Kinh Nam Võ Khoa Đại học, cửa hải 9, trồng cảnh ngũ giai, 7.510 linh lực. Chương 1516, chương 1516 Trần Diệp nghe được ba người miệng ai, cũng là một trận cười khổ. Dựa vào, thì ra ưu tú cũng là một loại tội. Dương Kiếm bọn người nghe Nhiếp Thu Phong Tam phân miệng ai lúc, không khỏi kinh ngạc nhìn Trần Diệp một chút, đáy mắt hiện lên một vòng hiếu kỳ. Bọn hắn thế nhưng là biết Trần Diệp cùng ba người này là cực kỳ phải tốt đồng đội quan hệ, nhưng bây giờ ba người đối với Trần Diệp oán khí trùng thiên, đây là có chuyện gì? Trần Diệp đây là làm sao ba người? Để ba người đáy lòng đối với hắn oán khí lớn như vậy. Dương Kiếm mấy người trong lòng đối với cái này rất ngạc nhiên. Nhưng bọn hắn dù sao cùng Nhiếp Thu Phong mấy người không phải rất quen, nghe được ba người miệng ai, cũng chỉ là cười cười, không có quá nhiều nên hợp cùng thăm dự. Bất quá đối với Trần Diệp cái này biến thái tốc độ tu luyện, trong lòng bọn họ là không ngừng hâm mộ. Một đoàn người hâm mộ một trận Trần Diệp tốc độ tu luyện sau, lập tức cũng bắt đầu việc tu luyện của mình. Đám người tu luyện một mực tiếp tục đến ban đêm. Trong thời gian này Trần Diệp một mực tại tu luyện Chấn Lôi Võ Nghệ. Bây giờ hắn đã nắm giữ Phong Hỏa Nước Tam trọng kiếm thế, cái này đệ tứ trọng kiếm thế, hắn chuẩn bị lĩnh ngộ Chấn Lôi kiếm thế. Có ngộ tính hệ thống phụ trợ, lại thêm nhất phẩm lúc đối với Chấn Lôi Võ Nghệ quen thuộc. Lúc này Trần Diệp luyện tập Chấn Lôi Võ Nghệ tốc độ như có thần trợ. vẹn vẹn một cái buổi chiều, bốn môn chấn lôi võ nghệ liền đều bị hắn nắm giữ. Lĩnh ngộ kiếm thế cần có ngộ tính cũng ở buổi tối 8 điểm tích lũy hoàn thành. Tại lúc 8 giờ rưỡi, quanh người hắn cùng trên thân kiếm lôi điện vần quanh, như có lôi công trợ trận, trong phòng luyện công cũng là lôi minh trợ trận. Trần Diệp đã đem bốn môn chấn lôi võ nghệ luyện tới tự nhiên mà thành, mức lôi hỏa thuần thanh. Dưới mắt tình huống hiển nhiên là nắm giữ chấn lôi kiếm thế dấu hiệu, mà một màn này cũng rất nhanh liền hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Dù sao đám người cũng không ngủ, cũng không biết Trần Diệp trên thân cái này đại trợ thế, bọn hắn tự nhiên cũng là đã sớm thấy được. Đây là chấn lôi kiếm thế, Trần ca đây là đến trưa liền đem chấn lôi kiếm thế cho đã luyện thành a. Dương Kiếm mở to hai mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem bên cạnh như sấm công phụ thể Trần Diệp. Mẹn mẹn một cái buổi chiều liền lại nắm giữ nhất trọng kiếm thế. Tiếp tục như thế, Trần Diệp đệ đệ sợ là không cần một tháng liền có thể hoàn thành lục trọng kiếm thế lĩnh ngộ. Cố Mộng Ly đôi mắt đẹp ngơ ngác nhìn qua Trần Diệp, trong giọng nói mang theo nồng đậm hâm mộ và ngạc nhiên. Không Diễn nhìn chằm chằm Trần Diệp một hồi, lập tức không khỏi lắc đầu cười khổ, ta hiện tại là có thể hiểu được vì cái gì Nhiếp Thu Phong bọn hắn đối với Trần Diệp án khí lớn như vậy, đổi thành ta mỗi ngày cùng Trần Diệp loại người này cùng một chỗ tu luyện, ta sợ là cũng hội đối với võ đạo cảm thấy chán ghét, thậm chí tuyệt vọng. Từ ngày này nhìn xem người khác đột nhiên tăng mạnh, mà tu vi của mình thông thả như hoa nhanh, cái này ai có thể không sụp đổ a? Đổi ai đến có thể không tê dại a? Dương Kiếm, Cố Mộng Ly nghe vậy, cũng là cười khổ gật đầu. Xác thực như vậy, cứ như vậy đến trưa, bọn hắn liền đã cảm nhận được đến từ Trần Diệp trên thân vậy cũng không ác ý, mặc dù đối phương không phải cố ý, nhưng quả thật làm cho người rất khó chịu, để cho người ta ghen ghét hâm mộ hận. Lúc này Dương Kiếm ba người là bùi ngùi mãi thôi, hâm mộ ghen tị đồng thời, trong lòng lại là một trận ghen ghét. Bọn hắn nhưng thật ra là biết Trần Diệp thiên phú chắc tuyệt, nhưng ngươi không nghĩ tới hội như vậy đáng sợ, chỉ là đến trưa liền có thể từ không tới có, nắm giữ nhất trọng kiếm thế, tốc độ tu luyện này quả thực đáng sợ. Mặt khác, cùng Trần Diệp cùng một chỗ tu luyện, xác thực rất khó chịu. Giờ phút này, trong lòng ba người đã nghĩ kỹ, về sau cũng không tiếp tục cùng Trần Diệp cùng một chỗ tu luyện. Mà lúc này tại đối diện diễn võ trường Nhiếp Thu Phong, Cung Lăng Lăng, Triệu Nam Lam ba người tự nhiên cũng đã nhận ra Trần Diệp động tĩnh bên này, gặp Trần Diệp sắp nắm giữ đệ tứ trọng kiếm thế, ba người sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, bọn hắn không có quá nhiều kinh ngạc, chỉ là lật ra lúc thì trong mắt, tiếp lấy liền tiếp tục tu luyện. Bất quá từ ba người lúc này luyện tập võ nghệ động tác cùng trước đó so sánh, lại trở nên càng thêm mãnh liệt lại càng thêm hỗn loạn. Hiển nhiên ba người cũng không có mặt ngoài biểu hiện bình tĩnh như vậy, lòng của bọn hắn lại loạn. Trải qua hơn 10 phút thế thái thủy biến, Trần Diệp là triệt để đem đệ tứ trọng chấn lôi kiếm thế cho nắm giữ. Kiếm thế tuy nói còn có chút không lưu loát, nhưng lại đã là thật sự nắm giữ. Chỉ cần tốn mấy ngày hảo hảo thực tiễn củng cố một chút, liền có thể hoàn mỹ nắm giữ chấn lôi kiếm thế. Chương 1517 chương 1517 Trần Diệp thân ảnh như quỷ mị tại cao lầu, mái hiên, cầu vượt phía trên phi tốc phi nhanh. Lấy tốc độ của hắn dù cho trên đường trải rộng camera cũng đập không đến hắn thân ảnh mảy may. Từ đám người xuyên qua cũng không có người có thể phát giác được thân ảnh của hắn. Đám người chỉ cảm thấy có một trận gió mà qua. Trần Diệp rất ưa thích loại này tới lui tự do cảm giác, vô câu vô thúc, nào đó tổ an nhân sĩ có câu nói hay lắm, 20 muốn đi đâu thì đi đó. Hắn hiện tại liền có loại cảm giác này. Loại này ở dưới bóng đêm du tẩu tại cao lầu san sát trong đô thị, tại mái nhà, cầu vượt, con đường này địa phương vô câu vô thúc phi nhanh, loại cảm giác này quá mỹ diệu. Trần Diệp lúc này cảm giác mình giống như võ hiệp trong kịch, dưới ánh trăng vượt nóc băng tường đi tới đi lui lại hiệp. Nhất là tại loại này cao lầu san sát trong đô thị phi nhanh, càng là tăng thêm một tia thi đấu bắc bằng hưu khắc hương vị. Có lẽ đây chính là võ đạo mị lực chỗ. Nó có thể khiến người ta hoàn thành khi còn bé trong giấc mộng sự tỉnh, thử hỏi ai không muốn dạng này vô câu vô thúc chạy đâu. Mặc dù là tại trong đô thị, nhưng Trần Diệp vẫn như cũ có loại phục đến trở lại tự nhiên cảm giác. Sau 3 phút, Trần Diệp thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở xe lửa tây trạm cái nào đó không đáng chú ý trong góc. Từ trong góc lửa gạt ra, Trần Diệp chậm rãi tiến vào nhà ga bên trong. Ban đêm Đàm Châu tây trạm vẫn như cũ ngựa xe như nước, phức tạp huyên náo, người đến người đi lữ khách không thể so với ban ngày thiếu. Trần Diệp không có đi võ giả chuyên dụng thông đạo, mà là giống như người bình thường xếp hàng qua kiểm an. Đây cũng không phải hắn đến cỡ nào cao thượng, chỉ là đơn thuần không muốn gây nên đám người chú mục mà thôi. Cứ việc bây giờ là toàn dân võ đạo thời đại, nhưng võ giả cùng võ khoa sinh tại ngay sau đó hoàn cảnh xã hội bên trong, vẫn như cũ thuộc về cực kỳ thưa thớt đám người, có thể so với gấu trúc. Mấy lần trước ngồi xe lửa, Trần Diệp đi võ giả chuyên môn thông đạo lúc, đều đưa tới không ít người ngừng chân vây xem. Hắn cũng không phải là một cái rêu rao khắp nơi người. Loại này thu hút sự chú ý của người khác sự tình, hội để cho hắn cảm thấy phiền phức. Nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn như cũ đưa tới không ít người ghé mắt. Cái này không chỉ có bởi vì hắn thân hình cao lớn, khuôn mặt tuấn lãng, ở trong đám người cực kỳ rõ ràng, càng là bởi vì hắn trên người cái kia cỗ từ tử vong cùng trong máu tươi ma luyện ra tới đặc biệt khí chất, cộng thêm võ giả thể phách tiến hóa chỗ tự mang cảm giác áp bách, cũng là để mọi người chung quanh nhìn mà phát khiếp. Thậm chí đối với hắn tiến hành quét xem kiểm an tiểu tỷ tỷ, tại cầm máy quét ở trên người hắn quét hình lúc, tay đều tại có chút phát run, cũng không biết là thẹn thùng hay là sợ sệt, cái này kiểm an tiểu tỷ tỷ gương mặt đỏ bừng, không dám cùng hắn đối mặt. Thẳng đến hắn rời đi chỗ kiểm an, cái kia kiểm an tiểu tỷ tỷ mới thở phào nhẹ nhõm, thậm chí theo dõi hắn bóng lưng nhìn thật lâu, mặc dù Trần Diệp không có quay đầu, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được cái kia kiểm an tiểu tỷ tỷ ánh mắt. "Uy uy uy, tiểu nha đầu đừng xem, người ta đều đi xa, tranh thủ thời gian làm việc." Bên cạnh một cái trung niên nam tính kiểm an viên cười nhắc nhở. "A, tốt." Lúc này cái này kiểm an tiểu tỷ tỷ lúc này mới cảm ứng tới, phía sau chờ đợi kiểm an lữ khách đã xếp thành trường long. Bất quá cũng không có người thúc hắn, bởi vì không ít người ánh mắt đều rơi vào Trần Diệp trên bóng lưng. đây chính là võ giả mị lực, đi đến cái nào đều là hạc giữa bầy gà, lại thế nào thu liễm tự thân linh lực uy áp cùng võ giả khí tức, đều không thể che giấu võ giả trên thân loại kia đặc biệt khí chất. Đi vào đợi xe ở giữa, Trần Diệp ánh mắt tại phòng đợi bên trong quét một vòng, lập tức hắn chậm rãi đi đến bên cạnh cửa hàng trà sữa mua một chén đu lan lạc hệ. Từ khi tiến vào Kinh Nam Võ Bách Khoa Học về sau, hắn đã rất uống ít trà sữa, vẫn rất hoài niệm. Tiếp lấy hắn tùy tiện tìm cái địa phương liền ngồi xuống. Nhưng hắn như thế ngồi xuống, lập tức hấp dẫn người chung quanh ánh mắt. Không chỉ là nữ tính, rất nhiều nam tính ánh mắt cũng ở trên người hắn đảo quanh, đương nhiên đó cũng không phải coi trọng hắn, chỉ là trên người hắn loại kia đặc biệt khí chất quá mức hấp dẫn người, ánh mắt của mọi người không tự chủ được liền rơi vào trên người hắn. Hắn tốt đặc biệt a. Đúng vậy a. Cảm giác tốt có cảm giác các bác. Ngươi nói hắn có phải hay không là võ khoa sinh a? Có khả năng. Chung quanh mấy cái nữ hài bắt đầu suy đoán Trần Diệp thân phận. Các nàng lập tức liên tưởng đến võ khoa sinh. Hiện tại võ đạo là chủ đề lôi cuốn, gặp Trần Diệp khí chất không tầm thường, đám người trước tiên liền liên tưởng đến võ khoa sinh. Xuyệt, các ngươi thanh âm nhỏ một chút, ta nghe nói võ khoa sinh tính lực phi thường tốt, ngoài trăm thức có người nói thì thầm bọn hắn đều có thể bị nghe được, nếu như vị này soái ca thật sự là soái ca, các ngươi lớn tiếng như vậy, hắn khẳng định hội nghe được. A. Vậy chúng ta bây giờ chẳng phải là đã bại lộ? Ngồi tại Trần Diệp bên tay trái mấy cái nữ hài nói thì thầm, thỉnh thoảng bụng trộm dò xét Trần Diệp. Mà Trần Diệp thì là túi đầu chơi lấy điện thoại, làm bộ cái gì cũng không nghe thấy. Kỳ thật người chung quanh đang nói cái gì hắn đều nghe được nhất thanh nhị sở. Chương 1518 ngươi gọi Trần Diệp, liền đọc tại Kinh Nam Võ Bách Khoa Học, ta nói đúng hay không? Nữ hài cười nhẹ nhàng nhìn xem Trần Diệp. Nghe được nữ hài chuẩn xác mà nói ra tên của mình cùng liền đọc trường học, Trần Diệp trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Nữ hài này là biết tên của ta cùng liền đọc trường học. Trần Diệp trong lòng có chút không hiểu, nhưng nghĩ lại, hắn lập tức liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Dựa theo đường sắt hệ thống thả phiếu trình tự, cùng một nơi người sát suất lớn hội bị phân phối tại cùng một khoang xe bên trong. Nữ hài này cũng hẳn là Sở Dương người. Đối phương trước đó đoán chừng tại Sở Dương bản địa truyền thông bên trên gặp qua hắn hoặc là nghe nói qua tên tuổi của hắn, mà hắn lại là tại Đàm Châu thị bên trên xe. Toàn bộ Sở Dương bản địa võ khoa sinh có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà tại Đàm Châu đi học võ khoa sinh, trước mắt tựa hồ liền hắn một người. Thông qua đủ loại này tin tức đối phương có thể đoán tên của hắn cùng liền đọc trường học, cũng là không khó. Còn nữa hắn tại Sở Dương cũng coi là có chút danh tiếng, đối phương nhận ra hắn cũng không kỳ quái. Thế nào, ta có phải hay không nói đúng? Gặp Trần Diệp trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nữ hài có chút đắc ý đối với hắn dương lên cái đầu nhỏ. Lợi hại, thật đúng là bị ngươi nói trúng. Trần Diệp tán dương. Nữ hài này vẫn rất thú vị, nàng hoàn toàn không giống trong buồng xe những người khác như vậy đối với hắn như thế kính sợ. Tuy nói nữ hài nhìn về phía hắn ánh mắt cũng mười phần sốt ruột, nhưng cũng không phải là loại kia a du định hót, định mập định bợ, càng nhiều là hiếu kỳ. Đó là tự nhiên, ta dù sao cũng là song nhất lưu cao tài sinh, điểm ấy nhãn lực độc đáo vẫn phải có nữ hài đối với Trần Diệp giơ lên kiêu ngạo cái cằm. Nhưng một giây sau nàng lại vội vàng nói bổ sung, bất quá so với các ngươi những này cao quý võ khoa sinh, ta vẫn là kém không ít. Lời của cô gái để Trần Diệp phốc suy cười một tiếng. Nữ hài này không chỉ có thú vẫn rất đáng yêu. Ngươi cười cái gì, ta nói có cái gì không đúng sao? Nữ hài bĩu môi đôi mi thành tú cao lại, có chút bất mãn nhìn xem Trần Diệp. Ngươi không có gì không đối, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi vẫn rất thú vị. Trần Diệp cười giải thích. Sau đó đoạn đường này, Trần Diệp cùng nữ hài này trò chuyện vẫn rất vui sướng. Nói chuyện phiếm trong quá trình, Trần Diệp cũng là biết nữ hài danh tự, cũng biết nữ hài một chút tin tức. Nữ hải tên là Trúc Tiểu Đồng, cùng hắn đoán một dạng, cũng là Sở Dương người. Hơn nữa còn giống như hắn đều là năm ngoái thi đại học tốt nghiệp. Bất quá đối phương là Sở Dương nhị trung học sinh, mà Trúc Tiểu Đồng đối với hắn hiểu rõ cũng không coi là nhiều, trước đó hoàn toàn chưa thấy qua hắn, giới hạn tại nghe qua tên của hắn, biết Sở Dương có như thế một học sinh thi vào võ khoa danh giáo, cũng là cùng hắn suy đoán một dạng, đối phương chính là thông qua những tin tức này đoán được thân phận của hắn. Tại nói chuyện phía bên trong, Trần Diệp phát hiện cái này Trúc Tiểu Đồng chủ động cùng hắn bắt chuyện, cũng không phải là bởi vì hắn tướng mạo anh tuấn, cũng không phải bởi vì hắn võ giả thân phận muốn định bợ làm hắn vui lòng, thậm chí phát triển chút gì. Trúc Tiểu Đồng cùng hắn bắt chuyện, chủ yếu là muốn từ hắn nơi này giải võ đạo võ giả sự tình. Nữ hài này đối với võ đạo phi thường si mê, thậm chí cuồng nhiệt. Tại cùng hắn trò chuyện quen sau, lập tức liền hướng hắn ném ra các loại võ đạo vấn đề. Trần Diệp, tám bộ dưỡng nguyên công muốn làm sao tu luyện mới có thể càng nhanh tăng lên nội khí a? Cơ sở thung công tu luyện có cái gì bí quyết sao? Ta hiện tại nhặt lại võ đạo còn kịp sao? Nghe nói các người võ khoa sinh hội đi một chút kỳ kỳ quái quái địa phương lịch luyện, mà lại những địa phương kia nghe nói không tại làm tinh bên trên, đây là sự thực sao? Trúc Tiểu Đồng các loại kỳ kỳ quái quái vấn đề theo nhau mà tới. Hỏi được Trần Diệp là tê cả da đầu. Nhìn qua trước mắt miệng không ngừng nữ hải, Trần Diệp trong lòng âm thầm cười khổ. Tình cảm ta bị trở thành giải đáp nghi vấn giải hoặc máy móc. Nhằm vào Trúc Tiểu Đồng những vấn đề này, Trần Diệp cũng là đơn giản làm ra trả lời. Đương nhiên bởi vì đối phương chỉ là người bình thường, lại thêm nơi đây lại là nơi công cộng, có chút tương đối mẫn cảm vấn đề, hắn cũng chỉ có thể mơ hồ mang qua. Kỳ thật lúc đầu hắn là không muốn trả lời Trúc Tiểu Đồng những vấn đề này, dù sao một võ giả chỉ đạo đó là đáng giá ngàn vàng, mấy bạn mấy trăm ngàn một tiết khóa đều chưa hẳn có thể mời tới được võ giả đến chỉ đạo tu luyện, huống chi hay là Trần Diệp loại này cấm kỵ chi tử. Mà hắn cùng Trúc Tiểu Đồng cũng chính là cái mới quen người xa lạ, hắn không có lý do miễn phí cho đối phương bên trên võ đạo khóa, mấu chốt Trúc Tiểu Đồng vấn đề còn thật nhiều, há miệng chính là hỏi thăm không ngừng, không dứt. Nhưng vấn đề là trên môi quả táo thanh hương còn chưa tan đi, tục ngữ nói ăn miệng người ngắn, bắt người nương tay, nếu là trực tiếp không để ý đối phương, cũng nói không đi qua. Trần Diệp cũng là không có cách nào, chỉ có thể làm lên Trúc Tiểu Đồng lâm thời võ đạo lão sư. Chỉ có thể nói nữ hài này đánh cho một tay tính toán thật hay. Một viên quả táo liền đổi một tiết giá trị mấy trăm ngàn võ đạo khóa. Nữ hài như vậy lấy về nhà, đoán chừng chỉ dựa vào cần kiệm trì ra đều có thể tiết kiệm ra một bộ phòng đến. Mà trong buồng xe những người khác cũng đều vẻn thai lắng nghe hai người đối thoại, thậm chí không ít học sinh đều lấy ra cuốn vở, bắt đầu ghi chép Trần Diệp nói qua mỗi một câu nói. Biết Trần Diệp là võ khoa danh giáo võ khoa sinh sau, bọn hắn đối với Trần Diệp lòng kính sợ liền càng phát ra nồng hậu dày đặc. Mà đối với nó nói qua mỗi một câu đều vô cùng quý trọng. Hiện nay người trẻ tuổi kia không mơ ước trở thành võ giả a. Cứ việc rất nhiều học sinh đã bỏ qua thi võ, nhưng bọn hắn vẫn không có từ bỏ trở thành võ giả ý nghĩ. Dù sao bây giờ quốc gia cổ vũ tất cả mọi người luyện võ, vì thế còn bung ra rất nhiều chiêu sinh hạn chế, trở thành võ giả đường tắt không còn đơn nhất chỉ có thi võ con đường này, liền so sánh từng cái võ khoa đại học tự chủ chiêu sinh chính là bây giờ tương đối lôi cuốn lựa chọn một trong, không ít bỏ lỡ thi võ học sinh đều ngược lại đưa ánh mắt nhìn về phía từng cái võ khoa đại học tự chủ chiêu sinh chính sách bên trên. Trước mắt Trúc Tiểu Đồng cũng là như thế. Nàng sở dĩ nhiều vấn đề như vậy, cũng là chuẩn bị đi võ khoa tự chủ chiêu sinh con đường này. Từ Trúc Tiểu Đồng tự thuật bên trong, Trần Diệp cũng biết nàng một chút tình huống. Nhà nàng tại Sở Dương coi như rồi rào, cũng không phải là thờ không dậy nổi nàng báo danh thi võ, chỉ là khi tiến vào đại học trước, nàng cũng không phải là rất xem trọng võ đạo, cho nên lúc đó cũng không có báo danh thi võ, mà lại toàn bộ cấp 3 thời kỳ, nàng cũng không chút luyện võ qua, dù cho lúc đó ghi danh cũng chỉ là lãng phí tiền. Mà tiến vào đại học sau, bởi vì quốc gia đối với võ đạo tuyên truyền cường độ càng phát ra tăng lớn, cũng là càng ngày càng nhiều người coi trọng hơn võ đạo, lại thêm tiến vào đại học sau, nàng tiếp xúc nhiều người, đối với võ đạo hiểu rõ cũng nhiều hơn, dần dần nàng đối với võ đạo hứng thú liền càng phát ra nồng hậu dày đặc. Lúc này, trong buồng xe không ít nữ tính gặp Trúc Tiểu Đồng có thể không ngừng hướng Trần Diệp thỉnh giáo lấy các loại võ đạo vấn đề, trong lòng các nàng tràn đầy cực kỳ hâm mộ, hận không thể thay vào đó. Liền ngay cả không thiếu nam sinh cũng là hâm mộ nhìn xem Trúc Tiểu Đồng có thể có cơ hội nhận biết một vị võ giả. Chuyện này đối với bọn hắn những này hướng tới võ đạo người mà nói tuyệt đối một phần kiếm không dễ cơ duyên. Nhưng hâm mộ thì hâm mộ, bọn hắn cũng không dám tiến lên đã quấy rầy Trần Diệp. Vạn nhất định nọ không thành, chọc giận đối phương, vậy liền được không bù mất. Hiện nay ai còn dám cùng võ giả khiêu chiến a? Trừ phi không sợ chết. Võ giả hiện tại chính là đặc quyền giai cấp, ở một mức độ nào đó có được quyết định người bình thường vận mệnh quyền lực, nhưng cũng không có cách nào, đây là võ đạo phát triển tất nhiên kết quả, cá thể ở giữa thực lực sai biệt quá lớn thời điểm, hội xuất hiện một chút đặc quyền giai cấp, không công bằng là không thể tránh khỏi, nhưng thế giới này cũng không có tuyệt đối công bằng. Cho nên đắc tội võ giả tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Đây là mọi người ngầm hiểu lẫn nhau một kết quả. Huống chi võ giả hiện tại thành gánh Bắc Lam tinh sống sót thủ hộ giả, có một ít đặc quyền cũng rất hợp lý. Chương 1519, chương 1519, 1519 trung niên mỹ phụ hít sâu một hơi, có chút nghiêng đầu đi, không còn phản ứng nữ nhi của mình, cái đề tài này lại tiếp tục, nàng thật muốn hỏng mất, nếu là thật để nữ nhi phát giác được chính mình ý tưởng chân thật, đến lúc đó còn thế nào duy trì nàng làm mẫu thân tôn nghiêm a. Mà Trúc Tiểu Đồng trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, tựa như là bị lôi kích một dạng, toàn thân run lên. Nàng không nghĩ tới chính mình trò đùa nói, thật đúng là để mẫu thân có ý nghĩ thế này. Cái này, không nào thôi. Xem ra mẫu thân là thật đói bụng. Nếu không để nàng cùng Trần Diệp thử một chút, nếu quả thật thành, chính mình trở thành võ giả hy vọng không thì có sao. Phát giác được chính mình cái này suy nghĩ, Trúc Tiểu Đồng toàn thân giật mình, cảm thấy mình quá tà ác, sao có thể có loại này đáng sợ ý nghĩ đâu. Nàng đội vàng lắc lắc đầu, đem những này loạn thất bát tao ý nghĩ vung ra sau đầu. Trong xe bầu không khí an tĩnh một hồi. Tại xe lái vào nội thành sau, Trúc Tiểu Đồng đột nhiên quay đầu nghiêm mặt nhìn mình mẫu thân hỏi, "Mẹ, ngươi nói ta nếu là xin mời Trần Diệp cho ta làm võ đạo lão sư, hắn hội đồng ý sao?" Trúc Tiểu Đồng sở dĩ hội ở trên đoàn tàu cùng Trần Diệp bắt chuyện, không phải là bởi vì nàng đối với Trần Diệp có ý tưởng, cũng không phải muốn định bợ Trần Diệp, càng không phải là bởi vì nàng là cái tùy tiện nữ hài, chỉ là nàng quá muốn trở thành là võ giả, quá muốn vào nhập võ khoa đại học được. Từ khi nửa năm này nàng đối với võ đạo hiểu rõ càng ngày càng nhiều nàng liền dần dần đối với võ đạo có chút si mê. Cho nên phạm là có thể làm cho nàng càng hiểu hơn võ đạo người cùng sự vật, nàng đều hội đem hết toàn lực đi tóm lấy. Kỳ thật nàng đối với Trần Diệp cũng không phải không ý nghĩ gì, là một cái chính vào hoa quý thiếu nữ, ai không thích dáng dấp đẹp trai lại có tiền nam sinh. Chỉ là nàng hiện tại không tâm tư yêu đương, một lòng chỉ muốn luyện võ. Liên ứng rất nhiều võ hiệp tiểu thuyết tiên hiệp bên trong nâng lên câu nói kia nữ nhân hội ảnh hưởng ta rút đao tốc độ bất quá bây giờ là nam bản. Lúc này trung niên mỹ phụ cũng bình tĩnh lại, nghe được nữ nhi lời nói, nàng tràn ngập vận vị trên khuôn mặt không khỏi hiện hiện một vòng ý cười, nàng nghiêng qua nữ nhi của mình một chút, cười nói, người cô gái nhỏ này nghĩ đến vẫn rất đẹp, người ta thế nhưng là võ khoa danh giáo học sinh, căn bản cũng không thiếu tiền, vì sao phải cho ngươi làm võ đạo lão sư, chẳng lẽ chỉ bằng ngươi cùng người ta bèo nước gặp nhau duyên phận. Đừng ấu trí nước ngang, lại nói hắn liền nguyện ý trở thành người võ đạo lão sư, bằng vào chúng ta nhà tài lực chỉ sợ cũng mời không nổi. Cho nên a, muốn người ta trở thành người võ đạo lão sư, ngươi hay là nhanh chóng từ bỏ đi. Trung niên mỹ phụ trong lòng rất rõ ràng, nàng là có chút ít tiền, hai mẹ con coi như không làm việc, cũng không lo ăn mặc, nhưng muốn nói xin mời võ giả cho mình nữ nhi làm võ đạo lão sư, mà lại vị lão sư này còn đến từ võ khoa danh giáo, đây tuyệt đối là không thể nào. Đương nhiên, ngươi nếu có thể đem cái này Trần Diệp cầm xuống, trở thành người ta bạn gái nhỏ, vậy liền coi là chuyện khác đi. Trung niên mỹ phụ cười trêu ghẹo nói, nàng đương nhiên là hy vọng nữ nhi của mình là có thể cùng cái này Trần Diệp cùng một chỗ. Hiện tại võ khoa sinh thế nhưng là kim quý rất, Võ Khoa Sinh hiện tại không chỉ có tiền tài giàu có đại danh tử, càng là quyền lực biểu tượng. Mà những này cũng chỉ là Võ Khoa Sinh võ giả phụ thuộc phẩm. Mấu chốt nhất hay là, võ đạo có thể để người ta sinh mệnh cấp độ đạt được nhảy vọt, không chỉ có thể có được có thể so với thần minh một dạng lực lượng, còn có thể kéo dài tuổi thọ, có thể nói võ đạo liền đại biểu cho tương lai, đại biểu cho vô tận khả năng. Hiện tại tất cả mọi người đối với võ giả chạy theo như vịt. Nếu như có thể bắt lấy lần này cùng cái kia Trần Diệp giao hảo cơ hội, nàng nữ hài thật là có khả năng đi đến võ đạo con đường này. Bất quá đây cũng chỉ là nàng hy vọng xa vời. Con gái của ngươi ta ngược lại thật ra muốn, nhưng người ta cũng phải nguyện ý à, nghĩ đến Trần Diệp đi không từ giã, Trúc Tiểu Đồng liền không nhịn được thở dài, kỳ thật nếu là có thể vì võ đạo hủy thân cho Trần Diệp, cũng là cái lựa chọn tốt, mặc dù nàng chưa nói tới ưa thích Trần Diệp, nhưng đối phương nhìn xem cũng rất tuấn mắt, tối thiểu so với nàng trước mắt gặp phải tất cả khác phái đều tốt hơn, trước làm sao yêu, cũng không phải không được à. Chỉ cần có thể dạy nàng võ đạo nàng liền thỏa mãn. Nhưng là nàng nguyện ý, đối phương không nguyện ý à. Trung niên mỹ phụ nghe vậy, cũng không nhịn được tiết hận lắc đầu. Cơ duyên có thể ngộ nhưng không thể cầu, nhưng bắt không được vậy cũng chỉ có thể nhận mệnh. Không được, ta nhất định phải tìm một cơ hội đi nhà hắn tìm tới, ta nhất định phải làm cho nàng dạy ta võ đạo. Đột nhiên Trúc Tiểu Đồng ngữ khí kiên định nói, nàng ánh mắt tràn đầy đấu trí, phảng phất vì võ đạo có thể hy sinh hết thảy. Trung niên mỹ phụ nhìn thấy nữ nhi bộ này tư thái, lông mày nhíu lại, nhắc nhở, nha đầu, ngươi nếu là không ưa thích cái kia Trần Diệp, cũng đừng làm đoan chính mình, võ đạo mặc dù trọng yếu, nhưng chúng ta cũng không thể vì truy cầu võ đạo mà không từ thủ đoạn. Mẹ, ngươi yên tâm đi, nữ nhi có chừng mực, tuyệt hội không làm đoan chính mình. Trúc Tiểu Đồng trịnh trọng nói, đúng rồi mẹ, ngươi có thể giúp ta tra một chút Trần Diệp nhà địa chỉ, ta muốn tới cửa đi cảm tạ hắn trợ giúp ta. Tốt, mẹ hội giúp ngươi đi hỏi một chút. Trung niên mỹ phụ nhẹ gật đầu. Trần Diệp địa chỉ, cái này tại Sở Dương cũng không phải bí mật gì, phàm là nhân vật có mặt mũi, cơ bản đều biết Trần Diệp ở tại Khải Minh tiểu khu, chỉ là ở tại vài dãy cái này không rõ ràng, đương nhiên muốn tra, có lẽ còn là có thể điều tra ra. Một bên khác, Trần Diệp lúc này đã đi tới Khải Minh tiểu khu. Hắn cự tuyệt Trúc Tiểu Đồng đề nghị sau, hắn trực tiếp là lấy 66 lần phù quang cảnh tốc độ về tới nhà mình cư xá. Hắn không có thông chi phụ mẫu, một là hắn không muốn để cho cha mình vất vả đi một chuyến, dù sao hắn không có hành lý, mà lại tốc độ của hắn nhưng so sánh ô tô có thể nhanh hơn, từ Hỏa Xa Tây Trạm đến Khải Minh tiểu khu, cơ hồ chỉ cần vài phút thời gian, hai là hắn muốn cho người nhà một kinh hỉ. Thông qua gác cổng sau, nhìn qua cư xá quen thuộc chẳng cảnh, Trần Diệp nội tâm đột nhiên có chút khẩn trương. Loại này cận hương tình khiếp cảm giác, hắn đã rất lâu chưa từng cảm thụ, từ khi tiến vào Đàm Châu đọc sách sau, hắn liền còn chưa có trở lại qua. Trần Diệp lúc này đi rất chậm, tựa hồ đang trải nghiệm lấy loại này trở lại quê hương cảm xúc. Mấy phút đồng hồ sau, Trần Diệp bất chi bất giác liền đã đến cửa nhà mình. Một tòa đẹp đẽ hoa lệ biệt thự tọa lạc ở trước mắt, bên cạnh bảng số phòng biết số 19. Lúc này trong biệt thự đèn đuốc sáng trưng, có thể nghe được bên trong truyền đến hoan thanh tiếu ngữ. Nhìn qua biệt thự cửa lớn, Trần Diệp hít sâu một hơi, bước nhanh cửa ra vào đi đến. Mà hắn vừa đi một bước, điện thoại đột nhiên liền vang lên. Là mẹ hắn đánh tới. "Tiểu Diệp, ngươi đã tới chưa?" Lưu Phó Mai âm thanh kích động ghé vào lỗ tai hắn vang lên. "Mẹ, ta đến." "Đi, vậy ta để cho ngươi cha cùng muội muội của ngươi đi đón ngươi." "Không cần mẹ." Nói Trần Diệp cúp điện thoại. "A, đứa nhỏ này làm sao cúp điện thoại?" Trong biệt thự, Lưu Phó Mai buồn bực nói ra. "Có thể là ca bên kia tín hiệu không tốt ta. Ngài đánh tới là được." Nguyên bản đang ngồi ở trên ghế salon chơi điện thoại di động Trần Nhan không khỏi mở miệng nói. "Cũng đối." Lưu Phó Mai nhẹ gật đầu, đang muốn tiếp tục cho mình nhi tử gọi điện thoại, đột nhiên chuông cửa vang lên. "A, đều 9 giờ còn có người tới sao?" Lưu Phó Mai trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, bất quá nàng nhìn về phía sát thương Trần Nhan phân phó nói, "Tiểu Nhan, đừng vừa, nhanh đi mở cửa." Trần Nhan nhu thuận nhẹ gật đầu, lập tức mặc màu hồng thỏ nhỏ dép lê cột cột đi ra cửa. Thúc thúc cô bọn hắn đều tới, ai đã trễ thế như vậy còn hội tới đâu, chẳng lẽ cũng là đến thay ca ca bày tiệc mời khách. Trần Nhan trong miệng nhỉ non tự nói, nàng bước nhanh đi tới cửa ra vào, lập tức vặn vẹo nắm tay, đẩy cửa phòng ra. Đẩy cửa phòng ra sát na, một tấm quen thuộc thân ảnh vĩ ngạn ánh vào mi mắt của nàng. Nhìn xem bóng người, Trần Nhan nhất thời ngây dại. "Tiểu Nhan là ai a?" Lưu Phó Mai một bên gọi Trần Diệp điện thoại, một bên hướng phía cửa Trần Nhan hỏi. Mà lúc này tiếng chuông thanh thúy từ ngoài cửa truyền đến. "Ca, ngươi làm sao chính mình trở về nhà? Làm sao không cùng chúng ta nói một tiếng nha?" Cửa ra vào vang lên Trần Nhan tiếng kinh hô. Lập tức một cái quen thuộc giọng nam vang lên. "Ta cái này không muốn cho các ngươi một kinh thì thôi." Cửa ra vào, Trần Diệp luốt luốt tiểu nha đầu đầu. Trong phòng, Lưu Phó Mai nghe được cửa ra vào thanh âm quen thuộc, hai mắt không khỏi sáng lên, vội vàng bước nhanh hướng phía cửa mà đến. Đi tới cửa, Lưu Phó Mai một mặt ngạc nhiên nhìn trước mắt coi như lớn lên đẹp trai nhi tử. "Tiểu Diệp, ngươi trở về a?" Lưu Phó Mai nhìn qua nửa năm không gặp nhi tử, hốc mắt của nàng không khỏi ướt. Lúc này nàng bước nhanh lao đến, ôm lấy trước mắt thân ảnh cao lớn. "Tiểu Diệp, mẹ rất nhớ ngươi a." Lưu Phó Mai mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. "Mẹ, ta cũng là." Trần Diệp nhẹ giọng trả lời. Lúc này trong biệt thự những người khác cũng đã nhận ra động tĩnh của cửa, nhao nhao hướng phía bên này đi tới. Mà Trần Diệp cũng bị mẫu thân mình lôi kéo hướng trong biệt thự đi đến. Trong biệt thự không ít người, không chỉ có phụ thân hắn Trần Đại Hà, tỷ tỷ của hắn Trần Lam còn có rất nhiều thân thích cũng trình diện. Gia gia hắn Trần Nguyên Thái, nhị cô Trần Nhị Phượng, tam thúc Trần Tâm Giang, tiểu cô Trần Tiểu Dung, tiểu di Lưu Phó Linh, còn có cùng hắn cùng tuổi Trần Dĩnh, Tạ Vũ Phi, còn có tiểu bất điểm Dương Dương. Nhìn qua một đám người kia, Trần Diệp hơi kinh ngạc. Sao lại tới đây nhiều người như vậy? Lưu Phó Mai cũng cảm nhận được nhi tử kinh ngạc, đội vàng giải thích nói, ra ra ngươi bọn hắn biết ngươi hôm nay trở về, cho nên đặc biệt đến vì ngươi bày tiệc mời khách. Trần Diệp nhẹ gật đầu, trong lòng không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Nhìn xem đi tới đám người, hắn cảm giác chính mình như cái tỉnh bộ cấp cán bộ đến thẩm tra. Chương 1520, 1520 chương 1520, 1520 ngươi đứa nhỏ này nói mò gì đâu? Thứ quý giá như thế sao có thể ném đâu? Đúng vậy a, chỉ là dị thú huyết đục ở bên ngoài đều giá trị hết mấy vạn một cân, ném đi rất đáng tiếc a. Nghe được con trai mình nói muốn vứt bỏ những nguyên liệu nấu ăn này, Lưu Phó Mai ba người lập tức liền gấp. Trần Diệp cười cười, hắn đương nhiên hội không ném đi những nguyên liệu nấu ăn này, chỉ là hù dọa mấy người, hắn không nói như vậy, chỉ sợ bọn họ thật đúng là nhịn ăn. Nhưng có một chút hắn không có nói sai, những này kim tinh mét cùng linh tuệ mạch hắn thật ăn không hết, trong nhận không gian còn có hơn vạn cân, nếu không phải sợ sệt lấy ra hội để cho người trong nhà bị người nhớ thương, hắn hội xuất ra một nửa lưu cho cha mẹ mình người, dù sao những nguyên liệu nấu ăn này đối với hắn tu luyện đã không có cái gì trợ giúp. Làm cấm kỵ chi tử bình thường linh dược linh thực đã đối với hắn không còn tác dụng gì nữa. Tiểu Diệp, ngươi mới vừa nói là thật thôi. Chúng ta ăn những nguyên liệu nấu ăn này, thật hội không ảnh hưởng ngươi tu luyện sao? Lưu Phó Mai có chút không tin hỏi. Vô luận như thế nào, nàng hội không vì một chút ăn uống chi dục mà liên lụy con của mình, trái phải rõ ràng nàng hay là phân rõ, mặc kệ sự tình gì tại nhi tử võ đạo trước mặt, đều được lựa bộ. Ai nha? Mẹ, ngài cứ yên tâm tốt, ta lúc nào lựa qua ngài a? Những vật này thật đối ta tu luyện chẳng có tác dụng gì có, trên người của ta còn có rất nhiều dạng này nguyên liệu nấu ăn, ăn không hết, các ngươi cứ yên tâm to gan ăn, liền tốt. Trần Diệp dở khóc dở cười nhìn xem mẫu thân mình. Thật sao? Lưu Phó Mai ba người hay là nửa tin nửa ngờ nhìn xem Trần Diệp. Thật. Trần Diệp cười khổ nói. Hắn là thật không nghĩ tới sau khi về nhà, hội vì một chút linh tính thức ăn dùng ăn mà đau đầu. Những vật này với hắn mà nói, thật không có chút nào trọng yếu. Trên người hắn tùy tiện một gốc linh dược đều so đảo trên đài những này linh tính đồ ăn tới có giá trị. Bất quá hắn cũng có thể lý giải lão mụ ba người ý nghĩ, dù sao các nàng chỉ là người bình thường, không hiểu rõ hắn hiện tại tình huống, cũng không hiểu rõ các loại tài nguyên đối với hắn tầm quan trọng. Sau đó, tại Trần Diệp trải qua khuyên can bên dưới, mẫu thân hắn đám ba người lúc này mới quyết định sử dụng những nguyên liệu nấu ăn này nấu cơm. Mà Trần Diệp cũng đơn giản dạy bảo một chút ba người nên xử lý như thế nào những nguyên liệu nấu ăn này, cùng cáo chi ba người xử lý những nguyên liệu nấu ăn này trong quá trình một chút cấm kỵ. Những nguyên liệu nấu ăn này đều là linh tính đồ ăn, nếu như xử lý không tốt, bên trong linh tính vật chất liền hội sói mòn, cái kia đến lúc đó không chỉ có hội dẫn đến khẩu vị không tốt, nó đối với thân thể hiệu quả và lợi ích cũng hội yếu đi rất nhiều. Bất quá những này linh tính vật chất bản thân hương vị liền cực dai, chỉ cần đơn giản xử lý một chút liền có thể ăn, so xử lý phổ thông nguyên liệu nấu ăn còn muốn đơn giản. Cũng tỉ như nói kim tinh mét phương thức xử lý liền rất đơn giản, không cần bó gạo, chỉ cần dùng kim loại vật chứa mở đại hỏa trực tiếp nấu liền tốt, kim tinh mét hội không rán, chỉ cần nhất định nhiệt lượng liền có thể thôi hóa bên trong linh tính vật chất, duy nhất cấm kỵ là không thể dùng nước đi nấu, dùng nấu nước hội đem linh tính vật chất bốc hơi. Gian do một phen sau, Trần Diệp liền rời đi phòng bếp khu. Đi ra phòng bếp khu sau, dọc đường thang lầu lúc, một đạo thân ảnh quen thuộc từ trên lầu chậm rãi mà đi. Thân ảnh mặc áo ngủ màu hồng, lúc này chính một mặt ngạc nhiên nhìn xem Trần Diệp. "Tiểu Diệp, ngươi trở về rồi." Lại nhìn thấy đến Trần Diệp sau, thân ảnh xuống lầu bước chân không khỏi tăng tốc. "Tỷ." Nhìn qua từ trên lầu bước nhanh xuống nữ hải, Trần Diệp cười hô. Người tới chính là tỷ tỷ của hắn Trần Lam. "Ngươi ở trường học, còn tốt chứ?" Trần Lam do dự một chút, nhìn xem Trần Diệp có chút lo lắng nói ra, "Ta nghe bằng hữu nói, các người võ khoa sinh ở trường học hội có một chút đặc thù nhiệm vụ cùng luyện, đều rất nguy hiểm." Ngươi chương 1521, 1521 chương 1521, 1521 lúc này Trần Diệp phụ thân Trần Đại Hà cùng Trần Tâm Giang, Tạ Kiến Hoa, Trần Tiểu Vinh các loại một đám trưởng bối cũng là một mặt kích động hưng phấn. Trần Đại Hà tất nhiên là không cần nhiều lời. Làm Trần Diệp phụ thân, hắn tự nhiên thay nhi tử vui vẻ, thay nhi tử cảm thấy kiêu ngạo. Mà Trần Tam Giang bọn người kích động hưng phấn, vậy dĩ nhiên là làm Trần Diệp thân thích, đối với cái này cũng là giống như bình yên, có cái như bức võ giả cháu trai, rời nhà đi ra ngoài đó chính là khoác lác bù liếng, toàn bộ Sở Dương địa giới bọn hắn còn không phải đi ngang. Còn nữa bọn hắn cũng biết, chỉ cần Trần Diệp khởi thế, bọn hắn cũng hội đi theo được nhờ, cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên đạo lý bọn hắn nên cũng biết. Bây giờ bọn hắn từng cái cũng là bởi vì Trần Diệp võ khoa sinh thân phận, tại Sở Dương là như cá gặp nước, mặc kệ là Trần Tam Giang sinh ý, hay là Tạ Kiến Hoa, Trần Tiểu Dung làm việc, vậy cũng là xuôi gió xuôi nước, người khác biết bọn hắn có cái võ khoa sinh thân thích lúc, đều hội coi trọng bọn hắn một chút, thậm chí trực tiếp đối bọn hắn tiến hành trông nom. Đây chính là thật sự chỗ tốt. Cho nên Trần Diệp càng mạnh bọn hắn liền càng vui vẻ. Mà Trần Diệp lúc này lại có chút kinh ngạc nhìn về phía Trần Nhan, không khỏi hỏi, "Tiểu Nhan, ngươi là thế nào biết ta đột phá nhị phẩm chi cảnh?" Lạc Huyên tỷ nói với ta nha. Mà lại Lạc Huyên tỷ còn nói ngươi bây giờ là các ngươi niên cấp thiên tài nhất học sinh. Trần Nhan lưỡng ngực tiêu ngạo nói, "Ngươi nha đầu này, ai bảo hỏi thăm linh tinh tình huống của ta nha?" Trần Diệp đưa tay dùng sức vuốt vuốt Trần Nhan đầu, tức giận nói, "Người sau tóc đều bị hắn xoa rối loạn. Ca, ngươi đừng xoa nhẹ, tóc của ta đều bị ngươi vò rối." Trần Nhan chừng Trần Diệp một chút, biết miệng thở phì phò nói, "Không phải ta muốn hỏi, là Lạc Huyên tỷ chủ động nói cho ta biết." Mà lại ta cũng không có hứng thú nghe ngóng chuyện của ngươi. Trần Diệp nghe vậy dở khóc dở cười quét Trần Nhan một chút. Thật đúng là cái ngạo kiểu tiểu nha đầu. Còn có, cái này Lạc Huyên cũng thật là một cái miệng rộng, làm võ giả, làm sao một chút giữ bí mật ý thức đều không có. Hắn cũng không phải là không muốn để Trần Nhan cùng người trong nhà biết mình tình huống tu luyện, mà là hắn sợ Lạc Huyên không che đậy miệng, chuyện gì đều cùng Trần Nhan nói, vậy thì phiền thoái, có chuyện để Trần Nhan cùng người trong nhà biết, hội để cho bọn hắn sinh ra không cần thiết lo lắng. Mà lúc này Trần Lam, Trần Dĩnh, Tạ Vũ Phi cùng ở đây một đám trưởng bối cũng đều bị sợ ngây người. Nghiên cấp thiên tài nhất học sinh, đây quả thực là cái tạc đạn nặng ký nha. Phải biết Kinh Nam Võ Khoa Đại học thế nhưng là cả nước 8 đại võ khoa danh giáo một trong, có thể đi vào chỗ này võ khoa danh giáo, cái kia không phải các nơi võ đạo thiên tài, mà Trần Diệp vậy mà có thể từ bọn này thiên tài bên trong chỗ hết tài năng, trở thành mạnh nhất vị thiên tài kia, cái này võ đạo thiên phú đến cùng đến tài cao có thể nghiền ép những cái kia đến từ cả nước các nơi thiên tài đứng đầu nha. Bọn hắn cho là Trần Diệp có thể thi vào Kinh Nam Võ Khoa Đại học cũng đã là mộ tổ bước lên khói xanh, cho dù hắn tại Kinh Nam Võ Khoa Đại học bên trong rất phổ thông, nhưng ở Sở Dương, hắn tuyệt đối là năm gần đây chói mắt nhất học sinh. Nhưng ai có thể nghĩ đến Trần Diệp chẳng những không có mẫn diện tại thiên tài tụ tập Kinh Nam Võ Khoa Đại học, ngược lại là từ một đám thiên tài bên trong giết ra khỏi chúng đây, thành tựu như vậy đặt ở cả nước vậy cũng là hiếm thấy. Ở đây như Trần Diệp phụ thân Trần Đại Hà các loại một đám trưởng bối đối với cái này ngược lại là còn tốt, bọn hắn đối với Trần Diệp lấy được thành tựu cũng không có quá nhiều khái niệm, chẳng qua là cảm thấy rất lợi hại. Nhưng ở Trần Lam, Trần Dĩnh những này khoa chính quy liền đọc học sinh đáy mắt, vậy liền không giống với lúc trước, các nàng đối với Trần Diệp có thể cầm niên cấp thứ nhất thành tựu này là nhất định khái niệm. Tuy nói bọn hắn chỉ là phổ thông sinh viên, nhưng bọn hắn trường học cũng có các loại thiên tài, lấy mình đẩy người, bọn hắn biết rõ tại một đống đến từ Hồ Tứ Hải thiên tài bên trong cầm đầu tiên là có bao nhiêu khó. Có thể đi vào đỉnh tiêm học phủ cái kia hội là hạng người bình thường. Bọn hắn tại học tập khối này đặt ở Sở Dương vậy cũng là đứng hàng đầu học sinh khá giỏi. Nhưng tiến vào đại học sau, bọn hắn cùng đồng học trường học thiên tài so sánh, cũng dần dần trở nên ảm đạm bình thường, cho nên bọn hắn biết muốn tại trong đại học mới ép quần hùng có bao nhiêu khó. Phổ thông đều là như vậy, huống chi là võ khoa đại học đâu. Cho nên đối với Trần Diệp có thể tại Kinh Nam Võ Khoa Đại học trở thành niên cấp mạnh nhất, trong lòng bọn họ chấn động không gì sánh nổi. Chương 1522, chương 1522, 1522 những nguy hiểm này đều ẩn tàng chỗ tối, chỉ là người bình thường không cảm giác được thôi. Cho nên Trần Diệp cũng không dám cho người trong nhà quá nhiều tài nguyên tu luyện, này hội cho bọn hắn đưa tới tai họa. Cho đám người phân phối xong lễ vật sau, Trần Diệp liền thúc giục đám người nhanh lên đem trên bàn linh quả ăn. Những linh quả này thoát ly nhánh cây sau, nếu không có hoàn cảnh đặc biệt chứa đựng, nội bộ linh khí cùng thừa số siêu phàm hội tràn lan thật nhanh, thả càng lâu, đối với thân thể chỗ tốt lại càng nhỏ. Trước đó hắn đều là dùng đặc chế bảo hạt chứa đựng những linh quả này, bây giờ lấy ra, vậy thì phải mau ăn. Tại Trần Diệp lên tiếng sau, dưới bàn lập tức liền nô ra một cái béo mút míp tay nhỏ. Tiểu Dương Dương giống như một cái con chuột nhỏ cầm lấy một viên hoàng kim lê chính là bốp 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 bắt đầu ăn. Những linh quả này mùi thơm quá nồng nặc, tiểu gia hỏa đã sớm nhịn không được. Chỉ là trở ngại mẫu thân cái kia ánh mắt uy hiếp, hắn mới một mực nhịn xuống không có ăn bụng. Hiện tại Trần Diệp một phát nói, tiểu gia hỏa ngay cả mẫu thân ánh mắt uy hiếp đều không để ý tới. Ngươi tiểu gia hỏa ăn vội vã như vậy làm gì? Cũng không có người dành với ngươi, lê này con ăn trước đó cũng phải tắm một cái a. Trần Nguyên Thái gặp tiểu bất điểm ôm hoàng kim lê giống con chuột điên của Nguyên An, nhịn không được nói ra. Nhưng tiểu gia hỏa ăn chính là miệng lưỡi nước miếng, nào còn có dư để ý đến hắn. Lúc này bên cạnh Trần Nhan rêu rêu nói, ra ra, ngươi cái này cô lậu quả văn, những linh quả này cũng không thể dùng nước rửa, những linh quả này nội bộ đều chứa đại lượng linh khí cùng thừa số siêu phàm. Nếu như dùng nước rửa rửa lời nói, nội bộ linh khí cùng thừa số siêu phàm liền hội thuận nước tràn lan cùng pha loãng, các loại sau khi tắm, bên trong linh khí cùng thừa số siêu phàm cũng liền không dư thừa bao nhiêu. Còn nữa cái này lại không phải phổ thông hoa quả, cũng không có khả năng có nông tàn cùng vi khuẩn virus, cho dù là có, cũng hội bị trong linh quả bộ linh khí cho tịnh hóa, cho nên trên cơ bản tất cả linh quả đều không cần thanh tẩy, trực tiếp ăn là có thể. Trần Nhan có chút đắc ý nhìn ra ra mình một chút. Lần trước tại Kinh Nam Võ Bách Khoa học, nàng cũng không có ăn ít linh quả tương quan kiến thức căn bản Trần Diệp cùng Lạc Huyên cũng đều cùng nàng phổ cập qua. Mà nghĩ đến trước đó gia gia của nàng đối với nàng giáo huấn, nàng cũng là nắm lấy cơ hội, nhờ vào đó trả thù. Ngươi bị cháu gái của mình trào phúng, Trần Nguyên Thái tức giận đến sắc mặt đỏ lên, nhưng muốn răng dạy, nhưng lại tìm không thấy lý do, dù sao mình cháu gái nói rất có đạo lý, hắn đúng là vô tri. Gặp lao gia tử ăn quả đắng, ở đây không ít trưởng bối muốn bật cười, dù sao bọn hắn bình thường cũng không ít là bị lao gia tử cái kia phong kiến giáo điều thức tư tưởng quy huấn luyện, nhưng bọn hắn không dám. Một bên Trần Đại Hà lúc này thì sắc mặt tối sầm, đối với Trần Nhan nổi giận nói, "Tiểu Nhan, ngươi tại sao cùng gia gia ngươi nói chuyện? Ta nhìn ngươi là thích ăn đòn có phải hay không?" Gặp phụ thân nổi giận, Trần Nhan lập tức ngậm miệng lại, túi đầu xuống gặm trong tay thủy tinh quả đào. "Ai, cái này thủy tinh quả đào ăn quá ngon." Trần Nhan trong miệng một bên nhai lấy thịt quả, miệng đầy thơm nước, nhìn không được phát ra thỏa mãn nỉ non. Cái này thủy tinh quả đào đã là nàng thứ N lần ăn, nhưng vẫn như cũ để nàng kinh diễm. "Dương Dương, ngươi ăn từ từ, coi chừng nghẹn lấy." Lưu Phó Linh thấy mình nhi tử sói này nuốt hổ nuốt dáng vẻ, có chút lo lắng nói ra. "Trái cây này có ăn ngon như vậy sao?" Trong nội tâm nàng có chút hiếu kỳ. Đây là nàng lần thứ nhất gặp nhi tử ăn cái gì ăn thơm như vậy. Thậm chí dĩ vãng nhi tử ăn công nghiệp đồ ăn vặt cũng không có vui vẻ như vậy. "Mụ mụ, trái cây này ăn rất ngon đấy, ngài cũng tranh thủ thời gian ăn, không ăn liền không có." Tiểu Dương Dương một bên ăn một bên mơ hồ không rõ đối với mẫu thân nói ra. Gặp nhi tử ngoan như vậy, Lưu Phó Linh sờ lên nhi tử đầu. Lập tức cũng tò mò cầm lên một viên thủy tinh quả đào, đặt ở bên miệng cắn một cái xuống dưới, thịt quả cửa vào, lập tức hương khí bốn phía, miệng đầy thơm nước. Những này thịt quả cửa vào trong nháy mắt hóa thành nồng đậm trong veo tại khoang miệng đàn hồi, lập tức có một cỗ thoải mái cảm giác bay thẳng đỉnh đầu. Cái này, ăn quá ngon. Lưu Phó Linh lúc này hai mắt sáng lên, bắt đầu từng ngụm miên ăn. Linh quả này đơn giản có thể so với quỳnh tương ngọc dịch, ăn quá ngon. Nàng đời này còn là lần đầu tiên ăn vào đồ mỹ vị như vậy. Chương 1523, chương 1523, nhưng cái này nhất đẳng đều đi qua mấy giờ, Trần Diệp vẫn không có động tĩnh, cái này khiến nàng đáy lòng có chút gấp. Từ lần trước hiểu rõ đến nhẫn không gian công năng sau, hắn vẫn muốn một chiếc nhẫn không gian. Thậm chí mấy tháng này vì để cho Trần Diệp làm tròn lời hứa, nàng là không biết ngày đêm, không chối từ bất vả luyện võ. Kết quả hiện tại nàng nội khí giá trị đã vượt qua 160 cháy, thỏa mãn Trần Diệp yêu cầu, khả Trần Diệp liền tựa như cũng không có đem lời hứa của mình coi ra gì, cái này khiến nàng hết sức tức giận. Nhẫn không gian. Trong phòng đám người nghe được cái từ này, trên mặt đều là lộ ra vẻ nghi hoặc. Nhẫn không gian là cái gì a? Trần Lam nhỏ giọng thầm thì một câu, nàng đối với Trần Nhàn trong miệng nhẫn không gian này tốt vô cùng kỳ, gần nhất nàng nghiên cứu luyện đan, nghe được không ít võ đạo trong thế giới một số việc cùng vận, bất quá nhẫn không gian này, nàng cũng là lần đầu tiên nghe. Bất quá nàng biết Trần Nhàn nha đầu này, nếu như là phổ thông chấp nhẫn, nàng chắc chắn hội không nhớ mãi không quên. Nhẫn không gian này đoán chừng lai lịch không tầm thường, chỉ sợ có giá trị không nhỏ. Mà những người khác nghi ngờ trên mặt chợt lóe lên sau, thì là có chút thất vọng lắc đầu. Bọn hắn còn tưởng rằng Trần Diệp hướng Trần Nhan hứa hẹn cái gì khó lường đồ vật, không nghĩ tới chỉ là cái chấp nhẫn. Hiển nhiên lúc này đám người đem Trần Nhan trong miệng nhẫn không gian nhìn thành phổ thông chấp nhẫn. Lúc này Lưu Phó Mai cũng là một mặt bất đắc dĩ lắc đầu, nàng đưa tay vuốt vuốt Trần Nhan đầu, ra vẻ ghét bỏ nói, "Tiểu Nhan à, mẹ còn tưởng rằng ca của ngươi hứa hẹn cho ngươi cái gì ghê gớm đồ vật đâu. Không phải liền là một cái chiếc nhẫn sao? Ngươi cũng không cần cùng ca của ngươi tức giận đi. Ngươi nếu là muốn mẹ cho ngươi 10 cái đều được." Từ khi trong nhà có tiền sau, Lưu Phó Mai xuất thủ cũng là rộng rãi đứng lên, bình thường cho Trần Nhàn tiền tiêu vặt, đó cũng là mấy vạn cho, không sai biệt lắm là đem Trần Nhàn cho sủng đến bầu trời. Nghe được Trần Nhàn nghĩ chẳng qua là một cái chiếc nhẫn, nàng cũng có chút dở khóc dở cười. "Chính là a, một cái chiếc nhẫn mà thôi, cùng ca của ngươi tức giận không đáng." Trần Đại Hà cũng mở miệng chỉ trích nữ nhi của mình. "Không sai a, Tiểu Nhan, ngươi cái này không nên a. Loại này đồ trang sức loại đồ vật, chính ngươi mua không phải liền là, ngươi tìm Tam Thúc hoặc là tìm ngươi nhị cô, a di các nàng đều được a. Không cần thiết vì điểm ấy lớn bằng hạt bừng nhỏ sự tình đi phiền nhỏ Diệp a. Hắn luyện võ đã đủ vất vả, chúng ta làm thân nhân không nên cho hắn thêm phiền phức." Trần Tam Giang cũng không nhịn được mở miệng nói, hắn lời nói này cũng là hiên ngang lẫm liệt. Những người khác cũng đều nhao nhao gật đầu, biểu thị Trần Nhan có chút quá. Nghe được phụ mẫu cùng đám người mồm năm miệng 10 chỉ trích, Trần Nhan trong lòng một trận bị quất. "Không phải là các ngươi nghĩ như vậy, nhẫn không gian nó không phải phổ thông chiếc nhẫn." Trần Nhan nhịn không được gầm thanh hô. Gặp Trần Nhan cái này cuồng loạn gọi dáng vẻ, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Trần Đại Hà nhíu mày trừng mắt Trần Nhan, ngữ khí nghiêm túc nói, "Trần Nhan, ngươi đây là làm gì? Một cái chiếc nhẫn về phần ngươi sao? Nơi này đều là ngươi trưởng bối, ngươi thái độ này thích hợp sao?" Bị Trần Đại Hà như thế một huấn luyện, Trần Nhan lập tức trong lòng chua chua, ủy khuất cắn miệng môi dưới, không nói thêm gì nữa, trong mắt đã có tiểu chân châu đang đánh chuyển, lúc này ánh mắt của nàng quật cường nhìn về phía Trần Diệp, phảng phất muốn Trần Diệp cho nàng một cái trả lời chắc chắn. Mà lúc này Trần Diệp đang nghe Trần Nhan nói lên nhận không gian lúc, lại có chút dở khóc dở cười. Hắn lập tức nhớ tới chuyện gì xảy ra. Xác thực như Trần Nhan nói tới, lúc trước hắn quả thực hứa hẹn qua Trần Nhan, muốn cho nàng một chiếc nhẫn không gian. Chỉ là gần đây hắn đau đầu chồng cảnh võ giả sự tình, liền đem quên đi. Cũng không phải hắn không coi trọng đối với Trần Nhan hứa hẹn, mà là nhẫn không gian đối với hắn mà nói cũng không phải là đồ vật quý giá, có thể nói không có giá trị gì, hắn trong nhẫn không gian còn có hơn mấy trăm nhẫn không gian, căn bản là không có cái gì dùng. Cho nên hắn nhất thời liền đem quên đi. Gặp Trần Nhan cái kia bị khuất ánh mắt, Trần Diệp vội vàng giúp đỡ Trần Nhan hướng những người khác giải thích nói, "Mọi người đừng trách Tiểu Nhan. Việc này là ta sơ sẩy, là ta quên đối với nàng hứa hẹn." Chương 1524, chương 1524, Trần Nhan hiện tại tối thiểu là cái chuẩn võ giả, cho nàng nhận không gian nguyên nhân, cũng là bởi vì nàng nội khí giá trị đạt đến 160 cháy, đã có thể sử dụng nhận không gian, cũng có nhất định tự vệ lực, tối thiểu người bình thường không đả thương được nàng. Nhưng Trần Lam khác biệt, tay cầm nhận không gian, lại không thể dùng, hội chỉ đưa tới tai họa. Đây chính là hắn vì cái gì do dự nguyên nhân. Tiểu Nhan có thể có, chẳng lẽ ta tỷ tỷ này lại không được sao? Trần Lam u u nói ra, trên mặt không khỏi hiện hiện một vòng bi thương, một mặt ủy khuất cùng nhau. Nhìn thấy một màn này, Trần Diệp lập tức nhận sợ hãi, vội vàng cười khổ nói, "Tỷ, ngươi đừng như vậy, một chiếc nhẫn không gian mà thôi, không đến mức." Nói Trần Diệp lập tức từ trong nhẫn không gian lấy ra một viên chiếc nhẫn màu tử đưa tới Trần Lam trước mặt. Nàng biết Trần Lam đây là chàng, nhưng không có cách nào. Hắn thật không thể gặp đối phương bộ này dáng vẻ ủy khuất. Trần Lam gặp Trần Diệp đưa tới nhẫn không gian, lập tức thu hồi bộ dáng ủy khuất, đưa tay nhanh chóng nhận lấy nhẫn không gian, trong tay thưởng thức. Trần Diệp ho khan một tiếng, lập tức dặn dò, "Tỷ, hay là câu cách ngôn kia, nhận không gian này tuyệt đối không nên lộ ra ngoài, ở bên trong khi giá trị đạt tới 160 cháy, chiếc nhẫn kia ngươi tốt nhất đặt ở trong nhà, đừng mang đi ra ngoài, để tránh bại lộ, dù sao ngươi bây giờ cũng không dùng đến, ngàn bạn phải nhớ kỹ, thế giới này cũng không thái bình, nhận không gian đối không ít người đều có chí mạng lực hấp dẫn, tại trở thành võ giả trước, tuyệt đối không thể để cho người biết ngươi có. Không gian giới chỉ, biết thôi, tỷ." "Tiểu Diệp, ngươi yên tâm đi, tỷ cũng không phải tiểu hài tử, mang ngọc có tội đạo lý đơn giản như vậy còn có thể không hiểu sao?" Trần Lam cười nói. Cầm tới nhẫn không gian sau, nàng lúc này vui vẻ tựa như cái tiểu hài, không ngừng nuốt nuốt trong tay chiếc nhẫn. Trần Diệp cũng không có quá nhiều dặn dò, so với muội muội Trần Nhan, tỷ tỷ Trần Lam hay là càng thêm ổn trọng một chút, mà lại nàng kinh lịch sự tình cũng nhiều. Tiếp lấy Trần Diệp lại khiến cho dùng nhận không gian phương pháp nói cho Trần Lam, mà Trần Lam khỏe miệng liền không có khép lại qua, điều này cũng làm cho Trần Diệp trong lòng có chút vui vẻ, hắn đã thật lâu chưa thấy qua tỷ tỷ vui vẻ như vậy, hiển nhiên nhận không gian đúng là nàng phi thường ngưỡng mộ trong lòng lễ vật. Mấy ngày kế tiếp, Trần Diệp một mực đợi trong nhà không có đi ra ngoài. Ba ngày dạy bảo Trần Nhan cùng Trần Lam võ đạo cùng dùng linh dược cho phụ mẫu tẩy luyện thể phách, cứ việc phụ mẫu đã có tuổi, nhưng nếu có võ giả trưởng kỳ vì đó dùng linh lực dựa vào linh dược tiến hành tập tẩy luyện thể phách, hay là có cơ hội trở thành võ giả. Trần Diệp tự nhiên cũng hy vọng cha mẹ mình trở thành võ giả, dạng này tương lai cũng có thể sống đến lâu hơn một chút, trên đời này ai lại không hy vọng cha mẹ của mình sống được lâu hơn một chút. Hai ngày sau, để Trần Diệp ngoài ý muốn là Sở Dương Nhất Trung hiệu trưởng tới cửa tới bái phòng. Đương nhiên đối phương cũng không phải là đơn thuần bái phòng, mà là mang theo mục đích tới. Mục đích của đối phương cũng là đơn giản, chính là muốn cho hắn đi trường học làm một cái võ đạo giải đáp nghi vấn hội thay lớp 12 võ khoa sinh giải đáp một chút nghi hoặc, thuận tiện ủng hộ mọi người một cái sĩ khí. Cùng đi còn có hắn chủ nhiệm lớp Lã Văn Tiến cùng võ đạo lao sư Phương Lập Thuận. Trong phòng, Trần Diệp đồng học, ngươi yên tâm a. Lần này giải đáp nghi vấn hội, trường học hội không để cho ngươi một chuyến tay không bụng vệ hiệu trưởng nói ra, nói xong hắn dựng lên ba ngón tay, 300000, chỉ cần ngươi tham gia lần này giải đáp nghi vấn hội, trường học nguyện ý bỏ vốn 300000. Trần Diệp nghe vậy, thầm cười khổ. Nói thật đừng nói 300000, chính là 30 triệu đều không đủ hắn hiện tại phí ra sân. Hiệu trưởng, ngài nói đùa, giải đáp nghi vấn hội ta đi, chỉ là tiền coi như xong, dù sao một chung cũng là ta trường học cũ, ta sao có thể thu trường học tiền đâu. Trần Diệp cười nói, kỳ thật rất nhiều người tại thi vào võ khoa đại học sau, đều hội bị lúc đầu trường học cũ mời về đi làm diễn thuyết làm giải đáp nghi vấn hội, dưới tình huống bình thường trường học cũng hội thanh toán một bộ phận phí tổn làm trả thù lao, đây là quy tắc ngầm. Nếu như là vừa thi vào võ khoa đại học nào hội, cái này 300000 trả thù lao, Trần Diệp khẳng định hội nhận lấy. Nhưng bây giờ Trần Diệp hoàn toàn không thiếu tiền, tiền với hắn mà nói, chỉ là số lượng chữ, cũng không có tác dụng gì, trừ phi đối phương cho thủ lao là linh thạch hoặc là cái gì khác tài nguyên tu luyện, nhưng cái này hiển nhiên không phải một cái cấp 3 có thể gánh vác đại giới. Cho nên cái này 300000 trả thù lao, Trần Diệp không hề nghĩ ngợi, trực tiếp phủ định. Lúc đầu hắn phản ứng đầu tiên là không muốn đi, nhưng cân nhắc đến Sở Dương Nhất Trung làm hắn trường học cũ, hắn quyết định vẫn là phải phản hồi một phen. Tuy nói thành công của hắn cùng Sở Dương Nhất Trung không có tính quyết định quan hệ, thay cái trường học, hắn đồng dạng có thể thi vào võ khoa đại học, nhưng hắn trung quy là từ nơi này đi ra. Còn nữa một trung lão hiệu trưởng còn đem Lã Văn Tiến, Phương Lập Thuận gọi tới, người hiệu trưởng này mặt mũi hắn có thể không để ý, nhưng Lã Văn Tiến cùng Phương Lập Thuận mặt mũi hắn vẫn là phải cho, hai người tại lớp 12 sau cùng giai đoạn, đối với hắn hay là thật quan tâm, rất chiếu cố. Nghe được Trần Diệp nói như vậy, một trung lão hiệu trưởng cùng Lã Văn Tiến, Phương Lập Thuận liếc nhau một cái, đều là lộ ra vẻ mừng như điên. Trước khi đến bọn hắn cũng không dám xác định Trần Diệp có thể hay không đồng ý, dù sao 300000 trả thù lao đối với một cái võ khoa danh giáo võ khoa sinh tới nói, có thể nói không có ý nghĩa. Muốn xin mời một cái võ khoa danh giáo học sinh làm giải đáp nghi vấn hội hoặc diễn thuyết, không có 3 triệu là quyết định xin mời không đến người. Nhưng trường học dự toán có hạn, không có khả năng xuất ra 3 triệu. Bọn họ chạy tới, cũng chỉ là ôm thử một lần thái độ, thực sự không được, bọn hắn lùi lại mà cầu việc khác, hội đi tìm Trường Sĩ Lôi cùng Hàn Thư Lâm đến giải đáp nghi vấn hội. Chỉ là không nghĩ tới Trần Diệp dễ nói chuyện như vậy. Dễ dàng như vậy hội đồng ý thỉnh cầu của bọn hắn. Trần Diệp đồng học, vậy xin đa tạ rồi, trường học nhất định hội ghi khắc ngươi là trường học làm ra cống hiến lao. Hiệu trưởng nói cảm ơn liên tục, đối với Trần Diệp thái độ 10 phần khiêm tốn, hoàn toàn không giống như là nhất giáo trưởng. Bất quá cái này cũng rất bình thường, cái này lao hiệu trưởng cũng bất quá là người bình thường, tại võ giả trước mặt, tự nhiên không dám có cái gì uy nghiêm. Tiếp lấy lao hiệu trưởng bàn giao một phen giải đáp nghi vấn biết thời gian cùng địa điểm sau, liền vội vàng rời đi chuẩn bị đi trở về triệu tập lao sư họp, là ngày mai giải đáp nghi vấn hội làm chuẩn bị. Hiện tại mặc dù là nghỉ đông trong lúc đó, nhưng học sinh lớp 12 vẫn còn không có nghỉ, cho nên cũng là không cần là triệu tập học sinh mà đau đầu. Bất quá Lã Văn Tiến cùng Phương Lập Thuận lại bị Trần Diệp lưu trong nhà ăn cơm trưa. Chương 1525 đương nhiên cái này cũng ở trên người hắn làm đầu tư ý vị ở bên trong, hiện tại hắn trên tiềm lực đầu cũng thấy rất rõ ràng, hắn chỉ cần thuận lợi trưởng thành tiếp, tương lai tất nhiên hội thành tông sư đại năng, trở thành kinh nam tỉnh trụ cột nhân vật, cho nên điều kiện trước tiên làm một chút đầu tư cũng là hợp lý hành vi. Nghĩ rõ ràng những này, đối với Lã Văn Tiến cùng Phương Lập Thuận lời của hai người, hắn cũng là trong lòng giật mình, bất quá hắn thật không có cùng hai người giải thích trong đó ngọn nguồn. Lúc này hắn cũng minh bạch Lã Văn Tiến, Phương Lập Thuận hai người lo lắng chỗ. Vừa nghĩ đến đây, Trần Diệp không cần nghĩ ngợi cười nói, hai vị lao sư yên tâm đi, điểm ấy linh quả còn không đến mức ảnh hưởng tu luyện của ta, các ngươi liền lớn mật yên tâm ăn. Cứ việc Trần Diệp nói như vậy, hai người vẫn còn có chút do dự, bất quá so với trước đó, hai người kiên trì có chút buông lỏng, nhìn qua trong mâm linh quả cũng đang không ngừng nuốt nước bọt, chỉ là không dám động mà thôi. Bất quá rất nhanh tại Trần Diệp tận tình khuyên can bên dưới, hai người hay là nhịn không được bắt đầu cầm lấy linh quả gặm ăn. Cái này, linh quả đến cùng làm sao trồng trọt đi ra nha? Cũng quá ăn ngon đi. Lã Văn Tiến cắn một cái thủy tinh quả đào sau, hai mắt nhất thời sáng lên, mặt lộ ánh nắng chiều đỏ, cả người như tắm gió xuân, nở rộ vô hạn sinh cơ. Bên cạnh Phương Lập Thuận nghe vậy, nghiêng qua Lã Văn Tiến một chút, trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ. Trồng trọt? Lão Lã gia hỏa này thật đúng là cảm tưởng. Liền Lam tinh linh khí này trình độ, làm sao có thể trùng đạt được linh quả? Trước mắt linh quả cơ bản đến từ chư thiên bản giới. Đương nhiên dị địa cũng có linh quả, nhưng dị địa linh quả ngậm linh số lượng tuyệt không có trước mắt trong mâm những linh quả này ngậm linh số lượng cao, mà lại lấy dị địa linh khí hàm lượng cũng không đủ đạt tới trồng trọt điều kiện, chỉ có thể là đất trời sinh ra linh chu linh thực, cái này cần xem vật khí. Đây cũng là vì cái gì linh quả động một tí mấy trăm hơn ngàn vạn nguyên nhân. Bất quá Phương Lập Thuận cũng không có đi vốn nắn Lã Văn Tiến sai lầm, đối phương không phải vòng võ đạo người, tạm thời còn không có biết những này tất yếu. Mà Lã Văn Tiến tại nếm đến linh quả tuyệt vị sau, liền triệt để cầm giữ không được, bắt đầu ăn như hổ đói. Gặp Lã Văn Tiến bộ này tướng ăn, Phương Lập Thuận lập tức cũng ngồi không yên, hắn vội vàng cầm lấy một viên hoàng kim lê bắt đầu ăn. Một ngụm này xuống dưới, chất lỏng chảy ngang, miệng đầy bạo tường, thịt quả vị ngọt nồng thuần, phảng phất có vô tận hồi cam, lại vào miệng tan đi, để cho người ta không ngừng bài tiết nước bọt, không nhịn được nghĩ tiếp tục cầm ăn. Phương Lập Thuận cắn một cái sau, cũng là hai mắt sáng lên. Hắn hiện tại mặc dù chỉ là võ đạo nhân vật dâu dịa, nhưng dù gì cũng tại vòng võ đạo lăn lộn mấy chục năm, bao nhiêu cũng nếm qua một chút linh quả. Nhưng hắn nếm qua những linh quả kia cùng trong tay hoàng kim lê so sánh, đó chính là rất rưởi. Hắn tiếp xúc đến linh quả bên trong, không có bất kỳ cái gì linh quả có thể so ra mà vượt trong tay hắn nắm viên này hoàng kim lê, mặc kệ hương vị hay là đối với tu luyện trợ giúp đều hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, có thể nói kém xa. Xem ra ta vẫn là đánh giá thấp Trần Diệp những linh quả này giá trị nha. Liên cái này ngậm linh số lượng đoán chừng phải hơn mấy triệu, khả năng tiếp cận hơn ngàn vạn. Phương Lập Thuận suy nghĩ thay đổi thật nhanh, suy nghĩ rất nhiều, nhưng rất nhanh trong miệng hồi cam liền để hắn lấy quên đi những linh quả này giá trị, tiến tới toàn thân toàn ý đầu nhập vào nuốt linh quả trạng thái bên trong. Hai người rất nhanh liền ăn quên hết tất cả. Đảo mắt, hai cái liền tất cả ăn bảy, tám mai. Lúc này hai người dần dần cảm nhận được linh quả này giá trị, linh quả này cũng không chỉ là ăn ngon, nó tác dụng cũng mười phần to lớn. Giờ phút này mấy cái linh quả vào trong bụng sau, Phương Lập Thuận toàn thân khô nóng, làm hắn kích động là trong cơ thể hắn cái kia một bãi như là nước đọng huyết đục cùng nội khí, dần dần sinh ra sức sống, nguyên bản như là tựa như tưởng thành gông cùng xiềng xích, đột nhiên buông lỏng, hắn cảm giác đến thời cơ đột phá. Không sai, hắn có đột phá nhất phẩm rung động. Đây là mấy mười năm, hắn lần thứ nhất cảm nhận được đột phá rung động. Lúc đầu đã nhiều năm như vậy, hắn đều đã từ bỏ đột phá võ giả hy vọng, không nghĩ tới hôm nay lại đưa tới chuyển cơ. Chương 1526, tranh thủ thời gian trở về. Chương 1526, tranh thủ thời gian trở về. Hắn bắt đầu dùng linh lực cưỡng ép giúp phụ mẫu cùng tỷ tỷ bội bội tẩy luyện kinh mạch khiếu huyệt. Người bình thường kinh mạch bình thường đều mười phần quan xoắn, thậm chí có rất nhiều tạp chất ngăn chặn trong đó, cho nên muốn thông qua cơ sở thùng công cùng cơ sở nội công tu luyện đến cải thiện loại hiện trạng này. Mà lại niên kỷ càng lớn, người kinh mạch quan xoắn biên độ càng lớn, ngăn chặn cũng càng nghiêm trọng hơn, bởi vậy càng khó lấy tu luyện. Đương nhiên thiên phú càng cao, người kinh mạch càng thông suốt càng bao la. Đáng tiếc cha mẹ của hắn cùng tỷ tỷ muội muội thiên phú đều chỉ có thể coi là bình thường. Duy nhất cũng không tệ lắm chính là muội muội của hắn Trần Nhan, mà phụ mẫu thì là để Trần Diệp có chút đau đầu, mặc dù hắn cho hai người ăn thật nhiều linh dược cùng linh quả, nhưng cũng chỉ là cải thiện tình trạng cơ thể, nó thiên phú tu luyện hay là khó mà cải biến. Nhất là hai người đã có tuổi, kinh mạch cơ hồ đã phá hỏng, trong thời gian ngắn trên cơ bản rất khó đạt thông. Tối thiểu lấy Trần Diệp cảnh giới bây giờ, rất khó làm đến điểm này. Có lẽ chờ hắn đến tông sư, có lẽ liền có thể thay hai người nghịch tiên cải mệnh. Bất quá hắn cũng không có nhàn rỗi, thừa dịp bây giờ tại nhà, hắn hay là quyết định giúp hai người dùng linh lực tẩy luyện kinh mạch. Tuy nói trong thời gian ngắn không cách nào đạt thông, nhưng về sau nếu là hai người siêng năng luyện tập cơ sở thùng công cùng tám bộ dưỡng nguyên công, từ từ tích lũy lại dựa vào linh dược, cũng có thể trở thành chuẩn võ giả, tự vệ là có thừa. Tỷ tỷ Trần Lam lời nói, thiên phú bình thường, nhưng cũng may tuổi trẻ, chỉ cần hảo hảo sau đó hảo hảo luyện tập, trở thành nhất phẩm võ giả vấn đề không lớn. Một bên khác, Lã Văn Tiến cùng Phương Lập Thuận hai người rời đi Trần Diệp nhà sau, vô cùng lo lắng về tới nhà mình, trên đường đi cảnh giác và phần, đồng thời trên đường cũng không dám có chút trì hoãn. Dù sao trong tay bọn họ cất đồ vật giá trị khó mà đánh giá, cứng rắn muốn tính được lời nói, đoán chừng phải mấy chục triệu. Cầm thứ quý giá như thế hai người nào dám ở trên đường lưu lại. Nào đó dãy cũ kỹ lầu cư dân bên trong, Lã Văn Tiến về đến trong nhà sau, lập tức liền đem cửa sổ đều cho đã khóa, một bộ có tật giật mình bộ dáng, cái này cho hắn thê tử Mã Hồng Mai thấy trái tim nhức lên, khẩn trương không thôi. Nàng còn tưởng rằng nhà mình lão công ở bên ngoài gây chuyện, liền vội vàng tiến lên truy vấn, "Lão Lã, thế nào? Ngươi đây là đang bên ngoài gây chuyện sao?" "Cái gì gây chuyện? Ngươi nương môn này nói hiệu nói vượn cái gì nha? Lão công ngươi ta giống như là biết gây chuyện người sao?" Lã Văn Tiến đóng cửa kỹ càng sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu tức giận chừng vợ mình một chút. Trước kia không giống, nhưng bây giờ giống. Mã Hồng Mai ở trong lòng âm thầm nói ra. Lã Văn Tiến trước kia là rất nhã nhặn một người, nhưng từ khi Quỷ Môn Quan đi một lần sau, tựa hồ liền nghi thoáng, cách đối nhân xử thế trở nên không câu nệ tiểu tiết, bất quá chuyện này đối với nàng tới nói là chuyện tốt. Đây là Mã Hồng Mai trong lòng nói, nàng đương nhiên hội không nói ra miệng, bất quá nàng hay là nhíu mày hỏi, "Không gây sự, ngươi làm gì giữ cửa cửa sổ đều đóng lại?" "A, lão Lã, trên tay ngươi cái này cầm được là cái gì a? Thơm quá a." Mã Hồng Mai nhìn qua Lã Văn Tiến chăm chú ôm vào trong tay không buông tay một cái túi đồ vật, tò mò hỏi, "Đây chính là đồ tốt?" Lã Văn Tiến quét thê tử một chút, cười thần bí, trong đôi cười mang theo vẻ đắc ý trượng phu bộ này đắc ý mà dáng vẻ thần bí, để Mã Hồng Mai lông mày ngưng tụ, hứng thú, hơn nữa nhìn bộ dáng trượng phu là bởi vì trong tay cái túi này đồ vật mới cẩn thận như vậy. Rốt cuộc là thứ gì ách? Lại hội để cho lão Lã như thế cảnh giác, sợ bị người cướp đi. Mã Hồng Mai càng phát ra tò mò. Nàng quét mắt trong túi cái kia từng cái màu trắng hộp nylon, không khỏi hỏi, "Là cơm hộp sao? Ngươi mua cơm hộp làm gì, lãng phí tiền này, ta cũng không phải không cho ngươi nấu cơm." nhưng lập tức nàng lại cảm thấy buồn cười, nhìn mình lao công rêu rêu nói, bất quá lao lạ a, liền mấy cái cơm hộp ngươi như thế cảnh giác làm gì? Chẳng lẽ lại còn sợ người khác đoạt ngươi cơm hộp không thành? Bất quá ngươi hộp này cơm vẫn rất hương, đời ta còn ngửi được qua thơm như vậy cơm hộp. Nghe trong túi truyền đến mùi thơm, Mã Hồng Mai thèm ăn đại đậu, nàng cũng đúng lúc chưa ăn cơm đâu. Ngươi cái này mẹ a biết cái gì, đây không phải cơm hộp đây là cơm thừa. Nghe thê tử ở bên cạnh bức bức lại nhải, Lã Văn Tiến tức giận nghiêng qua đối phương một chút. Cơm thừa? Mã Hồng Mai mộng. Lao công mình không phải là điên rồi đi? Thì ra cầm người khác cơm thừa đồ ăn thừa xem như bảo nhà. Lao la a, nhà chúng ta tuy nghèo một chút, nhưng cũng còn không đến mức nhặt người khác đồ ăn thừa cơm thừa ăn đi. Thấy mình lão công bộ này vui buồn thất thường dáng vẻ, Mã Hồng Mai đột nhiên có chút đau lòng muốn khóc. Lã Văn Tiến nghe vậy, cũng biết thê tử hiểu lầm, bất quá hắn cũng không có sốt ruột giải thích, mà là đạo: "Hồng Mai, ngươi đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian cho nữ nhi gọi điện thoại, đem nàng cứ gọi trở về, nhanh, nếu không đã trễ, hội thua lô lớn." A, Mã Hồng Mai ngây ngẩn cả người, nhất thời không có minh bạch lão công mình có ý tứ gì. Biệt xoa thất thần, tranh thủ thời gian gọi điện thoại, chứ nữ mà trở về, ta lại cùng các ngươi giải thích. Lã Văn Tiến vội vàng nói: "Có thể nữ nhi bây giờ tại trường học nha, ngươi cái này vô duyên vô cớ gọi nàng trở về, nàng hội làm có nha." Mã Hồng Mai một mặt xoắn xuýt nói ra, hai nàng nữ nhi Lã Giai Giai hiện tại ngay tại tỉnh ngoài lên đại học, này hội để nó trở về, cái này không nháo lấy chơi sao? Khó xử cái gì nha? Ta là cha nàng, ta để nàng trở về, nàng liền phải trở về, ngươi đừng nói nhảm. Tranh thủ thời gian gọi điện thoại để nàng trở về, chẳng lẽ lại ta còn có thể hại nàng không thành? Phải nhanh, đã chậm nhưng là muốn ra đại sự. Lã Văn Tiến biểu hiện được rất gấp, giống như là ra đại sự bộ dáng, cái này khiến Mã Hồng Mai lập tức khẩn trương lên. Mà lại nàng hiểu rất rõ cho mình, mặc dù mình trượng phu một năm qua này cải biến không ít, nhưng bản chất cũng không có thay đổi. Hắn cái bộ dáng này nhất định là thật có việc gấp muốn tìm nữ nhi, cũng không phải là nói đùa. Mã Hồng Mai không dám trì hoãn, vội vàng lấy điện thoại di động ra cho nữ nhi đánh qua. Điện thoại rất nhanh liền được kết nối. Nàng cũng không có nói nhảm, trực tiếp dựa theo đi thẳng vào vấn đề nói là có việc gấp để nữ nhi trở về một chuyến. "Mẹ, ta buổi chiều muốn đi làm một cái kiêm chức, ban đêm còn có một tiết khóa, không thể quay về nhà." Trong điện thoại truyền đến Lã Giai Giai khó xử thanh âm. "Giai Giai, cha ngươi có việc gấp muốn nói, ngươi liền tranh thủ thời gian trở về đi." Mã Hồng Mai quên. "Việc gấp nào đó nha? Liền không thể ở trong điện thoại nói rõ ràng thôi. Mà lại ta kiêm chức sự tình đã cùng người khác nói tốt, còn nữa ta ban đêm còn có lớp, ngài để cho ta làm sao trở về à?" Lã Giai Giai ngữ khí tăng thêm, hiển nhiên rất là không hiểu phụ mẫu ý tứ, nàng không biết phụ mẫu muốn làm gì. Lã Giai Giai lời nói cũng là để Mã Hồng Mai có chút tình thế khó xử, nàng ánh mắt nhìn về phía Lã Văn Tiến, ánh mắt kia tựa như đang nói, nếu không coi như xong đi, để cho ta tới nói. Lã Văn Tiến gặp thê tử cái bộ dáng này, trong lòng cũng rất gấp. Dù sao trong ngực hắn còn ôm giá trị quá ngàn vạn đồ vật, mà lại tiểu diệp trước đó đều nói rồi, linh quả này không thể thả quá lâu, kéo càng lâu hiệu quả càng kém. Cái này nếu là bởi vì chút chuyện nhỏ này lãng phí linh quả cùng những thức ăn này sơn hào hải vị, vậy hắn không được thiên lôi đánh xuống. Cho nên hắn cũng không nói nhảm, đưa tay liền từ thê tử trong tay đoạt lấy điện thoại, giọng mở giọng hô: "Lã Giai Giai, ta hiện tại thời gian cùng ngươi giải thích, ngươi tranh thủ thời gian trở về, ngươi nếu là không trở về, hai chúng ta cha con tình liền đến này là ngừng, từ nay về sau, ta liền rốt cuộc không có ngươi nữa như này." Lời này vừa ra, đầu bên kia điện thoại sửng sốt một chút, hiển nhiên không có kịp phản ứng, cha mình hội nói ra như vậy cực đoan mà kích động nói. Qua mấy giây, trong điện thoại truyền đến Lã Giai Giai tràn ngập khó hiểu thanh âm: "Cha, ngài đây là làm gì nha? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngài coi như muốn cùng ta đoạn tuyệt cha con quan hệ cũng phải để ta cái chết rõ ràng nha." Lã Giai Giai rất là không hiểu, trong lòng đổ đắc hoảng, cũng mười phần ủy khuất. Chính mình cái gì sai không có phạm, cả ngày nghĩ đến kiêm chức phụ cấp gia dụng. Kết quả phụ thân một chiếc điện thoại tới, liền trực tiếp uy hiếp nàng, muốn cùng nàng đoạn tuyệt cha con quan hệ, cái này dù ai không được ngơ ngơ, dù ai không có chịu. "Ta đã nói không có thời gian giải thích, ngươi tranh thủ thời gian mua nhanh nhất đường sắt cao tốc phiếu trở về, tốt nhất tại vào đêm trước trở về, nếu không ngươi ta cha con ân đoạn nghĩa tuyệt." Nói xong, Lã Văn Tiến đưa di động hướng trên ghế salon con ra, cúp điện thoại. Một màn này cũng là để Mã Hồng Mai triệt để nhịn không được. "Lão Lã, ngươi nổi điên làm gì? Nữ nhi là ở bên ngoài đến trường, không phải ở bên ngoài chơi, nàng việc học mệt mỏi như vậy, còn muốn đi bên ngoài làm việc phụ cấp gia dụng, nàng toàn tâm toàn ý vì cái nhà này suy nghĩ, nàng đến cùng có lỗi gì, ngươi muốn hướng nàng phát cáu, còn muốn cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ. Vì mấy cái đồ ăn thừa ngươi liền muốn cùng nữ nhi đoạn tuyệt quan hệ, ta nhìn ngươi là càng già càng hồ đồ." Mã Hồng Mai hồng suy nghĩ quát. Nàng thật không rõ chồng mình hôm nay thế nào, sáng sớm đi ra ngoài nói là phải bồi hiệu trưởng ra ngoài làm ý chuyện, kết quả trở về ôm mấy cái đồ ăn thừa làm cái bà bối, còn đối với nàng cùng nữ nhi một trận giống. Cái này cùng nàng ngày thường nhìn thấy trợ phu, hoàn toàn khác biệt, nàng lúc này thậm chí có chút hoài nghi, trước mắt cái này lao la đến cùng phải hay không chồng mình. "Cái gì đồ ăn thừa, ngươi nương môn này không hiểu đừng nói mỏ, ngươi lại nói mỏ ta liền quất ngươi." Lã Văn Tiến cũng không cam chịu yếu thế, gầm thét trở về, nhưng dù cho nổi giận, hắn cũng là ôm chặt lấy cái túi trong tay, sợ rơi trên mặt đất. "Ta cái kia nói cản, không phải liền là mấy cái đồ ăn thừa thôi. Đây không phải chính mình nói sao? Ngươi cái này già không có lương tâm, Giai Giai một năm qua này vì ngươi khỏe mạnh chạy ngược chạy xuôi, không chỉ có làm trễ nải học tập, người cũng gầy gò tiểu thụy, ngươi bây giờ ngược lại tốt, người tốt, nhưng tâm lại hỏng, một lời không hợp liền ý hiếp nữ nhi của mình muốn đoạn tuyệt cha con quan hệ, ngươi chính là làm như vậy phụ thân sao? Ngươi có biết hay không ngươi lời nói này đối với Giai Giai có bao nhiêu tàn nhẫn thôi? ngươi đây là giết người chu tâm, thử nghĩ một chút đổi lại phụ thân ngươi một lời không hợp liền muốn cùng ngươi đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, ngươi hội nghĩ như thế nào? Mã Hồng Mai gào thét, hốc mắt liền đỏ lên, nước mắt nhịn không được tí tách rơi xuống. Nhưng nàng cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục nói: La Văn Tiến, Giai Giai là con gái của ngươi, không phải ngươi hô chi tức đến bung chi liền đi nô lệ. Liền xem như nàng là của ngươi nô lệ, cái kia xin ngươi tại giết người chu tâm trước đó, cho nàng một cái lý do, cũng cho chúng ta mẹ con đã chết minh bạch một chút. La Văn Tiến lúc đầu nghe được thê tử ghét bỏ trong tay mình đồ ăn thừa, hắn còn muốn phát tác một phen. Nhưng gặp thê tử nói liền bắt đầu nức nở rơi lệ, một bộ thương tâm gần chết dáng vẻ, hắn cũng là trong lòng mềm nhũn, chợt tỉnh ngộ. Lập tức trên mặt hắn tức giận biến mất, có chút áy náy nhìn xem vợ mình, chậm rãi nói: "La bà, ta thật không phải cố ý muốn đối với ngươi cùng Giai Giai phát cáu, nhưng ta là thật tâm thay ngươi cùng Giai Giai suy nghĩ, mà lại chuyện này vô cùng trọng yếu, đương nhiên đây đối với chúng ta nhà là một kiện thiên đại hảo sự, cho nên ta mới nghĩ đến để Giai Giai lập tức quay lại, mà lại nàng nhất định phải lập tức quay lại, nếu không liền hội bỏ lỡ chuyện tốt này, mà lại chuyện này tuyệt đối không thể để người khác biết, nếu để cho người khác biết, vậy cái này kiện thiên đại hảo sự khả năng hội phải là chúng ta nhà tai nạn, đây cũng là chúng ta không có cùng các ngươi giải thích nguyên nhân." Lã Văn Tiến sở dĩ không có giải thích trong ngực hắn ôm là linh quả cùng linh mễ linh thực, cũng là sợ sệt thai bách mạch rừng. Cái này nếu như bị hàng xóm hoặc là người nào nghe được, tuyệt đối hội cho nhà mang đến tai nạn. Những linh quả này liền giá trị mấy chục triệu, cái kia tiểu diệp trong miệng kim tinh mét cùng dị thú thịt đó càng là giá trị liên hành. Khi dụ hoặc cũng đủ lớn thời điểm, tuyệt đối hội có người bí quá hóa liều. Huống chi linh quả này có thể nói chữa khỏi trăm bệnh, nhà ai còn không có cái lao nhân cùng bệnh nhân, cho nên tại nữ nhi trở về trước, hắn không có ý định cáo chi thế tử, càng không có ý định tại điện thoại cáo chi nữ nhi. Nói xong, Lã Văn Tiến đẩy kính mắt, sắc mặt ôn nhu nhìn xem mặt mũi tràn đầy gió sương, thái dương hơi trắng thê tử, ngựa khí nhu hòa. "Hồng Mai, tin tưởng ta, ta không có nói đùa, cũng không có lừa người, càng không phải là tại nội điên, đây thật là một kiện thiên đại hảo sự, nhà chúng ta hôm nay phúc tinh cao chiếu, cơ duyên đến nhà. Chỉ cần Giai Giai trở về, ta lại từ đầu chí cuối cùng các ngươi giải thích một phen, các ngươi đến lúc đó liền hội rõ ràng trong tay của ta ôm cái túi này trọng yếu bực nào, liền hội không cảm thấy ta tái phát điên rồi." Nghe được trượng phu nói như vậy, má Hồng Mai chậm rãi đã ngừng lại nước mắt, trên mặt bi thương rút đi. Nàng dần dần có chút tin tưởng trượng phu lời nói. Bất quá nàng hay là trầm giọng nói ra, có thể lại thế nào trọng yếu, như thế nào đi nữa gấp, ngươi cũng không thể đối với Giai Giai nói câu nói như thế kia, ngươi tranh thủ thời gian gọi điện thoại cùng nàng nói lời xin lỗi. Tốt tốt tốt. Lã Văn Tiến liên tục gật đầu, hắn dù sao cũng là đọc sách phần tử, cũng không có gì xã hội phong kiến loại kia đại gia trưởng chủ nghĩa tư tưởng, hắn một lần nữa cầm điện thoại di động lên lại cấp tốc bồi thường gọi một cú điện thoại. Giai Giai a, thật xin lỗi a. Cha vừa rồi có chút gấp, nói chút hồ đồ nói, ngươi đừng để trong lòng, cha thật không phải cố ý. Vậy cũng không phải cha lời thật lòng, bất quá cha thật là vì muốn tốt cho ngươi, cho nên mới hội lo lắng như vậy. Điện thoại đã thông sau, Lã Văn Tiến vội vàng ba lạp nói một trận, thái độ cũng phi thường thành khẩn hèn mọn. Nhưng Lã Giai Giai đáp lại cũng rất lãnh đạm. Cha, ngươi không cần nói xin lỗi, ta không để trong lòng. Ta hiện tại liền đi nhà ga, lập tức liền trở về. Nói xong đối diện lạch cạch một tiếng, liền cúp điện thoại. Rất hiển nhiên, Lã Giai Giai là thật tức giận. Lã Văn Tiến nhìn qua hơi thở bình phong điện thoại, cũng là dở khóc dở cười. Bất quá hắn cũng không có lo lắng quá mức, hắn tin tưởng chỉ cần nữ nhi sau khi trở về, biết hắn vừa rồi tại sao phải nói ra lời nói kia nguyên nhân, khẳng định hội tha thứ hắn. Gặp trượng phu bộ này dáng vẻ quất bách, Mã Hồng Mai ấp đúng một tiếng cười, hiện tại tốt đi. Giai Giai thật tức giận. Không có việc gì, chỉ cần Giai Giai biết trong cái túi này đồ vật sau, khẳng định hội minh bạch khổ tâm của ta, khẳng định tha thứ ta. Lã Văn Tiến túi đầu quét mắt trong ngực cái túi, mặt mũi tràn đầy tự tin. Lời này cũng là để bên cạnh Mã Hồng Mai càng phát ra hiếu kỳ lên trong cái túi này đồ vật. Nàng thật phi thường tò mò rốt cuộc là thứ gì, có thể cho nguyên bản sự không sợ hai trượng phu trở nên kích động như thế, thần bí như vậy hề hề. Nhìn xem giống như là cơ hội, nhưng hẳn không phải là. Mấy cái cơ hội, tuyệt không có khả năng để trượng phu để ý như vậy. Mặc dù nghe giống như là đồ ăn mùi thơm, nhưng lại cùng bình thường đồ ăn khác biệt. Mà lại mùi thơm này quá thơm, nàng cho tới bây giờ không có ngửi được qua thơm như vậy đồ ăn. Mặt khác, mùi thơm này không có loại kia đồ ăn bị bưng bít lấy mùi vị khác thường, càng nghe càng để cho người ta nghiện, thậm chí nàng lúc này nghe, trong miệng liền không ngừng bài tiết lối ra nước. Lão lã, ngươi trong túi đến cùng là cái gì nha? Như thế bưng bít lấy hội không chịu sao? Mã Hồng Mai nhịn không được hỏi. Ai nha, ta không phải đã nói rồi sao? Các loại Giai Giai trở về, ta hội nói cho các ngươi biết. Lã Văn Tiến đạo, nói hắn cửa trước chép miệng, ra hiệu thai vách mạch rừng. Trong tay ôm thế nhưng là vô giới chi bảo, cẩn thận hơn cũng không đủ. Những vật này hoặc là lập tức liền ăn, hoặc là đánh chết không nói. Trượng phu cái này cẩn thận bộ dáng, cũng là Mã Hồng Mai lòng ngứa ngáy khó nhịn, ánh mắt không ngừng nhìn cái túi, nàng hận không thể tiến lên đoạt lấy cái túi mở ra nhìn xem, nhưng nàng biết làm như vậy, trượng phu khẳng định hội sinh khí, cho nên cũng chỉ có thể trông mơ giải khát. Cùng Lã Văn Tiến nhà giống nhau tình huống, cũng tại một tòa cấp cao cư xá thang máy trong lầu trình diễn. Phương Lập Thuận sau khi trở về, cũng là trước tiên thông tri ở nơi khác công tác nhi tử. Con của hắn trước đó cũng là võ khoa đại học tốt nghiệp, mà lại bên trên chính là một cái mặt lưu võ khoa đại học. Sớm tốt nghiệp không thể trở thành võ giả, bây giờ cũng chỉ có thể nhập chức võ quán, lẫn vào còn không bằng Phương Lập Thuận cái này võ đạo lao sư. Tối thiểu Phương Lập Thuận là đường đường chính chính võ đạo lao sư, có biên chế, hàng năm cũng có thể từ phía quan phương trong tay thu hoạch không ít tài nguyên tu luyện. Mà con của hắn Phương Văn liền tương đối thảm rồi, rời đi trường học sau, võ đạo cơ bản cũng chỉ có thể chỉ trệ không tiến. Hắn vốn là thiên phú vốn là bình thường, lại không trường học tài nguyên phụ cấp, thì càng là luyện không dậy nổi võ đạo. Mặc dù hắn tại võ quán tiền lương cũng không tệ lắm, nhưng chỉ là nhằm vào người bình thường, luyện võ đó là cần đốt tiền nha, tháng này tuổi mấy bạn mười mấy bạn, căn bản mua không nổi tài nguyên tu luyện. Phương Văn nhận được phụ thân điện thoại cũng là một mặt buồn bực, nhưng không lay chuyển được phụ thân ngôn từ thúc giục, cũng chỉ đánh hấp tấp trở về. Về đến trong nhà, hắn cũng là lôi kéo cái mặt, một bộ hữu khí vô lực bộ dáng nhìn xem phụ thân. "Cha, ngài cái này vội vã gọi ta trở về làm gì nha? Ta tại võ quán còn có lớp đâu." Phương Văn có chút bất mãn nhìn xem phụ thân. "Hừ, võ quán, liền ngươi cái kia phá võ quán có cái gì tiền đồ nha?" Phương Lập Thuận nghiêng qua nhi tử một chút, tức giận nói. Phương Văn nghe vậy sắc mặt lập tức đen xuống dưới, hắn phản trào phúng, "Cái kia có thể làm sao bây giờ? Con trai của ngài ta hiện tại trừ đi võ quán còn có thể đi đâu? Chẳng lẽ lại ở lại nhà chết đói thôi?" Lời này vừa ra, Phương Lập Thuận lập tức liền nổi giận, tiến lên một thanh sách ở Phương Văn lỗ tai, cả giận nói, "Ngươi tiểu tử thối này, lời này của ngươi có ý tứ gì nha? Là cảm thấy lao tử bạc đãi ngươi đúng không? Lao tử là thiếu miệng ngươi ăn đến, hay là thiếu ngươi kiện ăn mặc? Ngươi thi võ trước đó, lao tử mấy trăm ngàn hướng trên người ngươi nện, kết quả đem ngươi đưa đến võ khoa đại học, kết quả ngươi ngay cả cái nhất phẩm võ giả đều không thể đột phá, ngươi bây giờ lẫn vào so lão tử ngươi còn kém, hiện tại còn phản trách lên ta tới đúng không? Ngươi cái này thứ không có tiền đồ." Phương Lập Thuận mang theo lấy Phương Văn Nhị đóa tay, dần dần dùng sức, xách đến Phương Văn Nhị đóa đều có chút tử bầm. Phương Văn nghe vậy trong mắt lóe lên một tia ấy náy. Xác thực, hắn hiện tại không như ý, chỉ có thể trách chính ta, năm đó phụ thân xác thực không có bạc đãi qua hắn. Bất quá lỗ tai truyền đến đau nhức kịch liệt, hay là để nhịn không được gào lên, "Cha, ngươi tranh thủ thời gian buông tay, ta đều lớn như vậy, ngài còn xách lỗ tai ta đây coi là chuyện gì à? Lao tử không buông, ngươi thì như thế nào?" Phương Lập Thuận cười. "Cha, ngươi nếu không buông tay, vậy cũng đừng trách nhi tử không khách khí nha." Phương Văn cao giọng nói. "Vậy ngươi ngược lại là thử một chút, cũng đúng lúc để lão tử kiến thức một chút, ngươi một năm qua này võ đạo có cái gì tiến bộ?" Phương Lập Thuận một mặt tự tin nói. Phương Văn nghe vậy cũng không còn khách khí, trở tay một quyền đánh phía cha mình. Một lời không hợp liền đánh, đây chính là hắn cùng phụ thân hắn ở chung phương thức. Đương nhiên cha con bọn họ cũng không phải là thật sử dụng bạo lực, chỉ là vì đối luyện võ đạo. Phương Lập Thuận thấy thế, cũng lập tức ra quyền đánh tới. Chiến đấu rất nhanh liền kết thúc. Phương Văn cuối cùng là bị đánh mặt mũi bầm dập. Bất quá hắn lúc này cũng không có sinh khí, ngược lại là một mặt chấn kinh nhìn xem cha mình. "Cha, ngài đây là?" Phương Văn lúc này phi thường chấn kinh, làm nhi tử, hắn tự nhiên hiểu rõ vô cùng cha mình. Phụ thân hắn võ đạo đã sớm đình trệ nhiều năm, một mực cắm ở chuẩn võ giả chậm chạp không cách nào đột phá. Từ khi hắn tiến vào võ khoa đại học trở thành chuẩn võ giả sau, cùng phụ thân thực lực cơ bản tương đương. Trong hai năm qua, cha con bọn họ không ít đối luyện, phụ thân hắn chìm đắm võ đạo mấy chục năm, mặc dù ở phương diện chiến đấu so với hắn có kinh nghiệm hơn, nhưng hắn tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, cho nên hai người cơ bản đều là ngang tay. Nhưng vừa vặn hắn lại là bại hoàn toàn. Phụ thân giống như là trẻ ra một dạng, khí lực so trước đó lớn nhiều lắm. Hắn đã hoàn toàn không phải là đối thủ. Gặp nhi tử bộ dáng kiếp sợ, Phương Lập Thuận nhẹ gật đầu, gác ý nói, "Không sai, lão tử ngươi ta lập tức liền muốn đột phá võ giả." Lời này vừa ra, Phương Văn Tượng là bị sét đánh trúng, cứ thế ngay tại chỗ, nhưng theo sát mà đến chính là một trận cuồng hỉ. "Cha, ngươi muốn đột phá võ giả, ngài, làm sao làm được nha?" Phương Văn kích động nhìn cha mình, nhịn không được hỏi. Hắn rất ngạc nhiên, phụ thân hắn kẹt tại chuẩn võ giả đã mấy thập niên, vẫn luôn không thể đột phá. Theo lý thuyết cái tuổi này khí huyết chưa sau, đã không có khả năng lại có đột phá khả năng, làm sao phụ thân đột nhiên liền muốn đột phá? Hắn rất ngạc nhiên, cũng rất hưng phấn. Nếu như phụ thân đột phá võ giả, cái kia tại Sở Dương địa vị đem nước lên thì thuyền lên, tương lai có thể thu được tài nguyên tu luyện trở nên càng nhiều, càng làm cho hắn để ý là cha mình đến cùng là như thế nào đột phá. Ngay cả phụ thân loại này tuổi chuẩn võ giả đều có thể đột phá, cái kia chẳng phải mang ý nghĩa hắn cái này trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng chuẩn võ giả cũng có thể đột phá? Đây chính là ta hôm nay bảo ngươi trở về nguyên nhân. Thế nào? Có muốn biết hay không? Ngươi nếu là không muốn biết, hiện tại liền có thể quay người về ngươi cái kia phá võ quán đi. Phương Lập Thuận đắc ý mắt nhìn con trai mình, không khỏi ngóc lên đầu lâu. Cha, ngài nói đùa, ta cái kia phá võ quán có cái gì tốt về, cả bồi những cái kia võ khảo sinh nhà tròi, không có ý nghĩa. Nói Phương Văn đi tới cha mình phía sau, vội vàng giúp nó đấm vai đấm lưng, một mặt lấy lòng nói, cha, ngài hay là tranh thủ thời gian cùng ta nói một chút, ngài là làm sao làm được đi. Gặp nhi tử bộ dáng này, Phương Lập Thuận hài lòng nhẹ gật đầu. Lập tức Phương Lập Thuận liền từ một cái túi màu đen bên trong lấy ra giữa trưa từ Trần Diệp nơi đó mang về linh quả cùng linh thực bày tại trên bàn cơm. Nhìn qua trên bàn tỏa ra ánh sáng lung linh, sáng chói chói mắt, lại linh khí bức người linh quả cùng linh thực, Phương Văn ngây người. Chương 1527, Lã Dai Dai rung động. Chương 1527, Lã Dai Dai rung động. Hắn cũng đọc qua võ khoa đại học, thấy qua việc đời so với chính mình phụ thân còn rộng. Trên bàn này linh quả cùng linh thực, hắn mặc dù không biết, nhưng từ nó tán phát sóng linh khí cùng siêu phàm khí tức liền có thể biết đại khái giá trị của những thứ này chỗ. Không chút nào khoa trương, trên bàn những linh quả này cùng linh thực xem như hắn luyện võ qua nhiều năm như vậy, thấy qua giá trị cao nhất ngang, hiếm có nhất tài nguyên tu luyện. Cha, cái này, những linh quả này linh thực ngài ở đâu ra nha? Phương Văn ngẩng đầu một mặt rung động nhìn về phía mình phụ thân, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Phụ thân hắn bất quá chỉ là cái phổ thông cấp 3 võ đạo lão sư, một cái chuẩn võ giả mà thôi, hắn đến cùng là thế nào lấy tới những đồ tốt này? Trên bàn này linh quả linh thực tuyệt đối giá trị hơn 100 triệu, mà lại những vật này cũng không phải dùng tiền có thể mua được. Muốn mua những vật này, tất nhiên cần linh thạch. nhưng hắn phụ thân cũng không phải võ giả, quốc gia không thể lại cho hắn phụ cấp linh thạch, cho nên những vật này đến cùng từ chỗ nào tới đâu? Phương Văn Phi thường tò mò. Nhi tử bộ này hiếu kỳ lại biểu tình khiếp sợ, để Phương Lập Thuận rất là hưởng thụ, thật to thỏa mãn hắn lòng hư vinh. Ho khan một tiếng sau, Phương Lập Thuận tiếp lấy liền đem chính mình hôm nay đi Trần Diệp ra sự tình đơn giản cùng mình nhi tử nói một tiếng. Phương Văn sau khi nghe xong, lần nữa lâm vào trong ngốc trệ. Qua một lúc lâu sau, hắn mới lấy lại tinh thần, nhìn mình phụ thân chật chật nói ra, cha, nghĩ không ra ngài cũng có thể dạy dỗ thiên tài như vậy, từ ngươi người học sinh này xuất thủ xa xỉ trình độ đến xem, hắn ít nhất là cái nhị phẩm võ giả nha. Lúc này mới tiến vào đại học nửa năm không đến liền có thể trở thành nhị phẩm trở lên võ giả, không hổ là võ khoa danh giáo học sinh, đơn giản không hợp thói thường đến cực điểm. Mà lại mấu chốt là trong nhà hắn hoàn toàn không có võ đạo nhân viên liên quan, tại không ai chỉ đạo tình huống dưới, có thể có thành tựu như thế này, thật không dám muốn ngài người học sinh này thiên phú đến cùng có bao nhiêu châu. Ha ha, biết người ta châu liền tốt, cho nên ngươi về sau cũng muốn hảo hảo tu luyện, cha yêu cầu không cao, không kỳ vọng ngươi có thể cùng Trần Diệp sánh vai, chỉ cần ngươi tương lai có thể trở thành nhị phẩm võ giả, cha liền thỏa mãn. Phương Lập Thuận cười nói. Phương Văn nghe vậy lúng túng gãi gãi đầu. Trong lòng của hắn rất im lặng. Nhị phẩm võ giả? Thì ra yêu cầu của ngài xác thực không cao, mà là siêu cấp cao. Hắn hiện tại ngay cả nhất phẩm võ giả đều đã không có hy vọng gì, cái này nhị phẩm võ giả vậy không phải nói cười sao? Tốt, chớ ngẩn ra đó, hôm nay bảo ngươi trở về, không phải đến huấn luyện ngươi, mau đem những linh quả này cùng linh thực ăn, cha cũng là ăn những linh quả này mới có đột phá rung động, nói không chừng ngươi cũng có thể nhờ vào đó tìm tới đột phá thời cơ, dù cho không có khả năng đột phá, những linh quả này cùng linh thực cũng có thể để nội khí giá trị đột phá 200 trái. Phương Lập Tuấn thúc giục nói. Phương Văn nghe vậy kích động nhẹ gật đầu. Hắn một bên cầm lấy một viên hoàng kim lê vừa nói, cha, ngài học sinh này thật sự là quá hào phóng, vì báo ân có thể đưa ngài đắt giá như vậy linh quả cùng linh thực. Người ta có ơn tất báo, ngươi về sau nếu có thể có thành tựu, cũng hẳn là nhớ kỹ người ta phần ân tình này. Phương Lập Thuận nói ra. Phương Văn nhẹ gật đầu, đang muốn hướng hoàng kim lê tắt tới, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại nhịn không được hỏi, cha, mẹ cùng muội muội ăn hay chưa? Nếu không để bọn hắn cùng đi ăn đi. Linh quả này cùng linh thực vẫn rất nhiều. Nghe được lời của con, Phương Lập Thuận cười cười, đắt giá như vậy đồ vật, Phương Văn xá đắc cùng người thân chia sẻ, cái này khiến hắn thật cao hứng. Hắn nhìn xem Phương Văn cười nói, ngươi yên tâm ăn đi, ta đã cho bọn hắn lưu lại một phần. Phương Văn nghe vậy cũng không lại cố kỵ, từng ngụm bắt đầu ăn, hắn ăn đến con mắt đều cong thành hình mượt nhà, gọi tốt liên tục. Ăn quá ngon. Đời ta còn không có nếm qua ăn ngon như vậy dị thú thịt cùng linh quả. Phương Văn trước tiên là nếm qua dị thú thịt cùng linh quả, bất quá hắn ăn đến đều là chuẩn dị thú thịt cùng phổ thông phẩm chất linh quả, cùng trước mắt những linh quả này cùng dị thú thịt hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Không đến 5 phút đồng hồ, Phương Văn liền đem trên bàn linh quả cùng linh thực toàn bộ xử lý. Mặc dù hắn cũng không có tìm tới đột phá võ giả rung động, nhưng nội khí giá trị lại như Phương Lập Thuận lời nói, đạt đến hơn 230 trái, tăng lên hơn 40 trái. Buổi chiều, hoàng hôn thời khắc, một vòng màu da cam choáng nhiễm chân trời đám mây. Cựu Thanh Khu, Lã Văn tiến nhà. Lã Dai Dai từ nhà ga một đường đón xe, kéo lấy thân thể mệt mỏi về tới trong nhà. Nàng sụ mặt đẩy ra nhà mình cửa phòng, cất bước đi vào. Trong phòng mấy cái giờ cặp vợ chồng, nghe được tim khóa chuyển động âm thanh, vội vàng khẩn trương quay đầu nhìn lại. Lã Văn Tiến không khỏi nắm chặt tay bên trong cái túi màu đen, sợ bị người cướp đi. Nhìn thấy Lã Dai Dai đẩy cửa ra đi vào lúc, Lã Văn Tiến trên mặt lập tức lộ ra một vòng vui mừng, nhưng hắn lại không quên dặn dò, "Dai Dai, mau vào, mau đem trên khóa cửa, chớ bị người thấy được." Lúc đầu tâm tình liền không tốt lắm Lã Dai Dai, gặp phụ thân cái này có tật giật mình bộ dáng, tâm tình càng thêm phiền não, giọng nói của nàng nôn nóng nói, "Cha, ngươi làm gì nhà, ta về chuyến nhà mà thôi, cũng không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài, có cần phải một bộ làm tật bộ dáng sao?" Gặp nữ nhi thần sắc khó coi, Lã Văn Tiến cũng biết nữ nhi còn tại đang tức giận, bất quá hắn cũng không có vội vã giải thích, mà là bước nhanh đi tới cửa trước đem nữ nhi kéo tiến đến, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại cũng khóa trái, hiển nhiên tựa như cái phần tử phạm tội đang tránh né ngành chấp pháp bắt. Nhìn thấy một màn này, Lã Dai Dai cũng cần trường, cũng không đoái hoài tới tức giận, đội vàng hướng phụ thân hỏi, "Cha, thế nào? Ngài là phạm tội sao?" "Dai Dai, đừng nói mỏ, phụ thân ngươi trung thực làm cả một đời người đọc sách, hắn nào có là gan phạm tội nha." Mã Hồng Mai khiển trách nữ nhi một câu. Lập tức nàng lại quay đầu nhìn về phía Lã Văn Tiến, hiếu kỳ hỏi, "Nữ nhi hiện tại cũng bay về rồi, nên nói ngươi trong hồ lô này muốn làm cái gì đi? Ngươi cái túi này cũng ôm một ngày, cũng là thời điểm để cho chúng ta biết ngươi trong này giả bộ cái gì không tầm thường cục cưng quý giá." Mã Hồng Mai đối với mình lão công trong lực trong túi chứa vật gì phi thường tò mò. Vì cái túi này, lão công mình không tiếp uy hiếp nữ nhi, để nữ nhi thiên lý điều chạy về đến, nàng ngược lại muốn xem rốt cuộc là thứ gì có thể làm cho mình lão công coi trọng như vậy. Thậm chí cái này hơn nửa ngày bên trong, nàng nhiều lần muốn tới gần cái túi nhìn xem đồ vật bên trong, nhưng không khỏi bị lão công mình từ chối thẳng thắn, cái này khiến nàng không gì sánh được hiếu kỳ. Phải biết chồng nàng bình thường cũng không phải cái người hẹn hỏi, ngày bình thường hắn tiền lương cơ bản đều giao vào trong tay mình, hoàn toàn không phải người tham tiền, đây là nàng lần thứ nhất thấy mình lão công hội đối với ngoại vật đệ bụng như vậy. Cái này khiến nàng có thể không hiếu kỳ thôi. Lã Dai Dai này hội cũng là đại khái nghe được đầu đuôi sự tình, nguyên lai phụ thân nàng để nàng trở về, chính là vì trong cái túi này đồ vật. Nàng hiếu kỳ quét mắt cái túi, nhếch miệng tức giận nói, "Cha, liền vì mấy cái cơ hội, ngài liền thật xa đem ta gọi trở về, ta biết ngài là tốt với ta, muốn cùng ta chia sẻ mỹ thực, có thể mấy cái cơ hội không đến mức để cho ta thiên lý điều trở về đi. Ngài nếu là muốn mời ta ăn cơm, chờ ta về nhà là được, dù sao ta qua mấy ngày ta cũng liền trở về. Lã Giai Giai kỳ thật rất muốn nói, nàng trở về phiếu tiền còn chưa hết mấy cái cơm hộp tiền, cái này hoàn toàn là được không bù mất ta. Nghĩ đến chính mình trở về phiếu tiền cùng chậm trễ kiếm trước, nàng liền một trận đau lòng. Cũng không biết chính mình lão ba làm sao đột nhiên trở nên như đứa bé con, thế mà làm ra loại sự tình ngây thơ này. Nhưng rất nhanh nàng liền không nghĩ như vậy. Lúc này Lã Văn Tiến không để ý đến thê tử thúc giục cùng nữ nhi đậu đen rau muống, hắn đẩy ra cửa phòng ngủ, hướng hai người hô, hai người các ngươi tranh thủ thời gian tiến đến, nhỏ giọng một chút, đừng để người nghe được. Lão Lã, ngươi đây cũng quá cẩn thận đi. Ngươi trong túi trang không phải liền là mấy cái cơm một thôi, khiến cho giống như ngươi để một túi vàng một dạng. Mã Hồng Mai đậu đen rau muống đạo, nàng bị chồng mình khẩn trương cẩn thận khiến cho có chút im lặng. Lã Dai Dai cũng không nhịn được đậu đen rau muống nói đúng vậy a. Cha, liền mấy cái cơm hộp, chúng ta cần phải trốn đến trong phòng ngủ đi ăn thôi. Đương nhiên cần phải. Lã Văn Tiến quay đầu phản bác, nói hắn hướng hai người lộ ra thần bí dáng tươi cười, lập tức hạ giọng nói, ta nói với các người, trong cái túi này đổ vật, vậy nhưng so một cái túi vàng còn đáng tiền. So một túi vàng còn đáng tiền. Mã Hồng Mai cùng Mã Dai Dai liếc nhau một cái, trên mặt hiện lên một tia chấn kinh. Nhưng quay đầu tưởng tượng, hai người thì là lộ ra chất vấn thần sắc. Cái kia một túi vàng nói ít cũng phải hơn ngàn bạc đi. Ngài một túi này tử hạ cơm giá trị hơn ngàn bạc, lừa gạt quỷ đi. Cha, ngài là điên rồi hay là tại nằm mơ a? Ngài trong cái túi này đồ ăn sát thực hương, có thể lại hương cho dù tốt ăn cơm đồ ăn, nó cũng không đáng cái giá này nha. Lã Dai Dai không thể tin nhìn xem cha mình, nàng thật hoài nghi mình lão ba có phải hay không có chút chứng lão niên si ngốc. Nhưng vấn đề là chính mình lão ba còn chưa tới cái tuổi này, chẳng lẽ lại lão niên si ngốc cũng bắt đầu trẻ trung hóa? Nhưng Mã Hồng Mai lại là có chút đau lòng nhìn xem Lã Văn Tiến, bi thương nói ra, lão Lã, ta biết chúng ta rất nghèo, nửa năm này ngươi không ít vì kiếm tiền sự tình phát sầu, có thể coi là lại sầu, ngươi cũng không cần thiết lừa mình dối người nha. Đồ ăn nó chỉ là dùng để ăn, nó không phải vàng, nó giá trị không được nhiều tiền như vậy. Nếu không, ta ngày mai cùng ngươi đi bệnh viện xem thật kỹ một chút, ngươi khẳng định là áp lực quá lớn, tinh thần xảy ra chút vấn đề, nhưng không sao, ta tin tưởng ngươi không có việc gì. Mã Hồng Mai coi là Lã Văn Tiến đầu óc xảy ra vấn đề. Ta không có bệnh, các ngươi chớ có nói hiệu nói vượng. Lã Văn Tiến quay đầu chừng thê nữ một chút, nhưng lập tức hắn lại kích động nhìn về phía thê nữ cười nói, hôm nay ta liền để các ngươi thấy chút việc đời, các ngươi còn đừng không tin, ta trong cái túi này đổ vật, tuyệt đối bù đắp được một cái túi hoàng kim. Gặp Lã Văn Tiến cái kia lời thề son sắt dáng vẻ, Mã Hồng Mai cùng Lã Dai Dai thần sắc khẽ giật mình, không khỏi nửa tin nửa ngờ đứng lên. Có thể nghĩ đến đây chỉ là một cái túi cơm hộp, hai người lại cảm thấy chính mình loại này nửa tin nửa ngờ tâm tính rất là buồn cười, mấy cái cơm hộp mà thôi làm sao có thể giá trị hơn ngàn bạc. Bất quá hai người cũng không có phản bác nữa, các nàng ngược lại muốn xem rốt cuộc là thứ gì, hội để cho lão công mình cùng lão ba nói khoác mà không biết ngượng như vậy, thậm chí thần hồn điên đảo. Ba người tiến vào phòng ngủ sau, Lã Văn Tiến đem cửa sổ đóng chặt, cũng kéo lên màn cửa, lập tức đem trong tay cái túi đặt ở trên bàn trang điểm. Từ khi từ Trần Diệp nhà sau khi trở về, cái này cái túi màu đen liền không có rời đi tay của hắn. Hắn ròng rã nói một chút buổi trưa, nhưng Lã Văn Tiến không chút nào không cảm thấy mệt mỏi. Mã Hồng Mai, Lã Dai Dai bước nhanh bu lại, mong đợi nhìn qua trên bàn cái túi màu đen. Lập tức Lã Văn Tiến chậm rãi giải khai trên cái túi kết trụ, đem bên trong hộp cơm cùng hộp gỗ lấy ra. Theo Lã Văn Tiến mở ra hộp cơm cùng hộp gỗ, Mã Hồng Mai cùng Lã Dai Dai con mắt lập tức trừng lớn. Hộp gỗ mở ra lập tức một cỗ tràn ra từng cỗ bạch quang, mơ hồ có xương trắng bốc lên, mùi thơm nồng nặc từ trong hộp gỗ truyền đến. Trong hộp gỗ trưng bày 3 viên hào quang sáng chói trái cây ngoại hình quái dị, trên đó có xương trắng bốc lên, phảng phất trên trời tiên quả. Mã Hồng Mai cùng Lã Dai Dai đều nhìn ngây người. Các nàng đều là người bình thường, cái nào gặp qua loại này kỳ dị trái cây, trong lúc nhất thời đều há to mồm, trợn mắt hốc mồm nhìn qua trong hộp gỗ linh quả. Mà tại hai người ngây người ở giữa, Lã Văn Tiến lại đem những cái kia chứa kim tinh mét cùng dị thú thịt, linh thực hộp cơm cho từng cái mở ra. Lập tức trong phòng ngủ hào quang bốc lên, đầy phòng phiêu hương. Màu vàng hạt gạo mượt mà sung mãn, có ánh sáng long lanh, nở rộ chầm chậm kim quang, như từng viên thủy tinh màu vàng điêu khắc thành. Mà dị thú thịt cùng linh tài xào đồ ăn, bóng loáng trong suốt, dù cho nhiệt khí tàn đi, nhưng vẫn như cũ sắc hương đều đủ. Trên thịt bao trùm lấy một tầng hơi mỏng dầu trơn, bốc hơi trong xương trắng như là tiên khí, văn nhất văn liền có thể cảm thấy thần thanh khí sảng, sức sống tăng gấp bội. Người được hộp cơm cùng trong hộp gỗ truyền đến mùi thơm lúc, Mã Hồng Mai cùng Lã Dai Dai lập tức nuốt nước miếng một cái, trong miệng không ngừng bài tiết lấy nước bọt. Bất quá bây giờ nhất làm cho hai người khiếp sợ không phải đồ ăn này cùng trái cây có bao nhiêu hương, mà là trước mắt những thức ăn này cùng trái cây bề ngoài quá mức thần dị. Tựa như là trong điện ảnh chẳng cảnh, tiên khí quanh quẩn, hào quang bay vút lên, những trái này cùng đồ ăn vừa nhìn liền biết không phải là phàm vật. Lúc này Mã Hồng Mai cùng Lã Dai Dai có loại cực kỳ không chân thực mộng ảo cảm giác, bọn hắn cảm giác mình tựa như từ thế giới hiện thực bước vào trong chuyện thần thoại xưa chẳng cảnh. Dù sao cái này trong phàm tục nào có trái cây cùng đồ ăn có thể nở rộ hào quang, cái này lại không phải đóng phim. Như thế nào? Lã Văn Tiến một mặt đắc ý nhìn về phía mình thê nữ cái này trợn mắt hốc mồm biểu lộ, để hắn lòng hư vinh thật to đạt được thỏa mãn. Lã Văn Tiến cái này âm thanh hỏi thăm, lập tức đem trong lúc khiếp sợ hai người gọi trở về hiện thực. Cha, cái này, những vật này, ngươi đến cùng từ chỗ nào lấy được? Những vật này nhìn xem không giống như là phổ thông đồ ăn cùng trái cây nha. Lã Dai Dai ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía mình phụ thân. Nàng rốt cuộc minh bạch vì sao phụ thân hội như thế lo lắng đem nàng từ trường học gọi trở về. Những thức ăn này cùng trái cây tuyệt đối không phải phổ thông đồ vật, nàng liền xem như đồ đần cũng có thể nhìn ra những vật này chỗ bất phàm. Đồng thời, nàng cũng tin tưởng phụ thân lời nói vừa rồi, trước mắt những thức ăn này cùng trái cây chỉ sợ thật so một cái túi hoàng kim muốn đắt đỏ. Lao la a, những thức ăn này chuyện gì xảy ra? Làm sao lại phát sáng? Thứ này có thể ăn sao? Mã Hồng Mai sau khi hết khiếp sợ, đột nhiên có chút bận tâm tới, nàng nghe nói một chút mang theo bức xạ hạt nhân đồ ăn mới có thể phát sáng. Đương nhiên có thể ăn, không thể ăn ta mang về làm gì nha? Lã Văn Tiến tức giận nghiêng qua vợ mình một chút, lập tức nói ra, ta nói với các người, đây cũng không phải là phổ thông trái cây cùng đồ ăn, đây đều là võ giả mới có thể hưởng dụng linh quả linh thực. Các ngươi nhìn, Lã Văn Tiến chỉ vào trong hộp gỗ một viên hoàng kim lê nói ra, liền lên này ngư nhờ ai ngươi biết tại vòng võ đạo con có thể bán bao nhiêu tiền không? Mã Hồng Mai cùng Lã Dai Dai nghe được là võ giả mới có thể hưởng dụng đồ vật, con mắt lập tức sáng lên. Những linh quả này linh thực bọn hắn không biết, nhưng võ giả bọn hắn sao có thể không biết nha? Bây giờ thế giới này nói là lấy võ vi tôn một chút cũng là không đủ, mặc kệ là phía quan phương hay là dân gian đều đang ra sức phát dương võ đạo. Võ giả truyền thuyết, bọn hắn nghe quá nhiều, nghe đồn có chút võ giả cường đại như là thần tiên. Cho nên nghe đến mấy cái này võ giả mới có thể hưởng dụng linh quả linh thực, hai người lập tức liền kích động, liên quan tới võ giả dùng linh dược đan dược tu luyện sự tình, bọn hắn nên cũng biết. Trong lúc nhất thời hai người cũng là miên man bất định. Trước mắt những này hẳn là chính là truyền thuyết những võ giả kia dùng để tu luyện tài nguyên. Đồng thời đang nghe Lã Văn Tiến nói lên giá cả, hai người cũng là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhìn về phía hắn. Bọn hắn cũng muốn biết những thứ này cụ thể giá cả. Gặp thê nữ hiếu kỳ xem ra, Lã Văn Tiến tình cảm dạt dào nói, 5 triệu, một viên dạng này linh quả giá trị ít nhất 5 triệu. Cái giá tiền này là trên đường trở về Phương Lập Thuận nói cho hắn biết, bất quá đây cũng là Phương Lập Thuận đoán ra được, nhưng chân thực giá cả bao nhiêu, Phương Lập Thuận cũng không biết. 5 triệu. Mã Hồng Mai, Lã Dai Dai bị Lã Văn Tiến nói ra cái giá tiền này cho sợ ngây người. Các nàng nghĩ tới những linh quả này hội rất quý, nhưng cũng không dám hội quý đến loại trình độ này. Gặp thê nữ bị kinh ngạc đến ngây người, Lã Văn Tiến hài lòng nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, còn có, những này kim tinh mét vậy thì càng đắt, những gạo này đó là dùng tiền cũng mua không được, nghe lão Phương nói, những vật này phải linh thạch mới có thể mua được, mặt khác, những này thịt nghe nói là dị thú thịt. Nói nàng nhìn mình nữ nhi nói ra, Dai Dai, dị thú thịt ngươi hẳn phải biết đi. Chính là trong nước những người giàu có kia nhà thường xuyên khoe khoang loại kia thần bí ăn thịt, nghe nói cái đồ chơi này cũng là hết mấy vạn thậm chí mười mấy vạn nhất cân. Lã Dai Dai im lặng gật đầu. Dị thú thịt nàng đương nhiên biết, nàng là sinh viên thu hoạch tin tức con đường hay là so với chính mình phụ mẫu muốn linh thông một chút. Các nàng trường học một chút phú nhị đại liền hội lấy ăn vào dị thú thịt làm linh, thậm chí tạo thành một loại ganh đua so sánh tập tụ. Phàm là từ một chút đặc thù con đường chạy ra dị thú thịt, trường học đám phú nhị đại liền hội cất mua. Thậm chí một cân thịt có đôi khi hội bị xào đến 20 mấy vạn nhất cân, bình thường nàng cũng rất tò mò, dị thú này thịt đến cùng là thịt gì, hội để cho trường học những cái kia con nhà giàu như vậy truy phủng. Nhưng nàng không nghĩ tới có một ngày chính mình cũng có cơ hội kiến thức đến dị thú thịt, thậm chí còn có cơ hội nhấm nháp. Kỳ thật tại vừa nhìn thấy trên bàn những linh quả này, linh thực nàng liền nghĩ đến võ giả, cũng chỉ có võ giả hưởng dụng đồ vật mới có thể có được như vậy thần dị ngoại hình. Một viên linh quả liền giá trị 5 triệu, lão lã, vậy chúng ta nhà chẳng phải là muốn phát tài sao? Mã Hồng Mai lúc này kích động sắc mặt ửng hồng, gần 50 niên kỷ, nhưng giờ khắc này nàng nhìn xem như cái 17-18 thiếu nữ. Đó là tự nhiên. Nghe được thế tử, Lã Văn Tiến đáp ý nhẹ gật đầu nói ra, Hồng Mai, Dai Dai, trước mắt các ngươi những vật này ta thô sơ giản lược tính toán một cái, khả năng giá trị hơn 100 triệu. Hơn 100 triệu. Cái từ này trong nháy mắt để Mã Hồng Mai cùng Lã Dai Dai hô hấp đều có chút dồn dập. Cái kia lão lã, chúng ta phải nghĩ biện pháp bán bọn chúng nha. Mã Hồng Mai thúc giục nói. Nghe nói như thế, Lã Văn Tiến gãi đầu một cái, lúng túng nói, lão bà, cái này không thể được. Tại sao vậy? Mã Hồng Mai rất là không hiểu, nếu có thể vô duyên vô cớ đạt được hơn 100 triệu, vì sao không bán? Có 3 nguyên nhân, thứ nhất, chính là ta đã đáp ứng Tiểu Diệp, những linh quả này linh thực là mang về cho các ngươi ăn, hội không bán. Thứ hai, bằng vào chúng ta người bình thường thân phận rất khó tìm đến người bán, mà thứ này chân quý như thế, nếu để cho những người khác biết nhà chúng ta có như thế đắt đỏ linh quả linh thực, sợ rằng hội cho nhà chúng ta mang đến tai họa ngập đầu. Đây cũng là vì cái gì ta hội như thế cảnh giác nguyên nhân. Thứ ba chính là bán không có lời, những linh quả này linh thực các ngươi ăn sau, hội sửa tốt thân thể của các ngươi, có thể bảo đảm các ngươi cả một đời không sinh bệnh, khỏe mạnh, đó là bao nhiêu tiền cũng mua không được đồ vật, cho nên ta cảm thấy các ngươi ăn những linh quả này linh thực càng có lợi một chút. Lã Văn Tiến như nói thật đạo. Mã Hồng Mai cùng Lã Dai Dai nghe vậy thích nhiên nhẹ gật đầu, nhưng trên mặt cũng là có chút tiếc hận, phản phất ước vạn ra tại cách mình mà đi. Bất quá hai người cũng không có phản bác. Lã Văn Tiến nói đúng, những vật này xuất ra bán, có lẽ còn không có bán đi, khả năng liền hội thu nhận tai họa, hay là chính mình hưởng dụng càng bất việc. Tốt, nhàn thoại nói ít, các ngươi mau ăn đi. Tiểu Diệp nói, linh quả này cùng linh thực thả lâu, hiệu quả liền hội giảm bớt đi nhiều. Lã Văn Tiến thúc giục nói. Mã Hồng Mai cùng Lã Dai Dai nghe vậy nhẹ gật đầu. Lập tức hai người liền từ một gỗ một người cầm một viên linh quả nhai. Thịt quả vào trong bụng, mùi vị đó lập tức để cho hai người híp mắt lại. Đây cũng quá ăn ngon. Mã Hồng Mai kinh hô. Đúng vậy a. Mẹ, ta đã lớn như vậy còn không có nếm qua ăn ngon như vậy trái cây. Lã Dai Dai một mặt hưởng thụ nói ra, nàng hận không thể ngay cả đầu lưỡi đều nuốt vào. Mã Hồng Mai cũng gật đầu nói, đừng nói ngươi, mẹ đời này cũng chưa từng ăn ngon như vậy trái cây, không, là chưa từng ăn ngon thật đủ bận. Gặp thêm nữ cái này một mặt hưởng thụ bộ dáng, Lã Văn Tiến trong lòng cũng là một trận thỏa mãn, hạnh phúc không gì hơn cái này. A, lão lã, ngươi làm sao không ăn nha? Trong hộp còn không có một cái linh quả thôi. Đột nhiên, Mã Hồng Mai quay đầu nhìn về phía Lã Văn Tiến nói ra. Đúng vậy a. Cha, ngài cũng ăn nha. Đồ tốt như vậy, ngài không ăn, chúng ta đều không có ý tứ ăn. Lã Giai Giai cũng thúc giục nói. Nghe được thê nữ lời nói, Lã Văn Tiến cười gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói, Hồng Mai, Giai Giai à. Linh quả này ta tại Tiểu Diệp nhà đã ăn 7, 8 mai, cái kia kim tinh mét cùng dị thú thịt ta cũng ăn 10 mấy bát và vài cân, cho nên, những này là ta cố ý mang về cho các ngươi ăn. A Quát, tốt ngươi cái lao lã, ngươi ở bên ngoài ăn một mình, còn ăn nhiều như vậy, một người liền ăn xong mấy trăm triệu, thật là ngang tàng nha. Mã Hồng Mai một bên ăn một bên trợn mắt chừng một cái, đối với mình trượng phu một người làm nhiều như vậy linh quả linh thực có chút khó chịu. Bất quá Lạ Dai Dai thì là tò mò hỏi, cha, nghe ngài ý tứ này, ngài những linh quả này cùng linh thực là cái này Tiểu Diệp cho ngài, cái này Tiểu Diệp là ai a? Làm sao đối với ngài cái này tốt lắm? Lạ Dai Dai lời này vừa ra, bên cạnh Mã Hồng Mai cũng ý thức được vấn đề. Đúng đúng đúng, lão Lạ a, ngươi nói cái này Tiểu Diệp là ai a? Trước kia làm sao không nghe ngươi nói qua a? Đối với Lạ Văn Tiến trong miệng cái này Tiểu Diệp, Mã Hồng Mai hết sức tò mò. Linh quả này linh thực đắt như thế, cái này Tiểu Diệp làm sao bỏ được mời mình lao công như thế phàm ăn, thậm chí còn để cho mình lao công mang về cho nàng cùng Dai Dai ăn, hắn lao công lúc nào nhận biết như vậy người. Vừa ra tay này mấy ước liền đi ra ngoài, cái này cái gì nhân vật như bức a? Cũng quá khoa trương đi. Chương 1528, trở về trường giải đáp nghi vấn. Chương 1528, trở về trường giải đáp nghi vấn. Nghe hai người hỏi Trần Diệp, Lã Văn Tiến lập tức lộ ra vẻ kiêu ngạo, hắn vừa cười vừa nói, Tiểu Diệp các ngươi cũng nhận biết nha. Chính là ta một học sinh. Lần trước ta bệnh nặng nằm viện, chính là hắn tìm tới Hồng Lộc Nhung cùng võ giả máu đã cứu ta. Là cái kia gọi Trần Diệp thanh niên sao? Lã Dai Dai đột nhiên nghĩ đến Trần Diệp, cái kia thân hình cao lớn khuôn mặt anh tuấn võ khoa sinh. Nguyên lai Dai Dai ngươi còn nhớ rõ tên của hắn a? Không sai chính là hắn. Lã Văn Tiến gật đầu nói, nguyên lai là cái kia gọi Trần Diệp học sinh nha. Lại nói ta cũng có hơn nửa năm chưa thấy qua ngươi người học sinh này, lúc đó người ta cứu được mệnh của ngươi, chúng ta cũng không hảo hảo tạ ơn người ta, không nghĩ tới bây giờ người ta còn đối với chúng ta người một nhà tốt như vậy. Ngay cả chân quý như vậy linh quả cùng linh thực đều bỏ được mời chúng ta người một nhà ăn, phần này đại ân, thật khó mà là báo a." Mã Hồng Mai cảm khái nói ra. "Đúng nha, Tiểu Diệp đại ân, nhà chúng ta xác thực còn không rõ." Lã Văn Tiến cũng nhẹ gật đầu, một mặt thổn thức. Đột nhiên Mã Hồng Mai mặt mày nhất chuyển, nhìn về phía Lã Văn Tiến kích động nói, "Lão Lã, nếu không dạng này, chúng ta đem Dai Dai gả cho ngươi người học sinh này, cũng coi là báo đáp hắn đối với ngươi ân cứu mạng." Lã Dai Dai nghe nói như thế, lập tức xấu hổ cúi đầu xuống, gương mặt một mảnh đỏ ửng, ngay cả tuyết trắng bên tai đều một mảnh đỏ bừng. Nghĩ đến cái kia so với chính mình nhỏ thanh niên tuấn thiếu, gò má nàng càng đỏ. Nàng vụng trộm liếc xéo cha mình, trong mắt có một tia chờ mong nhỏ. Nhưng nàng phụ thân lời nói lại là để trong nội tâm nàng chờ mong trong nháy mắt thất bại. Nghe được thê tử đề nghị, Lã Văn Tiến lập tức liếc mắt, tức giận nói, ngươi nương môn này thật đúng là đánh cho một tay tính toán thật hay, người ta Tiểu Diệp là võ khoa danh giáo học sinh, hiện tại hay là võ giả, ngươi muốn cho người ta làm con rể của ngươi, ngươi muốn cái dám ăn nha. Còn nữa Dai Dai so Tiểu Diệp lớn 3 tuổi, cũng không quá phù hợp. Lúc này Mã Hồng Mai phản bác, lớn thế nào, ngươi chưa nghe nói qua nữ hơn 3 ôm gạch bằng tôi. Mà lại thời đại này chồng già vợ trẻ, chồng trẻ vợ già cũng không hiếm thấy, chúng ta Dai Dai cũng liền so học sinh của ngươi lớn hơn 3 tuổi mà thôi, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Ôm gạch vàng. Ha ha, uổng cho ngươi nói được, chúng ta nào có gạch vàng để người ta ôm nha. Lã Văn Tiến nghiêng qua thê tử một chút cười lạnh nói. Mã Hồng Mai thì là chưa từ bỏ ý định nói lão lã, ngươi làm người ta lão sư, cái này gạch vàng ngươi cùng người ta nói một chút không thì có sao. Đương nhiên, ta cũng không phải để cưỡng ép tác hợp hai người, nhưng ngươi đi hỏi một chút tổng không có sao chứ. Nói không chừng người ta liền coi trọng Dai Dai cũng có khả năng a. Đến lúc đó cái này thành người một nhà, ngươi cũng không cần vì nghĩ đến như thế nào còn chính mình học sinh nhân tình không phải. Nghe được lời của mẫu thân, Lã Dai Dai cũng là vụng trộm nhìn mình phụ thân, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Muốn đi ngươi đi, Tiểu Diệp đối với ta lão sư này tốt như vậy, ta cũng không có mặt đi cùng hắn xách loại chuyện này. Lã Văn Tiến sụ mặt nói ra, trong lòng của hắn âm thầm thở dài, hắn làm sao không có loại ý nghĩ này a. Nhưng hắn biết, Trần Diệp cùng Lã Dai Dai không phải người của một thế giới. Nói cách khác, bọn hắn chỉ là gia đình bình thường mà thôi, mà người ta là võ giả, môn này không đem hộ không đối, rất khó cùng một chỗ. Nghe được phụ thân lời nói, Lã Dai Dai trong mắt lóe lên một vòng ngạc đạm, trong lòng một trận thất vọng. Bây giờ thế giới này lấy võ vi tôn, nữ hài nào không muốn tìm một cái võ khoa sinh thậm chí võ giả kết hôn đâu. Người xem một chút, Dai Dai đều bị ngươi nói thương tâm, ta nói lão lã, ngươi người này chính là quá mức cứng nhắc, đây cũng là vì cái gì ngươi lăn lộn nửa đời người hay là phổ thông lão sư. Mã Hồng Mai đậu đen rau muống đạo. Hừ. Lã Văn Tiến hừ lạnh một tiếng, cũng không còn phản bác. Mẹ, ngươi nói bậy bạ gì đó, ta không có thất vọng. Nghe được lời của mẫu thân, Lã Dai Dai sắc mặt lần nữa đỏ lên, đầu chôn đến thấp hơn. Mã Hồng Mai sao có thể không biết nữ nhi ý nghĩ, một cái anh tuấn lại nhiều kim, còn hiểu biết được ân báo đáp thanh niên, ai nhìn không tâm động. Đổi lại lúc còn trẻ nàng, đó cũng là đồng dạng hội tâm động. Mà lại thời đại này, võ khoa sinh võ giả có thể quá quý hiếm. Võ đạo chính là tương lai xu thế, thời đại ngay tại lặng yên cải biến, toàn bộ thế giới quyền lực kết cấu cũng tại đổ sụp dựng lại, tương lai tất nhiên là một cái võ đạo thời đại, võ giả cũng tướng chủ làm thịt thế giới. Nàng mặc dù chỉ là một trong đó học lão sư, nhưng cũng là người đọc sách, điểm ấy tình thế nàng hay là thấy rõ, cho nên nàng sở dĩ muốn tác hợp nữ nhi cùng Trần Diệp, cũng là tại thay nữ nhi tương lai suy nghĩ. Đáng tiếc chính mình cái này lão công quá cứng nhắc, không biết biến báo, bày ở trước mắt đại thụ, nhưng lại không biết hảo hảo ôm lấy, thật là đáng tiếc. Tác hợp Trần Diệp cùng Lã Dai Dai sự tình, cũng chỉ là nhạc đệm, mặc dù có chút không thoải mái, nhưng cũng là không có ảnh hưởng Mã Hồng Mai, Lã Giai Giai hưởng thụ linh quả linh thực khoái hoạt. "Mẹ, người nếp nhăn nơi khóe mắt trở thành nhạt, thái dương tóc trắng cũng thay đổi đen." Lã Giai Giai chỉ vào Mã Hồng Mai gương mặt kinh hô. Sau khi ăn xong linh quả cùng linh thực sau, Mã Hồng Mai phảng phất trẻ mười mấy tuổi, làn da của nàng so trước đó càng thêm chặt chẽ, khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt cũng thay đổi phai nhạt, ngay cả thái dương tóc trắng cũng dần dần biến thành đen, cả người giống như là một lần nữa về tới chừng 30 tuổi. Một màn này đem Lã Văn Tiến con mắt đều nhìn thẳng, hắn phần bụng cũng không khỏi tuôn ra một cỗ tà hỏa. Hắn đối với mình thê tử đã rất lâu không có phương diện kia ý nghĩ, dù sao vợ chồng, nhưng bây giờ hắn thế mà xưa nay chưa thấy có loại ý nghĩ kia, có thể thấy được vợ hắn dung mạo này biến hóa lớn bao nhiêu. Dựa theo tiểu diệp thuyết pháp, linh quả này hiệu quả cũng là bởi vì người mà dị, xem ra linh quả này đối với Hồng Mai hiệu quả đặc biệt rõ ràng. Lã Văn Tiến âm thầm nghĩ. Mã Hồng Mai nhìn qua trong gương phảng phất trở lại 30 tuổi chính mình, cũng là trở nên kích động, thậm chí đều có chút chân tay luống cuống. Linh quả này cùng linh thực hiệu quả đơn giản thần, liên cùng tiên dược một dạng. Ngày 6 tháng 2, sáng sớm 8 điểm. Trần Diệp rời giường, đang chuẩn bị ăn bữa sáng liền đi Sở Dương Nhất Trung tham gia giải đáp nghi vấn hội. Nhưng mà Phương Lập Thuận lại lái xe tới đón hắn. Cái này khiến Trần Diệp có chút thẹn thùng, dù sao lão sư tự thân lên cửa tiếp học sinh, dù sao cũng hơi không hợp quy củ. Bất quá hắn cũng không có giả mồm, tùy tiện ăn vài miếng bữa sáng liền theo Phương Lập Thuận đi tới Sở Dương Nhất Trung. Phương Lập Thuận xe đi vào trường học sau, đứng tại một cái thao trường nhỏ một bên. Sau khi xuống xe, Phương Lập Thuận quay đầu nhìn về phía Trần Diệp hỏi, "Ngươi rời đi trường học cũng hơn nửa năm, thế nào, có cái gì cảm xúc?" "Trường học vẫn là như cũ, không có đổi." Bất quá lại có một loại vừa quen thuộc lại vừa xa lạ cảm giác. Trần Diệp nhìn khắp bốn phía quen thuộc lầu dạy học cùng thao trường, ký túc xá các loại chẳng cảnh, không khỏi cảm khái nói, lạ lắm cũng bình thường, dù sao quen đi nữa tất chẳng cảnh thật lâu không gặp, cũng hội sinh ra lạnh nhạt cảm giác. Phương Lập Thuận cười nói, Trần Diệp không nói gì, lúc này ánh mắt của hắn tại bốn phía những cái kia quen thuộc chẳng cảnh bên trong từng cái đảo qua, trong lòng phi thường cảm khái. Nửa năm trước, hắn vẫn chỉ là cái không người hỏi thăm không quyền không thế càng không tiền phổ thông học sinh cấp 3. Nhưng bây giờ hắn tại toàn bộ Kinh Nam tỉnh cũng là có chút nổi tiếng. Hơn nữa còn thành làm cho tất cả mọi người cũng vì đó điên cuồng võ giả, càng là võ khoa danh giáo võ khoa sinh. Liên đối trong nhà vận mệnh cũng bởi vì hắn mà thay đổi, đã từng người một nhà keo kiệt tìm kiếm chen tại một cái nhỏ trong phòng cho thuê, nhưng bây giờ hắn dám nói toàn bộ Sở Dương cũng không có mấy người so với hắn giàu có. Thậm chí nếu như đem hắn trên thân tất cả tài nguyên tu luyện đổi thành tiền, hắn có thể trở thành Sở Dương thủ phủ. Mà hết thể này đều là bắt đầu từ nơi này. Nhìn qua đã từng trường học cũ, qua lại kinh lịch vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt, mà Trần Diệp nội tâm cũng đã ngũ vị tạp trần. Vật đổi sao rời, sớm đã cảnh còn người mất, cứ việc chỉ là đi qua nửa năm, nhưng hắn đã tìm không trở về đã từng loại kia ngây ngô tuế nguyệt. Bất quá đối với hiện trạng của chính mình, Trần Diệp cũng là hết sức hài lòng. Ngược lại là đi qua, mặc dù có đáng giá hoài niệm thời gian, nhưng càng nhiều lại là nghĩ lại mà kinh quá khứ. Phương Lập Thuận cũng không có đi đã quấy rầy Trần Diệp hồi ức đi qua, chỉ là đứng an tĩnh, thẳng đến Trần Diệp lấy lại tinh thần, hắn rồi mới lên tiếng, "Đi, ta dẫn ngươi đi nhìn một chút trường học những người lãnh đạo." Nói Phương Lập Thuận vỗ vỗ Trần Diệp bả vai ra hiệu hắn rời bước bên cạnh Chí Viễn lầu dạy học. Trần Diệp nhẹ gật đầu, cất bước hướng Chí Viễn lâu đi đến. Hai người cái này đi chưa được mấy bước, một trung hiệu trưởng liền dẫn mấy cái trường học lãnh đạo tới nên đón. "Trần Diệp đồng học, ngươi đã đến a." "Tới tới tới, mau tới lâu." Một đoàn người cười rạng rỡ, đối với Trần Diệp phi thường khách khí cùng coi trọng, thậm chí không thiếu tá lãnh đạo đi lên làm quen với hắn, cùng hắn trao đổi phương thức liên lạc, định bợ ý vị rất rõ ràng. Lấy Trần Diệp thân phận địa vị bây giờ, cũng là đáng giá những người này hạ thấp tư thái, tiến lên định bợ. Những người này tuy nói là lãnh đạo trường học, tại Sở Dương thị địa vị xã hội cũng là thượng tầng tinh anh, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một đám người bình thường, cùng địa vị của võ giả hay là không có pháp tướng sách so sánh nhau. Trần Diệp nếu làm muốn, hoàn toàn có thể không cần để ý những người này. Bất quá hắn thật cũng không làm bộ làm tịch làm gì, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, những người này dù sao cũng là trưởng bối, người ta đều khách khí như vậy, thật cũng không tất yếu đùa nghịch cái gì võ giả uy phong. Một đống trường học lãnh đạo khách khách khí khí đem Trần Diệp đón vào trong lầu dạy học. "Ta dựa vào, người trẻ tuổi kia là ai? Phô trương thật lớn nha." Ngay cả hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, niên cấp chủ nhiệm đều đi ra nên đón hắn, hắn đến cùng lai lịch gì nha? Người này nhìn niên kỷ cũng liền cùng chúng ta không chênh lệch nhiều, vì sao những người lãnh đạo đối với hắn tôn kính như vậy? Không phải là một vị nào đó lãnh đạo thành phố công tử ca đi? Có khả năng. Con trẻ như vậy lại có thể làm cho những người lãnh đạo coi trọng như vậy, bối cảnh khẳng định có lai lịch lớn. Trần Diệp bị một đám lãnh đạo vây quanh tiến nhập lầu dạy học, cũng là đưa tới lầu dạy học các tầng hành lang rào chắn bên cạnh một đám học sinh bàn tán sôi nổi, chúng học sinh bắt đầu nhao nhao suy đoán Trần Diệp lai lịch cùng bối cảnh. Bất quá nhiều mấy người đều là tại đoán mò. "Ta nói các ngươi đám người này không hiểu cũng đừng nói mò, đó cũng không phải là cái gì công tử ca, đó là Trần Diệp học trưởng, chính là chúng ta trường học năm ngoái thi vào Kinh Nam Võ Bách Khoa học vị thiếu niên thiên tài kia." Có người nhận ra Trần Diệp thân phận, dù sao Trần Diệp mới tốt nghiệp không đến một năm, có người có thể nhận ra hắn, cũng thuộc về bình thường. "Trần Diệp." Nghe được cái tên này, chúng học sinh ánh mắt lấp lóe, lập tức nhớ tới Trần Diệp lai lịch. "Trần Diệp, đó không phải là hôm nay trường học mời đến tham gia giải đáp nghi vấn biết người giảng chính sao? Ta nói làm sao trường học lãnh đạo từng cái giống như là gặp lãnh đạo cấp trên một dạng, nguyên lai là Trần Diệp học trưởng tới. Ta nghe nói Trần Diệp học trưởng tiến vào võ khoa đại học chưa tới nửa năm cũng đã là nhị phẩm võ giả, tại võ khoa học giáo cũng là có 102 quần hùng thiên tài, lấy thân phận địa vị của hắn bây giờ, chính là lãnh đạo thành phố gặp cũng phải khách khách khí khí, chớ nói chi là trường học của chúng ta lãnh đạo. Nửa năm không đến cũng đã là nhị phẩm võ giả, đây cũng quá trâu rồi đi. Ta có cái Phương Sa biểu ca tiến vào võ khoa đại học đã nhanh 4 năm, cũng còn chỉ là cái chuẩn võ giả đâu. Vậy cũng không, Trần Diệp học trưởng đây chính là chúng ta Sở Dương kiêu ngạo, như thế nào bình thường võ khoa sinh có thể so sánh. Phải biết Trần Diệp học trưởng thế nhưng là cho chúng ta Sở Dương thị tranh thủ đến hai cái ngoài định mức võ khoa chỉ tiêu, hai cái này chỉ tiêu đem để cho chúng ta Sở Dương thị hàng năm nhiều gia tăng hai tên võ khoa sinh, đây chính là một cọc đại công tích a. Nói lên Trần Diệp, không ít học sinh bắt đầu thao thao bất tuyệt, hiển nhiên gần nửa năm qua, bọn hắn không ít nghe nói Trần Diệp sự tích. Mà Trần Diệp trở thành nhị phẩm võ giả sự tình, cũng đã sớm lặng yên trong trường học truyền ra. Hoa tắc, Trần Diệp học trưởng rất đẹp nha. Đúng nha. Rất đẹp nha, so với chúng ta ban ban thảo đẹp trai nhiều. Tại một đám lãnh đạo dẫn đầu xuống, Trần Diệp dọc đường lầu 3 hành lang, đưa tới một đám nữ sinh tiêm hồ, không thiếu nữ hài đỏ mặt từ trong cửa sổ thò đầu ra hướng Trần Diệp bên này dò xét. Lại cao lại đẹp trai còn có tiền, Trần Diệp học trưởng nếu là bạn trai ta liền tốt. Ân, nếu có thể cùng nam sinh như vậy cùng một chỗ, để cho ta sống ít đi mấy năm ta cũng nguyện ý. Các ngươi đừng mơ mộng hão huyền, người ta thế nhưng là võ khoa danh giáo học sinh, hiện tại hay là võ giả, các ngươi hiện tại bất quá chỉ là một đám người bình thường, cũng đừng mưu toàn trèo cảnh cây cao. Một đám nữ hài mặt lộ hoa si nhìn qua từ hành lang trải qua Trần Diệp. Các ngươi cho ta hảo hảo tự học đừng nhìn lung tung. Một lãnh đạo thấy thế quát lớn. Bất quá cũng không có cái gì dùng, từng cái lớp nữ hài vẫn như cũ thăm dò hướng Trần Diệp bên này quan sát. Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các loại lãnh đạo là cười không nói. Thằng đến đi qua hành lang, đỉnh lấy địa trung hải tiểu tóc hiệu trưởng nói đùa, Trần Diệp đồng học, ở trường học hay là rất được hoan nghênh a. Trần Diệp nghe vậy mỉm cười, thần sắc như thường nói hiệu trưởng, ngài nói đùa. Gặp Trần Diệp sắc mặt bình tĩnh, Vinh Nục không sợ hãi, một đám trường học lãnh đạo trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Tại cái tuổi này có thể bình tĩnh như thế bình tĩnh đối mặt một đám người đồng lứa truy phủng, phần này tâm cảnh quả thực để bọn hắn bọn này bên trong tuổi già người âm thầm chấn kinh. Bọn hắn tại cái tuổi này thời điểm, nếu có thể gây nên nhiều như vậy cùng tuổi nữ hài chú ý, đã sớm bành trướng không biên giới, cái kia tại lớp học đi đường đều được đi ngang. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hoặc là nói thế nào người ta có thể trở thành võ giả, người ta có thể trở thành trong tình trọng điểm bồi dưỡng đối tượng đâu. Liền cái này tâm tính liền đã không phải người bình thường có thể so sánh. Tại một đám lãnh đạo dẫn đầu xuống, Trần Diệp đi tới một gian phòng họp. Tiến vào phòng họp sau, phó hiệu trưởng cũng là tự mình cho hắn lo pha trà đổ nước. Tiếp lấy mấy cái trường học lãnh đạo liền bắt đầu cùng hắn kết nối giải đáp nghi vấn biết quá trình, mặc dù chỉ là một cái đơn giản diễn thuyết giải đáp nghi vấn, nhưng nên đi quá trình vẫn là phải đi một chút. Thì như nói giải đáp nghi vấn hội lên cụ thể muốn giảng thứ gì nội dung, trả lời vấn đề gì, đều được sớm chuẩn bị tốt, để tránh xuất hiện ngoài ý muốn gì sự cố, mặt khác thời gian cũng phải khống chế tốt. Trường học phương cũng sớm chuẩn bị cho hắn bản thảo diễn thuyết, Trần Diệp đơn giản nhìn một chút, nội dung chủ yếu là chút diễn thuyết lúc chuyên môn dùng lời nói khách sáo lời nói xuông, chủ yếu chính là vì khích lệ học sinh. Bất quá hắn đã từng cũng là học sinh, đối với những này khích lệ lòng người, đã sớm miễn dịch. Nói thật những này lý do thoái thác hình thức lớn hơn tác dụng, đối với học sinh không được cái gì khích lệ tác dụng. Đây chính là vì cái gì đại bộ phận học sinh đều chán ghét chu hội cùng các loại đại hội nguyên nhân, bởi vì lãnh đạo trường học bộ kia thoại thuật, tất cả học sinh đều chán nghe rồi. Bất quá Trần Diệp nghĩ, trừ những này lời nói khách sáo, cũng không có gì dễ nói, dù sao lần này giải đáp nghi vấn hội đáp ứng gấp, trường học phương cũng không cho hắn cung cấp các học sinh tình huống cùng các loại vật liệu, cho nên hắn làm không được đúng bệnh hút thuốc. Mặt khác chính là để hắn nói một chút võ khảo cần thiết phải chú ý hạng mục công việc cùng nên như chuẩn bị năm nay hơn nửa năm sau cùng bắn vọt giai đoạn, nên như thế nào tại giai đoạn sau cùng nhanh chóng tăng lên nội khí, thế nào mới có thể đem tám bộ dưỡng nguyên công cùng thùng công luyện tốt. Còn có chính là để hắn nói một chút võ khoa đại học sinh hoạt, tóm lại đều là chút võ khảo võ đạo nhập môn tri thức, cũng không phải là cái gì cao thâm tri thức, bất quá đây cũng là đối với võ khảo sinh cần nhất tri thức. Đối với những kiến thức này Trần Diệp cũng là hạ bút thành văn, dù sao hắn cũng trải qua, lại cách hắn võ khảo kết thúc cũng mới chừng nửa năm. Cuối cùng chính là một ví dụ đi giải đáp nghi vấn, hội có một ít học sinh đặt câu hỏi. Đương nhiên đặt câu hỏi vấn đề đều cũng là sớm chuẩn bị tốt, để tránh ngoại ý muốn nổi lên cùng chỗ sơ suất. Kết nối xong quá trình sau, trường học lãnh đạo cũng là Trần Diệp ở trường học đi dạo vài vòng, cũng coi là trở lại chỗ cũ. Trần Diệp cũng không nghĩ tới lúc này mới nửa năm trôi qua, lại về trường học, bên người đã là hiệu trưởng, trường học lãnh đạo tiếp khách. Cùng lúc đó, Phương Lập Thuận cùng một chút trường học lão sư bắt đầu tổ chức học sinh tiến vào sân vận động, tiến hành giải đáp nghi vấn hội trước công tác chuẩn bị. Nửa giờ sau, Trần Diệp đi tới sân vận động hậu trường. Đầu tiên là trường học lãnh đạo thông lệ dạy bảo khâu, tên gọi tắt nói nhảm văn học. Các loại những này lãnh đạo kể xong nói, Trần Diệp lúc này mới từ phía sau đài đi tới trước sân khấu. Nếu như đổi lại đời trước hắn, mặt kia đối với loại trường hợp này, tất nhiên hội luôn cuống, nhưng bây giờ cảnh tượng này tới nói, chẳng qua là tràng diện nhỏ, sinh ly tử biệt đều thường thấy, loại tràng diện này với hắn mà nói, hoàn toàn không có bất kỳ áp lực gì. Trần Diệp đăng tràng cũng đưa tới một trận nhiệt liệt vỗ tay, tiếng vỗ tay như sấm động, hắn rõ ràng so ở đây những người lãnh đạo càng được hoan nghênh. Mà hắn vừa đăng tràng ở đây những cái kia mệt mỏi muốn ngủ học sinh trong nháy mắt liền đến tinh thần, từng cái mắt sáng ngời nhìn về phía Trần Diệp. Trần Diệp mỉm cười, khoát tay áo, vỗ tay trong nháy mắt dừng lại. Tiếp lấy Trần Diệp đơn giản giới thiệu một chút về mình, tiếp lấy liền dựa theo quá trình bắt đầu khích lệ một đám học sinh. Đương nhiên hắn cũng không có toàn dựa theo bản thảo diễn thuyết bên trên nói, mà kết hợp chính mình một chút ý nghĩ, tự do phát huy. Hắn giảng một chút chính mình võ khảo trước kinh lịch cùng một chút võ khảo thể nghiệm, tóm lại ở đây các học sinh cũng nghe được say sưa ngon lành. Giảng đại khái sau 5 phút, Trần Diệp bắt đầu thay đám người giảng giải võ khảo chú ý hạng mục cùng 8 bộ dưỡng nguyên công cùng cơ sở thùng công tu luyện chi tiết, võ khảo chú ý hạng mục đều là chút lời nhảm thay vấn đề, hắn cũng không có nhiều lời. Hắn chủ yếu giảng kỹ một chút 8 bộ dưỡng nguyên công cùng cơ sở thùng công tu luyện chi tiết. Đối với rất nhiều gia cảnh học sinh bình thường tới nói, bọn hắn mời không nổi chuyên môn võ đạo huấn luyện viên, rất nhiều trên việc tu luyện chi tiết đều không thể hoàn thành đúng chỗ. Mà trường học liền phương lập thuận như thế một vị võ đạo lão sư, nhiều như vậy học sinh, hắn cũng căn bản dạy không đến. Cái này cũng liền đưa đến không ít học sinh 8 bộ dưỡng nguyên công cùng cơ sở thùng công đều phi thường thô ráp, cũng liền tiến tới đưa đến rất nhiều người hai loại công động tác không có cách nào làm đến nơi đến chốn, nội khí giá trị cũng tăng lên rất chậm. Mặc kệ là hai loại công pháp động tác tiêu chuẩn độ hay là nội khí giá trị, đây đều là võ khảo hạch tâm nội dung, hai điểm này không có cách nào đạt tiêu chuẩn, cái kia võ khảo liền đi xa. Cho nên Trần Diệp cũng là một bên ở trên đài biểu thị động tác yếu lĩnh, một bên giảng giải. Đối với hắn hôm nay tới nói, 8 bộ dưỡng nguyên công cùng cơ sở thùng công vậy cũng là trò trẻ con, toàn bộ sở dương đoán chừng không ai có thể so sánh hắn giảng giải tốt hơn. Kỳ thật Phương Lập Thuận tự thân đối với hai loại công pháp lý giải cũng là không đúng chỗ, dù sao hắn chỉ là chuẩn võ giả, rất khó mò thấy hai loại cơ sở công tinh túy. Nhưng Trần Diệp làm cấm kỵ chi tử, đối với hai loại cơ sở công tu luyện hay là tay cầm đem bóp. Tại Trần Diệp fan này giảng giải bên dưới, ở đây gần 800 học sinh cũng là ánh mắt sáng lên, đối với 8 bộ dưỡng nguyên công cùng cơ sở thùng công lý giải tiến thêm một bước. Liền ngay cả hậu trường Phương Lập Thuận cũng là ánh mắt sáng lên, âm thầm kinh ngạc, Trần Diệp lần này giảng giải cũng là để hắn đối với hai loại cơ sở công lý giải càng lên hơn một tầng lầu. Không hổ Trần Diệp học trưởng, nghe hắn như thế một giảng, hắn đối với cơ sở thùng công một chút hoang mang, trong nháy mắt sáng tỏ thông suốt. Đúng vậy a, trước đó ta còn tại nghi hoặc cái này thùng công ta tại sao phải luyện được đau lưng, ta hỏi Phương lão sư, nhưng Phương lão sư cũng không rõ ràng, nguyên lai là ta trầm xuống động tác không đúng chỗ nha. Trần Diệp học sinh không hổ là võ giả, cái này 8 bộ dưỡng nguyên công cùng cơ sở thùng công bị giảng được đơn giản dễ hiểu, ta cảm giác dựa theo Trần Diệp học trưởng bộ này luyện pháp liên tiếp, ta thật có khả năng thi đậu võ khoa đại học. Nghe xong Trần Diệp giảng giải, dưới đài học sinh cũng là cảm ngộ rất nhiều, nhao nhao bắt đầu trao đổi lẫn nhau từ Trần Diệp nơi này lĩnh ngộ được tu luyện kỹ xảo. An tĩnh, các ngươi Trần Diệp học trưởng còn không có kể xong đâu. Đừng ngắt lời. Một bên thầy chủ nhiệm gặp dưới đài nghị luận ầm ĩ, sắc mặt lập tức đen, bất quá trong lòng hắn lại là vui nở hoa rồi, các học sinh nghị luận không ngừng, nói rõ từ Trần Diệp nơi này sắp thực học được đồ vật. Không sao, để bọn hắn thảo luận. Trần Diệp chiều thầy chủ nhiệm khoát tay áo. Lúc này liền phải để các học sinh giao lưu, có thể từ hắn giảng giải bên trong thu hoạch được cảm ngộ, lẫn nhau giao lưu có thể làm sâu sắc loại cảm ngộ này cùng ký ức. Nếu như chờ hội nghị sau lại giao lưu giữa lẫn nhau cảm ngộ, cái kia nói không chừng liền quên. Thầy chủ nhiệm nghe vậy, vội vàng hướng Trần Diệp bồi tiếu nhẹ gật đầu. Người ta là võ giả, người ta là chuyên nghiệp, loại chuyện này còn phải người ta. Làm thầy chủ nhiệm, hắn đương nhiên hy vọng trường học thi võ khoa sinh càng nhiều càng tốt, dạng này bọn hắn những này trường học lão sư trường học lãnh đạo ban thưởng thì càng nhiều, phúc lợi cũng càng nhiều, mà lại thanh danh đánh ra, sinh nguyên cũng hội càng lúc càng rộng. Mười đa phần chung, bên trong thể dục quán tiếng nghị luận mới dần dần lắng lại. Sau đó Trần Diệp lại giảng giải một chút võ đạo trên việc tu luyện sự tình. Tiếp lấy đã đến giải đáp nghi vấn câu. Các vị học đệ học muội có cái gì muốn hỏi, hiện tại có thể to gan hỏi, bất quá các ngươi chỉ có 20 phút đặt câu hỏi thời gian, hội nghị qua đi, các ngươi lại tìm ta coi như hội không lại trả lời vấn đề của các ngươi. Trần Diệp dùng khôi hài ngữ khí nói ra. Ha ha ha, hắn câu nói này lập tức đưa tới một trận học sinh cười to, để một đám học sinh cảm nhận được một tia thân thiết. Rất nhanh liền có học sinh đứng lên hỏi, Trần Diệp học trưởng, trước kia rất nhiều võ khảo sinh bởi vì khẩn trương, ban đêm ngủ không yên, tiến tới dẫn đến khảo hạch trong thời gian khí giá trị bất ổn, từ đó thi rớt, ta muốn hỏi ngài, tại võ khảo cái kia 3 ngày, chúng ta có hay không biện pháp bảo trì tốt đẹp tâm thái cùng giấc ngủ? Chương 1529, chương 1529, 1529 vấn đề tốt. Trần Diệp quay đầu nhìn lướt qua đặt câu hỏi học sinh, người học sinh này là cái mang kính mắt nữ hài, trắng tinh, bộ dáng ngược lại là thanh tú. Nữ hài gặp Trần Diệp quét tới, gương mặt hơi đỏ lên, thần sắc hơi có chút bối rối. Bất quá Trần Diệp rất nhanh liền rời ánh mắt. Võ khảo là chút xuống rất nhiều gia đình tâm huyết cả đời cùng tích xúc, mà thi đậu võ khoa đại học cũng là càng nhiều học sinh mộng tưởng, cho nên võ khảo hội khẩn trương không thể tránh được. Ta có 3 cái phương pháp tạo điều kiện cho các ngươi tham khảo. Trần Diệp chậm rãi nói, cái thứ nhất cũng là đơn giản nhất hữu hiệu nhất khống chế lo nghĩ biện pháp, đó chính là dược vật khống chế. Hiện tại trên các mặt của xã hội cũng có một chút làm dịu khẩn trương cùng lo nghĩ dược vật, tỉ như an thần khói. Nếu như trong nhà các ngươi dồi dào lời nói, có thể cho các ngươi phụ mẫu cho các ngươi chuẩn bị một chút, đây đều là võ đạo công nghệ chế bị đi ra dược vật, đều là chính quy hợp pháp có thể tại võ khảo trong lúc đó sử dụng. Đương nhiên trọng điểm là muốn thông qua chính quy con đường mua sắm, đừng đi bên ngoài mua những cái kia ba không sản phẩm, những dược vật kia không chỉ có không có tác dụng, hội còn ảnh hưởng các ngươi võ khảo, điểm này quan trọng nhớ. Biện pháp thứ hai chính là tại võ khảo chỗ sân bãi bình thường đều hội diện tích lớn trồng trọt hơn ý thảo. Hơn ý thảo tác dụng chính là an thần trợ ngủ. Nếu như các ngươi ban đêm thực sự ngủ không được, có thể đi bên ngoài hút khẽ hấp hơn ý thảo mùi thơm, cái này có thể trình độ nhất định làm dịu tinh thần của các ngươi trạng thái. Đương nhiên hơn ý thảo tác dụng khẳng định không có những dược vật kia có tác dụng, chỉ có thể trình độ nhất định làm dịu lo nghĩ cùng thần trương, chủ yếu vẫn là cần nhờ chính các ngươi điều trị tâm tính. Thứ ba biện pháp đó chính là cố gắng tăng lên chính mình nội khí giá trị cùng các phe trình độ, chỉ cần các ngươi nội khí giá trị đầy đủ cao, tự nhiên hội đối với võ khảo tràn ngập tự tin, có tự tin liền hội không quá khẩn trương, mà lại coi như khẩn trương, chỉ cần ngươi nội khí giá trị đầy đủ cao, khẩn trương mất ngủ đối với các ngươi ảnh hưởng cũng là có hạn. Mặt khác, Nếu như nội tâm của các ngươi đủ cường đại, võ khảo đối với các ngươi tới nói cũng là chút lòng thành, đương nhiên những này là nói nhảm. Nghe xong Trần Diệp trả lời, ở đây học sinh có người vẻ mặt đau khổ, có người như có điều suy nghĩ, có người thì là lộ ra nét mừng. Những cái kia vui sướng người tự nhiên là trong nhà người có tiền, nghe được có thể sử dụng dược vật làm dịu lo nghĩ, bọn hắn tự nhiên vui vẻ. Những người nghèo kia nhà hài tử tâm tình thì tương đối phiền muộn, rất hiển nhiên hữu hiệu nhất trực tiếp nhất biện pháp chính là dược vật khống chế, nhưng bọn hắn cũng biết việc quan hệ võ khảo, vậy cái này dược vật chắc chắn hội không tiện nghi, dù sao một viên dưỡng nguyên đan đều giá trị 2-3 vạn, cái này có thể ở lúc mấu chốt làm dịu lo nghĩ dược vật, sợ chết đến hơn bạn thậm chí mười mấy bạn. Trên đài Trần Diệp thấy thế thì là lắc đầu. Võ khảo lo nghĩ bây giờ đã là một loại hiện tượng, tham gia võ khảo người 99.99 đều hội khẩn trương, dù sao đây là rất nhiều gia đình niềm hy vọng, rất nhiều gia đình vì mình hài tử có thể thi võ khoa, cái kia căn bản là đập nồi bán sát, xe giá ngoại toàn bán, một đợt all in, nếu như nặng nghề hy vọng đặt ở một học sinh trên thân, ai có thể không khẩn trương, dù cho trong nhà dồi dào học sinh, tốn hao cũng hội không nhỏ, luyện võ đó chính là cái động không đáy, lại nhiều tiền cũng không đủ tạo. Cho nên võ khảo cơ hồ không có nhiều người không khẩn trương, Trần Diệp bản nhân vậy coi như là một ngoại lệ, dù sao hắn làm người hai đời, lại có hệ thống gia trì, mà nên lúc hắn nội khí giá trị đã vượt qua bên người đồng học rất nhiều, hắn 10 phần tin tức thi đậu võ khoa đại học, đương nhiên hội không quá khẩn trương. Tại cái này trầm ổn bầu không khí bên trong, lại có học sinh đứng ra đặt câu hỏi. Trần Diệp học trưởng, ta muốn hỏi hỏi võ khoa đại học sinh hoạt thật có trên mạng nói tốt như vậy, ta nhìn tất cả mọi người nói các ngươi võ khoa sinh đều là một người ở đến 3 phòng ngủ một phòng khách ký túc xá, mà lại ăn ngủ toàn miễn, mà lại mỗi tháng quốc gia cùng trường học còn có hơn 100.000 phụ cấp, đây là sự thật sao? Chương 1530, 1530 chương 1530, 1530 dạng này vậy liền quá tốt rồi, đa tạ ngươi, tiểu Diệp. Hàn Kiến Cương kích động cầm Trần Diệp tay, mặt mũi tràn đầy cảm kích. Không cần khách khí, Hàn thúc. Trần Diệp cười cười, tiếp lấy hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, Hàn Kiến Cương liền đem Trần Diệp dẫn tới một cái gian phòng trước. Tiểu Diệp, đây là sĩ lôi đặt phòng, các ngươi học lớp, ta liền không vào đi, các ngươi cố gắng chơi. Hàn Kiến Cương khoát tay áo, liền rời đi. Trần Diệp gõ cửa một cái, trong môn lập tức vang lên trường sĩ lôi thanh âm. Cửa không có khóa, tiến đến. Trần Diệp nghe vậy, vận động nắm tay, đẩy cửa vào. Đi vào phòng, lập tức liền có mười mấy hai mắt ánh sáng rơi vào trên người hắn. Trần Diệp hướng phòng nhìn lại, từng cái thân ảnh quen thuộc đập vào mi mắt. Trương Sĩ Lôi, Lý Minh, Lưu Vũ Thiệp, Lưu Ỷ, Dịch Hiểu Hàn, Hầu Lập Quân, Đường Tiểu Thiến, cái này từng tấm khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Trần Diệp nhìn thấy hắn xuất hiện, mọi người nhất thời hai mắt sáng lên. Trần Diệp, tới, tranh thủ thời gian ngồi, tất cả mọi người đang chờ ngươi đấy. Trương Sĩ Lôi cùng Lý Minh lúc này bước nhanh tới lôi kéo hắn ngồi lên chủ vị, cái này khiến Trần Diệp dù sao cũng hơi không có ý tứ. Tuy nói lấy thân phận địa vị của hắn bây giờ, tọa chủ vị cũng không có gì vấn đề, nhưng dù sao lần tụ hội này không phải hắn tổ chức, để hắn tọa chủ vị, dù sao cũng hơi giọng khách gát giọng chủ. Bất quá hắn Trương Sĩ Lôi cùng Lý Minh cũng không có cho hắn cơ hội cự tuyệt, trực tiếp là đem hắn đặt tại chủ vị. Mọi người chờ ta làm gì? Trần Diệp khách sáo trả lời một câu, nói thật hơn nửa năm này không gặp, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Chúng ta không đợi ngươi vị này võ khoa danh giáo thiên tài, chúng ta đợi ai nha, không có ngươi chúng ta cũng không dám khai tiệc nha. Mọi người nói có đúng hay không? Lý Minh hét lên. Trước kia tại lớp học hắn cùng Trần Diệp quan hệ xem như tốt nhất, nhưng bây giờ nhưng không có trước đó quen thuộc như vậy. Đối phương mặt ngoài nhìn xem rất nhiệt tình, tựa như nói chuyện cũng không có gì khách sáo, nhưng tinh tế phẩm đến, Lý Minh cùng hắn đã không có trước đó loại kia ăn ý, có thể là thời gian dài không gặp, cũng có thể là mọi người tiến nhập đại học, nhiễm chút thế tục khí, không có lấy trước như vậy thuần phát. Lý Minh, người nói đùa a? Ở chỗ này tất cả mọi người là đồng học, không có gì võ khoa danh giáo thiên tài. Trần Diệp cười nói. Tại Trần Diệp đến sau, lại qua 10 phút đồng hồ. Lần này học lớp, người tới cũng không nhiều, cũng liền chừng 20 cá nhân, ngồi hai bàn. Cũng không biết là vô tình hay là cố ý, rõ ràng là cái học lớp, hai bàn lại rõ ràng phân ra giai cấp hương vị. Trần Diệp chỗ bàn này đều là chút trong nhà có tiền có thế chủ hoặc là thi đại học tốt, có cái tốt tiền trình học sinh. Tỷ như Trương Sĩ Lôi, Dịch Hiểu Hàn, Hầu Lập Quân, Lưu Ỷ, Lý Minh các loại những gia đình này bên trong điều kiện cũng không tệ, hoặc là bản địa phú thương, hoặc là trong nhà trưởng bối đang làm quan. Đương nhiên cũng có Lưu Vũ Tiệp loại này đại học thi không sai học sinh, tuy nói nàng không có bên trên võ khoa, nhưng cũng là thi phổ thông danh giáo, tương lai hội không quá kém. Mà như Đường Tiểu Thiến loại này sớm tiến vào công tác xã hội hoặc là thi học sinh bình thường liền bị an bài tại một bàn khác. Đường Tiểu Thiến võ thi sau khi thất bại, cũng liền từ bỏ đi học tiếp tục, mà là trực tiếp tham gia làm việc, tựa như là xuôi nam. Loại này an bài cũng không biết là trùng hợp, vẫn là có người cố ý an bài như vậy. Bất quá Trần Diệp cũng lười đi xoắn xuýt những vật này. Đây chính là hiện thực, mọi người lên đại học, người cũng không còn như lấy trước như vậy đơn thuần, nhiều đầu óc cũng rất bình thường. Chương 1531, 1531 chương 1531, 1531 tựa như là nàng, ta đi, nàng đây cũng qua không biết xấu hổ đi. Nàng đây là đang cản Trần Diệp xe nha. Ta gặp qua không biết xấu hổ. Ta còn không có gặp qua không biết xấu hổ như vậy, cái này Đường Tiểu Thiến bình thường nhìn xem tư tư văn văn, không nghĩ tới không biết xấu hổ như vậy à. Thế mà chủ động đi cản Trần Diệp xe, nàng đây là muốn cưỡng ép thông đồng Trần Diệp nha. Vũ Tiệp, ngươi thấy không có, lúc này mới bao lớn một hồi, liền đã có người nhịn không được thông đồng Trần Diệp, ngươi nếu lại không xuất thủ, nhưng là không còn cơ hội. Một bên Lưu Vũ Tiệp nhìn qua nơi xa ngăn tại Trần Diệp trước xe Đường Tiểu Thiến, lông mày không khỏi nhăn đứng lên. Nàng ánh mắt chập trùng không chừng, tựa hồ đang rầu rĩ cái gì. Vũ Tiệp, đi nha, cũng không thể để loại này tiểu tao đệ tử đem Trần Diệp câu đi. Nữ sinh bên cạnh tiếp tục kích động lấy. Thế nhưng là Lưu Vũ Tiệp vẫn như cũ có chút do dự. Không có gì có thể là, mau đi đi. Qua cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này. Đúng vậy a. Mau đi đi. Đợi lát nữa Đường Tiểu Thiến nếu là đem Trần Diệp cho bắt góc, vậy ngươi khóc đều không có địa phương khóc. Cũng không biết qua bao lâu, mấy cái lời của cô gái tựa hồ làm ra ủng hộ tác dụng. Lưu Vũ Tiệp nắm tay nhỏ, tựa hồ cố lấy dũng khí, lập tức hít sâu một hơi, bước nhanh hướng Trần Diệp đi đến, có thể nàng vừa cất bước, bước chân đột nhiên liền dừng lại. Lúc này ở nàng trong tầm mắt, Trần Diệp một lần nữa ngồi lên xe, mà Đường Tiểu Thiến cũng đi theo ngồi lên xe. Một màn này để thân thể nàng cứng đờ, cứ thế ngay tại chỗ. Ai? Ta đã nói rồi, ngươi nếu không nắm chặt, Trần Diệp liền hội bị Đường Tiểu Thiến tiểu lãng để tử nết đến đi. Cái này Đường Tiểu Thiến quả nhiên không phải vật gì tốt, mặt ngoài nhìn xem văn tĩnh nhàn tụ, không nghĩ tới tự mình cuồng dã như vậy. Mấy cái nữ hài lắc đầu nổi giận mắng. Cách đó không xa vừa xuống lầu Trương Sĩ Lỗi, Lý Minh mấy người cũng trùng hợp thấy được Đường Tiểu Thiến ngồi lên Trần Diệp xe. Mấy người thấy thế sắc mặt có chút cổ quái. Không đúng rồi, Trần Diệp tại sao cùng Đường Tiểu Thiến tiến tới cùng nhau, chẳng lẽ hắn đối với Đường Tiểu Thiến có ý tứ? Nhưng ta cũng không nghe nói hai người bọn họ tốt hơn tin tức nhà. Lý Minh nhìn qua đối diện chính nổ máy xe chuẩn bị rời đi Trần Diệp, trên mặt có chút hoang mang. Một bên Dịch Hiểu Hàn cười nói, "Lý Minh, lời này của ngươi liền ngoài nghề, cái gọi là nam đuổi nữ cách ngọn núi, nữ đuổi nam cách tầng xa, cái này hiển nhiên là Đường Tiểu Thiến chủ động lấy lại, cho nên Trần Diệp mới vui vẻ tiếp nhận nha. Bất quá ta cảm thấy quan hệ của hai người duy trì không được bao lâu, thân phận chênh lệch quá xa. Ta nói các ngươi cũng đừng nói hiệu nói vượng, Trần Diệp là ai, các ngươi còn không rõ ràng làm sao? Nếu là hắn có thể dễ dàng như vậy tiếp nhận một nữ hải, cái kia có thể đơn đến bây giờ sao? Ta đoán chừng Đường Tiểu Thiến là tìm hắn có việc gì." Từ giữa trưa đến bây giờ Đường Tiểu Thiến vẫn luôn không quan tâm, mà lại một mực tại chú ý Trần Diệp, hiển nhiên là có chuyện tìm hắn, cho nên các ngươi cũng đừng đoán mò. Trương Sĩ Lôi nói ra. Đám người nghe vậy không khỏi nhẹ gật đầu, cảm thấy Trương Sĩ Lôi nói có đạo lý. Cũng đối, Trần Diệp hiện tại thân phận gì, dạng gì nữ nhân hắn đuổi không kịp nha. Đường Tiểu Thiến dáng dấp mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng cũng không tính kinh diễm. Trần Diệp đơn lâu như vậy, không đến mức ngã xuống Đường Tiểu Thiến dưới gấu quần. Lại nói, Sĩ Lôi, ngươi vẫn rất chú ý Đường Tiểu Thiến sao? Hẳn là ngươi đối với nàng Lý Minh đột nhiên một mặt giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Trương Sĩ Lôi. Những người khác nghe vậy, cũng một mặt cười xấu xa nhìn về phía Trương Sĩ Lôi. Ngươi đi, ta hiện tại dù sao cũng là sắp trở thành võ giả người, cảm giác được Đường Tiểu Thiến dị thường, cái này có cái gì kỳ quái đâu nha. Đừng nói Đường Tiểu Thiến, các ngươi nhất cử nhất động, ta đều nhìn ở trong mắt. Trương Sĩ Lôi tức giận nói. Chương 1532, chương 1532, 1532 tỷ, ngươi còn nói không có, mặt ngươi vừa đỏ. Đường Tiểu Ninh rêu rêu nói. Đường Tiểu Thiến đỏ lên hừ lạnh một tiếng, cũng lười để ý chính mình đệ đệ. Nghĩ đến Trần Diệp, trên mặt nàng hiện lên một vòng đắng chát, bất quá nàng lắc đầu, cũng không có xoắn xuýt. "Tỷ, đem ngươi điện thoại cho ta một chút, ta nhìn xem nhóm lớp thông chi." Đường Tiểu Ninh nói ra. Đường Tiểu Thiến cũng không nghĩ nhiều, từ miệng trong túi lấy điện thoại cầm tay ra đưa tới. Nhưng mà Đường Tiểu Ninh tiếp nhận điện thoại xem xét, trên mặt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc, hắn hồ nghi nói, "Tỷ, giống như có người cho ngươi phát tin nhắn, chờ chút còn có đầu ngân hàng tin tức." Đây là nói đến đây, Đường Tiểu Ninh cả người đều cứng đờ, hắn giống như là chúng định thân thuật mở dạng. Há to mồm ngơ ngác nhìn qua màn hình. Qua mấy giây, Đường Tiểu Ninh nhịn không được kinh hô, "Tỷ, tỷ, tỷ, ngươi ở đâu ra nhiều tiền như vậy a?" Nghe được đệ đệ kinh hô, Đường Tiểu Thiến đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, lập tức một tay lấy điện thoại từ lòng đất trong tay tiếp nhận. Và mắt chính là một đầu ngân hàng gửi tới thông chi tin nhắn. Nội dung tin nhắn: "Lam Quốc Ngân hành 17502 tháng 9 ngày 20/34 ngày số đuôi tài khoản nhập chứng kim ngạch 600.000 nguyên, số dư còn lại 600.103 nguyên, giao dịch loại hình chuyển khoản." Nhìn thấy đầu này tin nhắn, Đường Tiểu Thiến động, cả người giống như là hóa đá một dạng, không nhúc đích. "Tỷ, 600.000, đây là 600.000 a. Mẹ nó tiền giải phẫu có." Đường Tiểu Ninh vui sướng hô to, hắn vui vẻ như cái giống như con khỉ tại nguyên chỗ khoa tay múa chân, trên thân cái kia cỗ phiền muộn trong nháy mắt tiêu tán. Đường Tiểu Thiến cũng là bị đệ đệ kinh hô cho bừng tỉnh, nàng lấy lại tinh thần, nhìn qua trên điện thoại di động đột nhiên xuất hiện 600.000, cả người tựa như là giống như nằm mơ, trong nháy mắt giống như là từ địa ngục lại về tới thiên đường. "Hắn không có gạt ta, hắn không có gạt ta." Đường Tiểu Thiến không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy câu nói này, trong lòng mừng rỡ ba phần. "Tỷ, mẹ nó bệnh có chỗ dựa rồi." Đường Tiểu Ninh dắt lấy tỷ tỷ của mình bả vai kích động nói. "Đúng vậy a, mẹ nó bệnh có chỗ dựa rồi." Đường Tiểu Thiến nghẹn ngào thuật lại, nàng kích động hốc mắt phím hồng, vui đến phát khóc. "Tỷ, đây là ai cho ngươi mượn tiền?" Đường Tiểu Ninh hỏi xong hắn lại thầm nói, "600.000 a. Người này cũng quá hảo phóng đi. Số tiền kia không chỉ có đầy đủ mẫu thân tiền giải phẫu, còn có thể để cho ngươi làm chút ít sinh ý, lần này trong nhà chuyển tốt nhà." Nghe được đệ, Đường Tiểu Thiến vội vàng ấn mở mặt khác một đầu tin nhắn. Đầu này tin nhắn là Trần Diệp gửi tới. "Phiếu nợ liền không cần đánh, ngươi tốt nhất chiếu cố mâu thân ngươi, tiền cũng không phải vội lấy còn, chờ ngươi về sau dư giả rồi nói sau. Cho thêm 100.000, ngươi cũng thu, bá mâu khỏi bệnh rồi, khẳng định cần phải mua ăn lót giả phẩm, mà lại trong nhà ngươi cũng đang cần tiền." Nhìn thấy đầu này tin nhắn, Đường Tiểu Thiến nước mắt trong nháy mắt không kiềm được, rầm rầm rơi xuống. Nàng nhìn xuống hai đầu tin nhắn thời gian, hầu như đều là 20 phút trước gửi tới. Nói cách khác, tiền đã sớm chuyển tới nàng trong thẻ. mà nàng cái này thuộc về không công thương tâm gần nửa giờ, nếu là nàng sớm một chút nhìn một chút điện thoại, liền hội không ngốc như vậy hồ hồ ngồi ở chỗ đó thương cảm. Ta thật là một cái đồ đần, đồ đần. Đường Tiểu Thiến nội tâm bản thân chửi rủa, bất quá nàng lúc này trong lòng lại là ngọt ngào. Tay của mẫu thân thuật phí có, mà lại Trần Diệp còn nhiều cho mượn nàng 100. Không không không, lúc đầu Đường Tiểu Thiến là nghĩ đến đem cho thêm 100. Không không không, còn cho Trần Diệp, nhưng nghĩ nghĩ, nàng cảm thấy Trần Diệp nói đúng, dù cho mẫu thân khỏi bệnh rồi, trong nhà cần dùng tiền địa phương cũng thật nhiều, cũng không thể đến lúc đó lại đi tìm người khác mượn đi. Dù sao đều thiếu nợ 500. Không không không, cũng không kém cái này 100. Không 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 tỷ, cái này cho vay người của ngươi, chính là vừa rồi cái kia đại ca a. Ta dựa vào, không nhìn ra a. Đại ca này như thế có thực lực a. Đường Tiểu Ninh lúc này cũng nhìn thấy gửi nhắn tin người danh tự, vừa rồi tại phòng bệnh hắn cũng nghe đến Trần Diệp danh tự, cho nên lúc này cũng liếc mắt một cái liền nhận ra Trần Diệp đến. Tỷ, ngươi chi tiết nói cho ta biết, đại ca này có phải hay không tỷ phu a? Đường Tiểu Ninh hỏi. Tiểu Ninh, ngươi đừng có lại nói càn, ta nói chính là đồng học. Đường Tiểu Thiến gương mặt lại là đỏ lên, nàng quay đầu lại tức giận chừng đệ đệ mình một chút. Chỉ là đồng học, hắn nguyện ý mượn nhiều tiền như vậy cho ngươi a? Lừa gạt quỷ đâu? Đường Tiểu Ninh một mặt không tin. Đường Tiểu Thiến nghiêng qua đệ đệ một chút, tức giận nói, ngươi muốn tin hay không? Kỳ thật trong nội tâm nàng ngược lại là như đệ đệ mong muốn, có thể vấn đề người ta là võ giả, nàng không với cao nổi. Mặc dù cùng Trần Diệp tiếp xúc thời gian không dài, nhưng nàng cũng nhìn ra được Trần Diệp đối với hắn cũng không có quá nhiều ý nghĩ, thậm chí có thể nói không có ý nghĩ, cho nên coi như nàng lại thế nào muốn cùng Trần Diệp chỗ thành loại quan hệ đó, nhưng Trần Diệp không có ý tứ kia, hết thảy đều không dùng. Nói xong nàng bước nhanh hướng khu nội trú mà đi, nàng hiện tại không kịp chờ đợi muốn đem tin tức tốt này nói cho phụ mẫu. Chương 1533, chương 1533, 1533 Đường Tiểu Thiến phụ mẫu nhìn qua phá cửa mà ra nữ nhi, âm thầm thở dài, nữ nhi của mình bọn hắn đương nhiên biết rõ, muốn để nàng đi thông đồng cái kia tiểu trận, đoán chừng đừng vừa. Bất quá hai người tâm tình hay là rất không tệ, dù sao tiền giải phẫu giải quyết. Họp lớp qua đi, liền nên đón ăn Tết. Cùng thường ngày khác biệt, năm nay ăn Tết bên trên Trần Diệp nhà chúc Tết người thực sự nhiều lắm. Từ mùng 1 bắt đầu trong nhà hắn khách nhân liền nối liền không dứt, liền không có gián đoạn qua, thậm chí bọn hắn phụ mẫu đều không cách nào đi ra ngoài thăm người thân. Mà lại đến nhà hắn chúc Tết người bên trong không thiếu có quan lớn phú thương. Đầu năm mùng 1 nhà hắn bậc cửa đều sắp bị đập phá. Trong thành phố người đứng đầu, người đứng thứ hai liên tiếp tới cửa đến nhà hắn chúc Tết, Sở Dương Phạm là người có mặt mũi cơ bản đều lên cửa. Trong đó cũng có Trương Sĩ Lôi cùng phụ thân Trương Tắc Vĩ, còn có Hàn Thư Lâm phụ thân Hàn Kiến Cương, mặt khác Lý Minh một nhà, Dịch Hiểu Hàn một nhà, Hầu Lập Quân chờ chút những này Trần Diệp đồng học cũng đều tới cửa, đương nhiên nhà bọn hắn tại Sở Dương cũng đều là phú thương. Không chỉ có những này có mặt mũi quan lớn phú thương tới cửa, còn có các loại không biết từ đâu tới thân thích, hoàn toàn là bắn đại bắc cũng không tới thân thích, cũng nhất nhất tới cửa, không ít đều bị gác cổng cản lại, tại cư xá bên ngoài làm ầm ĩ không ngừng. Mà lại những này đến chúc Tết người đều là hướng về phía hắn tới, có người muốn mời hắn hỗ trợ chỉ điểm võ đạo, có người muốn để cho mình nhi nữ tham gia kinh nam võ khoa tự chủ chiêu sinh, muốn thông qua hắn đi cửa sau, cũng có người muốn mua sắm trong tay hắn linh quả cùng tu luyện vật liệu. Linh quả sự tình trung quy là giấy không thể gói được lửa, dù sao nhiều người như vậy đều tại hắn nơi này nếm qua linh quả, khó tránh khỏi hội có người ra ngoài khoe khoang, đây là chuyện không có cách nào khác. Đối với những này tới cửa muốn cầu cạnh người của hắn, Trần Diệp cũng là không thèm để ý, dù sao nhiều người như vậy muốn cầu cạnh hắn, hắn không có khả năng toàn bang, mà hắn lại không thể nặng bên này nhẹ bên kia, cho nên dứt khoát ai cũng không rút. Còn nữa không ít người hắn căn bản cũng không nhận ra. Tóm lại cái này Tết mùng 6 trước những ngày này, hắn là bị những này tới cửa chúc Tết người làm cho phiền phức vô cùng. Thật đúng là tục ngữ nói tốt, giàu ở thâm sơn có bà con xa, nghèo ở chợ không người hỏi. Trước kia năm ngoái lúc này đến nhà hắn chúc Tết người, cơ bản đều là chút rất quen thuộc họ hàng gần, nhưng năm nay loại người gì cũng có, ngay cả cha mẹ của hắn cũng không nhận ra thân thích đều lên cửa lôi kéo làm quen, thậm chí là cha mẹ của hắn tiểu học đồng học, những cái kia đều mấy chục năm không gặp người, đều đến tới cửa bái niên. Mấu chốt là những người này tới mục đích đều là hắn, cơ bản mỗi người đến chúc Tết đều muốn lấy cùng hắn nói vài lời, mấu chốt là cái này cuối năm ngươi cũng không tốt làm bộ làm tịch làm gì, tối thiểu nhìn thấy một chút, cái này cho hắn chỉnh là sức đầu mẹ chán. Thằng đến mùng 6 qua đi, thông cửa người lúc này mới ít đi không ít, bất quá vẫn như cũ có không ít. Bất quá Trần Diệp cũng không ở nhà ngốc quá lâu, tại sơ thập một ngày này, Trần Diệp rời đi Sở Dương, về tới Kinh Nam Võ Khoa Đại học. Ở lại nhà cả ngày bị người phiền, hắn không tâm tư luyện võ, cho nên cũng liền dứt khoát sớm trở về. Kinh Nam Võ Khoa khai giảng thời gian tại sau mùa xuân, cho nên lúc này trong trường học người đảo cũng không nhiều. Bất quá để Trần Diệp ngoại ý muốn chính là Thường Nhất Phàm, Triệu Nam Lam, Nhiếp Thu Phong, Cung Lăng Lăng bốn người này đã trở lại trường học. Triệu Nam Lam xuất hiện ở trường học, Trần Diệp cũng không ngoài ý muốn, nhưng ba người khác nhìn xem cũng không giống là chăm chỉ như vậy người, không nghĩ tới cũng sớm như vậy về tới trường học. Cao giáo, số 19 phòng luyện công. Trần Diệp chính tay luyện tập loại thứ 6 võ nghệ, chuẩn bị lĩnh ngộ đệ lục trọng thế. An Tết trong khoảng thời gian này, một bên ứng phó tới nhà chúc Tết người còn vừa muốn cho phụ mẫu điều trị thân thể, hắn cũng không tâm tư tu luyện võ nghệ, đương nhiên còn có một nguyên nhân chính là, lúc trước hắn kiếm thế nắm giữ quá tốt rồi, dẫn đến căn cơ có chút bất ổn, dung hợp lúc rõ ràng lực cản rất lớn, đây cũng là hắn không có ở nhà luyện tập võ nghệ căn bản nguyên nhân. Bây giờ hắn nắm giữ ngũ trọng kiếm thế cơ bản vững chắc, có thể lấy tay lĩnh ngộ đệ lục trọng thế. Chương 1534 một kiếm này trực tiếp từ sừng hiệu này dã nhân trong thân thể sâu thể mà ra. Trong nháy mắt, Sương Hiệu này dã nhân nắm đấm cứng lại ở giữa không trung, thân thể không nhúc nhích, trong mắt sinh cơ cũng cấp tốc tiêu tán. Đảo mắt liền ầm vang ngã xuống, thân thể nện ở mặt đất phát ra nặng nề tiếng vang. Nhưng mà chẳng kịp chờ Trần Diệp cao hứng, hai chân của hắn đột nhiên liền lâm vào nham thổ bên trong, đứng mặt đất giống như nước bùn một dạng trở nên mềm mại. Lúc này dưới chân trói buộc chi lực, để hắn di động trở nên khó khăn. Nhanh như vậy đã đến sao? Trần Diệp chân mày cau lại, thần sắc trở nên nghiêm trọng. Những này cổ dị thú vây công tới tốc độ so với hắn tưởng tượng nhanh hơn. Không đợi suy nghĩ nhiều, mặt đất một trận rung động, phản phất có to lớn gì sinh vật trong lòng đất nhanh chóng toán loạn, lại hướng phía hắn nhanh chóng vọt tới. Cảm thụ trên chân rung động, Trần Diệp biết đầu kia cổ dị thú nham thu đang theo hắn nhanh chóng đánh tới. Vừa nghĩ đến đây, hắn không dám kinh thường, đội vàng thôi động toàn thân lực lượng tác dụng tại trên ủi. Một giây sau, hắn hai chân như lưu ly một dạng bộ phát cực hạn hào quang. Tùy theo hắn tránh thoát dưới chân trói buộc chi lực hướng không trung nhảy tới. Cứ việc dưới chân trói buộc chi lực rất mạnh, nhưng cũng chỉ là trói buộc Trần Diệp một giây không đến. Mà liền tại hắn vọt lên 10 mét lúc, đầu kia đen kịt to lớn nham thu đông nhiên từ lòng đất vươn ra, há to mồm hướng hắn cắn tới. Cái này nham thu miệng đầy răng nanh, so như gai ngược, khủng bố dữ tợn, nhìn xem không thể so với ương chảo vượn răng yếu. Nhưng cũng tốt tại Trần Diệp phản ứng kịp thời, cái này nham thu tấm kia miệng lớn cách hắn thân thể kém nửa mét, cái này nham thu tựa hồ không cách nào vọt lên quá cao, khẽ cắn thất bại sau, liền một lần nữa chui vào trong đất. Trần Diệp thì là rơi vào một cây đại thụ trên những cây. Lúc này hắn cũng không dám xuống cây, nếu là bị cái kia nham thu trói năng lực cho không ở, đoán chừng liền phải đối mặt mặt khác cổ dị thú vây công. Bất quá hắn cái này rơi vào trên nhánh cây còn không có nửa giây, đỉnh đầu liền có một cú kình phong đánh tới. Nói nhói xe rách cảm giác đập vào mặt. Không cần nhìn, Trần Diệp liền biết là đầu kia hôi vũ miêu ưng hướng hắn đánh tới. Lúc này Trần Diệp đỉnh đầu 10 mét chỗ một đầu mọc đầy hôi vũ đỉnh lấy đầu mèo to lớn manh cầm hướng hắn đánh tới, cái kia một đôi như lưỡi dao móng vuốt nhắm ngay đầu hắn bổ tới. Trần Diệp phản ứng rất nhanh, hắn ngẩng đầu thân ảnh nhảy lên, nhẹ nhõm tránh qua, tránh né đầu này hôi vũ miêu ưng chảo kích. Cái này hôi vũ miêu ưng móng vuốt rơi vào Trần Diệp dưới chân trên cành cây, cây to này trong nháy mắt liền bị cào thành 7-8 đoạn. Bất quá lúc này Trần Diệp chân trái lên đỉnh đầu trên một cây chạc cây một chút, trở lại một kiếm liền hướng cái này hôi vũ miêu ưng rơi xuống. Kiếm quang như sắt trời nghiêng, tốc độ cực nhanh. Trần Diệp né tránh cùng phản kích một mạch mà thành, cái này hôi vũ miêu ưng căn bản không có phản ứng thời gian. Kiếm quang rơi xuống, cái này hôi vũ miêu ưng ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị kiếm quang cho xé thành hai nửa. Trần Diệp bước chân lần nữa tại cái này hôi vũ miêu ưng thân thể khổng lồ kia một chút, thân ảnh nhẹ nhàng hướng đối diện một cái khác đại thụ lướt tới. Ba đầu. Trần Diệp yên lặng nhờ số. Nhưng cùng lúc đó, tại hắn trái phía dưới trong rừng, một đầu mọc ra ba cái đầu sư tử bỗng nhiên há to mồm hướng hắn phát ra kinh khủng gầm rú. Tiếng hô này giống như gợn sóng nước một dạng đẩy ra, bốn phía đại thụ tại sóng âm này phía dưới ào ào bẻ gãy. Lá cây nhánh cây đều bị lực lượng sóng âm này ép thành một phấn, trong lúc nhất thời phảng phất cấp 18 bao đánh tới, thổi đến rừng cho tàn đầy trời. Mà Trần Diệp một mực tại mật thiết quan sát đến đầu này ba đầu sư, lúc này gặp đối phương phát động cái kia chấn nhiếp linh hồn tiếng giống, bước chân hắn chỉ vào không trung, trực tiếp ra tốc lướt về phía xa xa đại thụ. Chương 1535, chương 1535, 1535 đáng tiếc, vẫn chưa được sao. Bất quá Diệp thần lần này đã rất sai, xử lý 8 đầu cổ dị thú, khoảng cách thông qua cửa này cũng không xa. Không sai, Diệp thần hiện tại dù sao còn không có nắm giữ loại thứ hai kiếm ý, cũng không phải trồng cảnh cứng, giả, hắn có thể xử lý 8 đầu cổ dị thú, đã phi thường không tầm thường. Hắn thành tiểu hiện tại đã vượt qua kinh nam võ khoa cùng thời kỳ tất cả học sinh, nếu như hắn nắm giữ loại thứ hai kiếm ý, thông qua cửa này tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Dụng cụ trong phòng, nhìn thấy Trần Diệp bị xử lý, đám người cũng là phát ra một trận tiếc hận. Kỳ thật cửa này hạch tâm chính là đầu kia cửu mệnh người cáo, xuất sinh kia trí tuệ rõ ràng so mặt khác cổ dị thú cao hơn, mà lại mặt khác cổ dị thú cũng rõ ràng là tại sự điều khiển của nó bên dưới tiến hành hiệp đồng tác chiến, nếu như có thể xử lý đầu này cửu mệnh người cáo, cái kia mặt khác 11 con cổ dị thú, tất nhiên tự loạn trận cước, cũng liền không đủ gây sợ. Ha ha, huynh đệ, ngươi cái này nói thuộc về nói nhảm, ngươi cảm thấy ai có thể làm đến miểu sát cái kia cửu mệnh người cáo, xuất sinh kia bản thân không tính lợi hại. Nhưng bảo mệnh năng lực lại là mặt khác 11 con cổ dị thú so sánh không bằng, nó dù sao có 9 đầu mệnh, căn bản không ai có thể trước tiên xử lý nó, liền xem như trồng cảnh ngũ giai đỉnh tiêm nhị phẩm cũng làm không được điểm này, cho nên muốn dẫn đầu xử lý 9 người này cáo, cái kia căn bản là nằm mơ. Không sai, nghĩ tới cửa này nhất định phải đến đỉnh lấy cựu mệnh người cáo hiệp đồng năng lực hạ tướng mặt khác 11 con cổ dị thú cho xử lý, cái này cựu mệnh người cáo chỉ có thể đặt ở cuối cùng giết, nghĩ đến đây cũng là người thiết kế đang khảo nghiệm người vượt quan phá vòng vây năng lực. Ân, xác thực như vậy, võ giả tại chư thiên vạn giới lịch luyện lúc thường xuyên có thể hội xuất hiện lầm vào địch nhân vòng vây tình huống, lúc này phá vây năng lực liền có thể cứu mạng, cửa này thiết kế logic hẳn là cơ sở phá vây năng lực mà thiết kế. Cửa này thiết kế xác thực xảo diệu, nhưng độ khó khăn cũng xác thực lớn, nghĩ tới cửa này, hoặc là linh lực đột phá 5000, lấy ngạnh thực lực vượt qua, hoặc là phá vây năng lực cùng tùy cơ ứng biến năng lực nhất lưu, lấy xảo diệu trí tuệ thông quan. Diệp thần linh lực vừa qua khỏi 4000, lại có thể làm được điểm này, cái này đã nói rõ hắn phá vây năng lực tương đối khá, tối thiểu chúng ta đại nhất bên trong hẳn không có người mạnh hơn hắn. Lúc này ở trận không ít người cũng nhìn ra cửa thứ 6 này thiết kế logic cùng vượt qua kiểm tra mạch suy nghĩ, trong bọn họ không ít người võ đạo tiên phú khả năng tại thiên tài đứng đầu trước mặt không đáng giá nhắc tới, năng lực thực chiến khả năng cũng bình thường, nhưng bọn hắn nhãn lực cùng năng lực tư duy cũng khá, thậm chí không ít người biểu hiện ra tư duy năng lực suy tính không thể so với Trần Diệp kém, đương nhiên đây cũng chỉ là tại không có áp lực dưới trạng thái bình thường biểu. Hiện ra năng lực tư duy, chân chính tại sinh tử trong thực chiến, có thể biểu hiện ra như vậy tỉnh táo năng lực suy tính người hay là thiếu, đây chính là vì cái gì rất nhiều người lúc ở trường học nói đạo lý rõ ràng, một khi đến lịch luyện, cơ bản liền biến thành đồ đần, bình thường biểu hiện lại thế nào thông minh, kỳ thật tác dụng không lớn, có thể lên võ khoa đại học người, cũng đều không phải người ngu, rất nhiều thứ tất cả mọi người có thể nghĩ ra được, chỉ là sớm một hồi muộn một hồi mà. Thôi, có thể tại lịch luyện trong chiến đấu giữ vững tỉnh táo năng lực tư duy, đây mới thực sự là lợi hại. Rất nhiều người kỳ thật là thuộc về đàm binh trên giấy, nhìn xem cái gì đều hiểu, chỉ khi nào chính mình vào tay, liền gì cũng không biết. Bất quá có thể nhìn ra cửa thứ nhất này môn đạo, tối thiểu so nhìn không ra môn đạo người mạnh. Đồng thời đám người cũng đối Trần Diệp năng lực đưa cho cực lớn tán thành cùng khẳng định, dù sao phần lớn người đều có mộ cường tâm lý, Trần Diệp biểu hiện bây giờ đã siêu việt bọn hắn nhiều lắm, không phục không được. Từ Khoang Giả Lập sau khi tỉnh lại, Trần Diệp trên mặt hiện hiện một vòng cười khổ. Cửa thứ 6 này có chút khó nha. Làm như thế nào qua đây? Chẳng lẽ lại thực sự chờ ta dung hợp ra loại thứ 2 kiếm ý mới có thể vượt qua kiểm tra thôi? Nay hội Trần Diệp đấy lòng hơi lung túng một chút. Lần khiêu chiến này qua đi, hắn đối với cái kia cựu mệnh người cáo khó chơi độ lại có mới nhận biết. Cái này không đến 10 phút đồng hồ khiêu chiến, cái này cựu mệnh người cáo cho hắn tạo thành trở ngại là lớn nhất, mấu chốt là cái đồ chơi này là bọn này cổ dị thú chủ tâm cốt, có nó tại, bọn này bản như năm bẻ bảy mảng cổ dị thú phảng phất vận thành một cỗ dây thừng, tựa như là có được nhân loại đại não một dạng, hội trở nên phi thường khó chơi phiền phức. Nhưng muốn đánh dụng cựu mệnh người cáo đại não này, lại không thực tế. Xuất sinh kia có được 9 đồ mệnh, còn không có xử lý đối phương, chính mình liền bị mặt khác cổ dị thú cho xử lý. Ai, chiến pháp này huyễn tháp người thiết kế, thật đúng là xảo trá nha. Lại cho bọn hắn bọn này người vượt quan ra như thế một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Thở dài sau, Trần Diệp đứng dậy từ Khoang Giả Lập bên trong đi ra. Xa xa Tưởng Nhất Phàm lúc này đã đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Trần Diệp, Châu A. Lần trước ngươi còn chỉ có thể xử lý 6 đầu cổ dị thú, hiện tại liền có thể xử lý 8 đầu. Dựa theo loại tình huống này phát triển tiếp, lần sau ngươi liền có thể xử lý 10 đầu cổ dị thú, lần sau nữa ngươi liền có thể thông quan nha. Tưởng Nhất Phàm mừng rỡ nói ra. Trần Diệp nghe vậy, lắc đầu, im lặng nói, thôi đi, thật muốn có ngươi nói đơn giản như vậy liền tốt, xử lý 8 đầu đã là ta cực hạn, trừ phi linh lực của ta có tăng lên trên diện rộng, nếu không muốn xử lý 10 đầu thậm chí thông quan quá khó khăn. Chương 1536 nếu như hắn đem thiên phú của mình lợi dụng, tốc độ tu luyện hội không chậm. Mà lại lấy thiên phú của hắn là có cơ hội thành tựu mầm tiên. Đáng tiếc gia hỏa này không thượng đạo, cả ngày ra ngoài ngâm rượu đi, trà trộn các loại nữ nhân ở giữa. Mới đầu nhận biết Tưởng Nhất Phàm nào hồi lúc, hắn còn tưởng rằng gia hỏa này là cái tương đối trẻ người. Hiện tại xem ra, gia hỏa này không phải biến thành xấu, chính là hắn lúc đầu so với ai khác đều chơi đến hoa, chỉ là hiện tại bại lộ mà thôi. Bất quá đây đều là Tưởng Nhất Phàm chính mình sự tình, hắn cũng không có lý do nhúng tay. Chỉ hy vọng gia hỏa này đằng sau hội không bị Triệu Huyền Hoàng đá ra lớp. Tựa hồ là bị Trần Diệp đột phá kích thích, đêm nay Tưởng Nhất Phàm lại hơi cố gắng một thành. 9 giờ tối, Trần Diệp đi ra phòng luyện công. Tưởng Nhất Phàm sau đó cũng đi theo ra ngoài. Lập tức mở miệng hỏi, "Trần Diệp, ngươi ngày mai là không phải muốn đi Huyền Tháp lâu a?" Trần Diệp nghiêng qua Tưởng Nhất Phàm, nhẹ gật đầu. "Dạng này a. Vậy ta cùng đi với ngươi." "Đi, vậy chúng ta ngày mai Huyền Tháp lâu gặp." Trần Diệp nói ra. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đảo mắt đến ngày thứ 2. Đây đã là Trần Diệp về trường học ngày thứ 8, Tết xuân đã qua, trường học cũng khai giảng, này hội sở có học sinh cơ bản đều đến, Tạ Ngọc Hoa, Chu Bạch Đan, Nhược Khanh, Hàn Lâm Xuyên mấy cái sư minh sư tỷ cũng đều là trở lại trường học. Đương nhiên cũng có cá biệt học sinh chưa có trở về trường học, cũng tỉ như Chu Học Nghĩa. Chu Học Nghĩa từ khi rời đi cực quên mỏ chỉ sau, liền đi Vân Châu dị địa. Hiện tại từ Tạ Ngọc Hoa nơi đó lấy được tin tức là, hắn bây giờ trở về nhà, mời được nghỉ dài hạn, không biết đi làm thôi. Sáng sớm từ nhà ăn bắt nóng hổi thịt băm phấn, Trần Diệp liền đi tới Huyền Tháp lâu. Cùng trước đó một dạng Tưởng Nhất Phàm đã đang chờ. Trần Diệp thấy thế có chút im lặng, gia hỏa này tu luyện không có tí sức lực nào, nhưng lại đặc biệt ưa thích tới khiêu chiến chiến pháp Huyền Tháp. Chuẩn xác mà nói có thể là ưa thích quan chiến, thích xem người khác khiêu chiến. Hai người không nói nhảm, mà là bước nhanh đi tới dụng cụ trong phòng. Hiện tại tất cả học sinh cơ bản đều thuộc về trường học, cho nên hôm nay đến đây khiêu chiến người rất nhiều, toàn bộ dụng cụ thất đã kín người hết chỗ, nhìn bộ dạng này xếp hàng đều được sắp xếp cá biệt giờ. Hai người cũng không có gấp, tuyển cá nhân tương đối hơi ít số 4 tự phục vụ cơ đi danh. Tiếp lấy liền kiên nhẫn chờ đợi. Bất quá chờ đợi thời gian cũng là không một đẻ, dù sao nhiều người như vậy đang xung quan chiến cũng là không sai thể nghiệm. Đáng tiếc đại đa số người vẫn như cũ quanh quẩn một chỗ phía trước ba cửa ải, chưa có thể xông đến cửa thứ tư người, có thể tới cửa thứ tư người cái kia cơ bản đều là đại học năm 2, đại học năm 3 học sinh, hoặc là một chút lưu ban sinh. Đợi gần một giờ lúc này mới tới lượt đến Trần Diệp cùng Tưởng Nhất Phàm. Vẫn là như cũ, Tưởng Nhất Phàm trước khiêu chiến. Cùng Trần Diệp lên tiếng chào sau, Tưởng Nhất Phàm liền nằm vào Khoang Giả Lập. Mà hắn vượt quan kết quả cũng có thể đoán được, vẫn như cũ là cắm ở cửa thứ hai. Dù sao hắn gần đây cũng không có gì đột phá, bất quá so với lần trước, lần này hắn quả thật có tiến bộ. Trình độ cũng trở về đến năm ngoái về nhà trước trạng thái, có thể cùng cửa thứ hai người thủ quan đánh cho có đến có trở về. Tưởng Nhất Phàm sau khi ra ngoài, Trần Diệp thì là thuận thế tiến nhập Khoang Giả Lập. Theo số 4 bình phong xuất hiện Trần Diệp khuôn mặt, dụng cụ trong phòng lập tức sôi trào lên. Lúc này ở trận đám người cũng phát hiện đang chuẩn bị vượt quan Trần Diệp. Dù sao dụng cụ thất liền 4 cái bình phong, hắn muốn vượt quan rất khó không bị người khác phát hiện. Là Diệp Thần, thời gian qua đi 5 ngày Diệp Thần lại tới. Các ngươi nói, Diệp Thần cái này liên tiếp nhiều ngày như vậy đều không có tới khiêu chiến chiến pháp huyết tháp, có phải hay không bởi vì thông qua cửa thứ 6 tại nghẹn đại chiêu a? Rất không có khả năng đi. Đối với võ đạo tu luyện mà nói, 5 ngày cũng không tính là quá lâu, vài ngày như vậy liền xem như Diệp Thần cũng hẳn là rất khó có cái gì tính thực chất đột phá đi. Cũng không phải, ta ngược lại thật ra cảm thấy có khả năng, các ngươi không được, đó là các ngươi thiên phú bình thường, 5 ngày đối với Diệp Thần tới nói đủ để có nghiêng trời lệch đất cải biến. Được, ta mặc dù rất khâm phục Diệp Thần, nhưng ngươi cái này biến hóa nghiêng trời lệch đất, thổi đến cũng quá mức đi. Lại nói hình như thiên phú của ngươi tốt bao nhiêu một dạng. Các ngươi mau ngậm miệng, Diệp Thần đã bắt đầu khiêu chiến, đừng ảnh hưởng lao tử quan chiến. Chính là, mau ngậm miệng, xem thật kỹ hảo hảo học là được, bước thoại nhiều như vậy làm gì nha. Chương 1537, chương 1537, 1537 trạng thái cảm giác. Đây không phải tam phẩm võ giả thậm chí tứ phẩm võ giả mới có thể nắm giữ năng lực thực chiến sao? Diệp Thần lúc này mới nhị phẩm liền nắm giữ năng lực kinh khủng như vậy sao? Cái này ít nhiều có chút không hợp thói thường đi. Ngươi cho rằng nếu không người ta sao có thể là cấm kỵ chi tử, mà ngươi không phải à, đây chính là thiên tài cùng chúng ta võ giả tầm thường chênh lệch. Nhìn qua trong màn hình Trần Diệp vậy dứt khoát lưu loát một kiếm, đám người nhịn không được phát ra cảm khái. A cơ Diệp a ha cơ Diệp, ngươi đến cùng còn cất giấu bao nhiêu kinh hỉ a? Tường Nhất Phạm lúc này đồng dạng một mặt cảm khái tán thưởng nhìn màn ảnh. Chiến pháp huyền tháp cửa thứ 6 bên trong. Tại Trần Diệp phản sát đầu kia ưu ảnh báo sau, thân thể của hắn cùng cái cổ liền bị chín đầu lông sủ cái đuôi cho cuốn lấy. Kỳ thật vừa rồi tại ưu ảnh kia báo tiến công hắn đồng thời, cửu mệnh người cáo cũng đồng thời đối với hắn phát khởi tiến công. Cho nên hắn cái này vừa xử lý ưu ảnh báo liền bị cửu mệnh người cáo cái đuôi cho kéo chặt lấy. Chín cái đuôi lực đạo vô cùng lớn, những này cái đuôi không chỉ có khóa lại hắn tứ chi, trong đó hai đầu còn khóa lại cổ họng của hắn, siết cho hắn sắc mặt đỏ lên, đều nhanh hít thở không thông. Cú đua thiệt cái này cửu mệnh người cáo không am hiểu lực lượng, nếu không thoáng một cái liền phải trực tiếp bắt hắn cho xử lý. Giờ phút này, Trần Diệp lợi dụng siêu hạn thái đem toàn thân lực lượng dành dụng tác dụng tại tay trái phía trên, thoáng qua tay trái của hắn liền từ trong đó một cái đuôi bên trong tránh thoát. Tiếp lấy kiếm quang lóe lên, khóa lại hắn chín cái đuôi trong nháy mắt bị chặn đứt. Một lần nữa thu hoạch được hô hấp quyền Trần Diệp, đột nhiên thở dốc đứng lên. Bất quá hắn thân ảnh cũng không dừng lại, bởi vì tại hắn hai bên hai con kia cự ngưu, Thanh Lân ngưu cùng Hoàng Kim Tê Giác lúc này đánh tới, tại không né tránh, liền phải bị đụng bẹp. Mẹ nó, những này cổ dị thú tiến công thật đúng là vòng vòng đan sen, thực lực không đủ, trong nháy mắt liền hội bị xử lý. Trần Diệp nhảy đến trên một gốc cây, âm thầm cảm khái. Tránh đi Hoàng Kim Tê Giác cùng Thanh Lân Nhu va chạm sau, Trần Diệp thân ảnh từ trên cây hướng xuống nhảy lên, đột nhiên hướng cách đó không xa cựu mệnh người cáo phóng đi. Hắn một cử động kia vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Ngoại giới đám người nhìn thấy một màn này, nhao nhao lộ ra kinh ngạc cùng hoang mang thần sắc. Diệp Thần đây là làm gì nha? Tại sao muốn chủ động tiến công cựu mệnh người cáo a? Đúng vậy a, đây không phải đang làm vô dụng công thôi. Cái này cựu mệnh người cáo có 9 đầu mệnh, coi như giết nó cũng còn có 8 đầu mệnh, hoàn toàn không có ý nghĩa a. Chẳng lẽ lại Diệp Thần còn muốn duy nhất một lần đem cái này cựu mệnh người cáo 9 đầu mệnh toàn bộ xử lý sao? Đừng đùa, cái này sao có thể? Đừng nói 9 đầu mệnh, dù cho chạm giết cái này cựu mệnh người cáo 3 lần cũng không quá khả năng, mặt khác cổ dị thú hội không ngồi yên không lý đến, tại Diệp Thần chạm giết cái này cựu mệnh người cáo đồng thời, khẳng định hội gặp phải mặt khác cổ dị thú mãnh liệt tiến công, hắn căn bản không có khả năng phòng được, làm như vậy chỉ là tốn công vô ích, ngược lại hội để cho mình lâm vào nguy cảnh, Diệp Thần có chút không sáng suốt nha. Hắn làm như vậy chỉ sợ hội chỉ ra tốc lần này vượt quan thất bại quá trình. Ai? Xem ra Diệp Thần lần này cũng vẫn là không cách nào thông qua cửa thứ 6 này a. Không ít người nhìn thấy Trần Diệp thẳng hướng cựu mệnh người cáo, nhao nhao thở dài không thôi. Chẳng lẽ là vừa rồi Diệp Thần bị cái này cựu mệnh người cáo khóa cổ khóa đến có chút khó chịu, cho nên tức giận bắt đầu, lúc này mới lựa chọn tiến công cái này cựu mệnh người cáo, có người đập đi lấy miệng nghi ngờ nói. Không có khả năng, Diệp Thần lanh tính như vậy một người, làm sao có thể vì loại chuyện này hành động theo cảm tính, thậm chí cấp trên đâu. Ta tin tưởng liền xem như thế giới hiện thực gặp được loại tình huống này, Diệp Thần cũng hội không cấp trên. Chúng chi đây chỉ là chiến pháp huyền tháp mô phỏng ra sinh vật đâu. Ta cảm thấy Diệp Thần làm như vậy khẳng định có nguyên nhân khác. Ân, có đạo lý, đoán chừng là Diệp Thần có ý nghĩ của mình đi. Lúc này cũng không ít người tin tưởng Trần Diệp tiến công cựu mệnh người cáo là có mục đích riêng. Tiến công cựu mệnh người cáo, Trần Diệp gia hỏa này đang làm gì nha? Hắn không phải đã sớm biết cái này cựu mệnh người cáo có 9 đầu mệnh sao? Vì sao còn muốn làm ra ngu xuẩn như vậy cử động? Tường Nhất Phàm lông mày nhíu lên, rất là không hiểu. Nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ tới Trần Diệp khi tiến vào chiến pháp huyền trước tháp đã nói. Hẳn là đây chính là nói tới thông quan mạch suy nghĩ. Có thể làm như vậy làm sao có thể thông quan? Cựu mệnh người cáo trong thời gian ngắn cũng không giết chết, làm sao thông quan? Tường Nhất Phàm càng nghĩ càng hoang mang, nhưng cùng lúc càng phát ra chờ mong Trần Diệp tiếp xuống hội làm như thế nào. Hắn biết Trần Diệp không phải cái bắn tên không đích người. Hắn làm như vậy, khẳng định là có nguyên nhân. Chương 1538, chương 1538, 1538 lúc này trong đám người Tường Nhất Phàm cũng là một mặt sợ hãi than nhìn màn ảnh bên trong Trần Diệp. Trần Diệp giá hỏa này đầu góc đến cùng làm sao dáng rất nha, loại phương pháp này đều có thể cho hắn nghĩ đến, đơn giản rời đại phổ. Nói thật, trong lòng của hắn đều có chút ghen ghét Trần Diệp tài hoa. Trần Diệp, tiểu tử này là càng ngày càng quỷ nha. Quả thực là ưu tú không tưởng nổi. Đúng nha. Trần Diệp sư đệ không chỉ có võ đạo tiên phú nhất lưu, trí thông minh cũng siêu quần, thậm chí còn dáng rất đẹp trai như vậy, ta cũng có chút động tâm nha. Lúc này bên cạnh đột nhiên nhớ tới mấy cái thanh âm quen thuộc. Tường Nhất Phàm nhịn không được quay đầu nhìn lại, lập tức trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. "A, Tạ sư huynh, Như sư tỷ, các ngươi sao lại tới đây?" Tưởng Nhất Phàm nghi hoặc nhìn về phía bên cạnh mấy người. "Nhất Phàm sư đệ, kỳ thật chúng ta đều tới có một hồi, chỉ bất quá ngươi một mực tại chăm chú quan chiến, không có phát hiện chúng ta thôi." Nhược Khanh ngon ngọt cười, ôn nhu nhu khi nói: "Tiểu tử ngươi cũng liền quan chiến lúc lại nghiêm túc như vậy, ngươi tu luyện nếu là có nghiêm túc như vậy, lấy thiên phú của ngươi mặc dù so ra kém Trần Diệp, nhưng vượt qua Bách Đan vẫn là có khả năng." Tạ Ngọc Hoa nghiêng qua Tưởng Nhất Phàm một chút, tức giận nói, trong mắt của hắn là có chút tiếc nuối, kỳ thật Tưởng Nhất Phàm thiên phú là so với bọn hắn tốt hơn không ít, chỉ là gia hỏa này quá lười, nếu như tiểu tử này có thể nhất phẩm lắng đọng một chút, tương lai trở thành mầm tiên rất có triển vọng, đáng tiếc gia hỏa này không giữ được bình tĩnh. Tưởng Nhất Phàm ngượng ngùng cười một tiếng, không có tiếp tra. Lập tức ánh mắt của mấy người một lần nữa rơi về phía trên màn hình điện tử bên trên. Chiến pháp huyền tháp cửa thứ 6 bên trong. Lúc này Trần Diệp lại là một kiếm đem cựu mệnh người cáo cho chém giết. Cái này đã lần thứ 3. Nhưng lập tức mà đến thì là ba đầu sư gầm thét. Trần Diệp lần nữa bị chấn động ngất đi, nhưng tương tự cái kia Thanh Lân Như cùng Hoàng Kim Tê Giác cũng bị khống ngay tại chỗ, ngoài ra còn có một đầu bộ dáng quái dị toàn thân dài rộng không lông cục thịt cũng bị khống ngay tại chỗ, thịt này đoàn nhìn không ra là cái gì cổ dị thú. Không có cái kia cựu mệnh người cáo chỉ huy, cái này ba đầu sư cơ hồ là không khác biệt tiến công, bắt đầu loạn khống. Lúc đầu hiện tại cũng chỉ còn lại có 5 đầu cổ dị thú. Cựu mệnh người cáo lúc này vừa bị Trần Diệp chém giết, đang đứng ở trùng sinh bên trong. Mà đổi thành bên ngoài ba đầu lại cùng Trần Diệp một dạng bị cáo ngay tại chỗ. Nói cách khác cái này ba đầu sư cái này trấn nhiếp linh hồn gầm thét tương đương trắng khống, thậm chí tương đương khống chế phe mình đồng đội, dù sao Trần Diệp tinh thần thịnh vượng, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, mà đổi thành bên ngoài cái kia ba đầu cổ dị thú nhưng là không còn nhanh như vậy thức tỉnh. Lúc này, nửa giây không đến, Trần Diệp liền từ trong tiếng gầm giống tức giận lấy lại tinh thần. Mà đổi thành bên ngoài cái kia Hoàng Kim Tê Giác cùng Thanh Lân Như cùng cái kia cục thịt thì vẫn như cũ ở vào trạng thái đờ đẫn, cái này ba đầu sư quả thực là tại giúp Trần Diệp khống chế phe mình đồng đội. Cái này nếu là hai tộc khai chiến, cái kia thỏa thỏa gian tế cấp bậc tồn tại nha. Lúc này Trần Diệp khỏe miệng dương lên, thừa dịp cái kia ba đầu cổ dị thú ở vào trạng thái đờ đẫn, rút kiếm liền giết đi qua. Hắn dẫn đầu xông về cái kia cục thịt, tóm lại cũng không nhìn ra là cái thứ gì, trước hết giết lại nói. Cái kia Thanh Lân Như cùng Hoàng Kim Tê Giác Trần Diệp đã hiểu khá rõ, giết không khó. Bất quá khoan hãy nói thịt này đoàn sinh mệnh lực vẫn rất ngoan cường, so cái kia Thanh Lân Như cùng Hoàng Kim Tê Giác chỉ có hơn chứ không kém, Trần Diệp liên tiếp chạm ra 7, 8 kiếm, đều có thể đem nó chằm giết, thẳng đến mười mấy kiếm hậu, thịt này đoàn mới hoàn toàn tuyệt sinh cơ. Còn tốt ban đầu không có lựa chọn tiến công cái đồ chơi này, như bắt đầu tiến công thịt này đoàn, sợ là sống không quá 5 phút đồng hồ, xuất sinh kia tự vệ lực cũng liền gần với cái kia cựu mệnh người cáo quét mắt mặt đất đã bị chặt đến phá thành mảnh nhỏ của thịt, Trần Diệp trong lòng cũng âm thầm may mắn. Nay hội cái kia cựu mệnh người cáo đã sống lại tân sinh, gặp trong rừng đồng bạn càng ngày càng ít, nó cũng là gấp, thậm chí đều không để ý nguy hiểm, chủ động hướng Trần Diệp giết tới đây. Hiển nhiên cái này cựu mệnh người cáo cũng rối tung lên. Trần Diệp thấy thế cười, đến rất đúng lúc, tiết kiệm hắn truy kích. Chương 1539 cùng khắc la kéo giao thủ chương 1539, cùng khắc la kéo giao thủ Trần Diệp hổ khẩu dưới cố cự lực này, trong nháy mắt xé rách, máu tươi nhuộm đỏ bàn tay. Mà ngũ tạng lục phủ của hắn cũng là một trận rung động, bắp thịt cả người đều bị chấn động đến một trận tê dại, nhất thời đều có chút không dùng được lực. Thân thể không ít đại gân cùng da thịt cũng bị cự lực cho kéo đứt, thậm chí Trần Diệp trên thân một chút xương cốt cũng xuất hiện mơ hồ vết rách. Cứ như vậy nhìn như đơn giản một kích liền cho Trần Diệp thân thể mang đến nhiều như vậy chỗ thương thế. Cái này khiến trong lòng của hắn càng ngưng trọng thêm cùng kinh hãi. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng mình bây giờ dù cho không cách nào làm đến đơn giết khắc la lạc, nhưng tối thiểu cũng có sức đánh một trận đi. Nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn là hắn suy nghĩ nhiều. Hắn đánh ra quá thấp khắc la lạc thực lực. Khả năng cũng là bởi vì lần trước cái kia Giang Thanh Lưu vượt qua lúc, mới phát liền xử lý một đầu khắc la lạc, không chút nào phí chút sức lực biểu hiện, để hắn tiềm thức nghĩ lầm khắc la lạc cũng không phải là quá mạnh. Bây giờ xem ra cũng không phải là chuyện như vậy. Khó trách nó ánh sáng để cử linh lực liền cao tới 5000, nhìn như vậy lời nói, muốn đơn giết loại sinh vật này, 5000 linh lực chỉ là cơ sở mà thôi. Có thể hay không đơn giết, còn phải nhìn thủ pháp cùng năng lực thực chiến bình thường đoán chừng phải 6000 linh lực mới có thể bước vàng đơn giết khắc la lạc. Lúc này Trần Diệp cũng có thể hiểu thành cái gì trước đó cái kia hạ khách hội muốn tìm hắn hợp tác. Lấy khắc la lạc cường độ, 5000 linh lực trở xuống nhị phẩm võ giả muốn đối phó nó, chỉ có thể báo đoàn. Đơn độc đối đầu khắc la lạc, căn bản là đang tìm cái chết. Đơn giản giao thủ qua đi, Trần Diệp đối với khắc la lạc thực lực có rõ ràng nhận biết. Nói tóm lại, lấy hắn hiện tại 4400 linh lực, đơn độc đối đầu cái này khắc la lạc không có bất kỳ cái gì phần thắng. Muốn săn giết khắc la lạp hoặc là báo đoàn, hoặc là tranh thủ thời gian dung hợp ra loại thứ hai kiếm ý, nếu như dung hợp kiếm ý sau, điểm linh lực có thể đạt tới 5000, cái kia đơn độc săn giết liền có thuyết pháp. Nếu như không đạt được 5000 linh lực, vậy cũng chỉ có thể thành thành thật thật tìm những người khác hợp tác. Rất nhanh, khắc la lạp phát động lần thứ 3 tiến công. Tốc độ kia vẫn như cũ nhanh đến mức kinh người, Trần Diệp hay là chỉ có thể dùng kiếm đi đón đỡ, không cách nào né tránh. Về phần chủ động tiến công, vậy thì càng là vô nghĩa, tốc độ theo không kịp đối phương, tiến công hội chỉ bại lộ càng nhiều sơ hở, hội càng trống chết. Ken đến một tiếng, Trần Diệp lần nữa bị đánh bay, toàn thân đau đớn một hồi, cầm kiếm tay cổ tay, khuỷu tay các loại khớp nối bộ vị xương cốt đã xuất hiện vết rách. Thậm chí toàn thân khung xương khác biệt khớp nối chỗ nối tiếp cũng đều xuất hiện khác biệt trình độ nứt xương. Dựa theo loại xu thế này phát triển tiếp, đoán chừng lần lượt vài chục cái, Trần Diệp cánh tay này liền phải phế đi, khung xương khả năng đều hội tan ra thành từng mảnh. Này làm sao đánh nha? Trần Diệp tâm bên trong không khỏi cười khổ, cái này Khắc La Lạp so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều lắm. Một người căn bản không đối phó được. Một người đối đầu Khắc La Lạp, ngay cả phòng thủ đều phòng không đến, càng đừng đề cập chủ động tiến công. Mà lại cái này Khắc La Lạp xâm lâm còn tràn ngập xích vụ loại ảnh hưởng này tầm mắt che chắn bật, đây cơ hội để võ giả biến thành mù lòa. Thiếu đi thu thập tin tức trọng yếu nhất một cái khí quan, này hội để võ giả thực lực giảm đi nhiều. Dù cho Trần Diệp loại này thân thể có được nhất định trạng thái năng lực nhận biết võ giả, cũng đồng dạng nhận lấy không nhỏ hạn chế. Dù sao con mắt hay là võ giả chính yếu nhất thu thập tin tức khí quan, mặc dù hắn có thể thính lực cùng thân thể trạng thái cảm giác cảm thụ Khắc La Lạp động tĩnh, nhưng thiếu đi con mắt tin tức thu thập, hay là ảnh hưởng tới hắn phát huy. Nay hội ngoại giới đám khán giả cũng bị Khắc La Lạp khủng bố cho kinh đến. Liên Diệp Thần đều không có sức phản kháng, cái này Khắc La Lạp mạnh đến mức có chút biến thái đi. Đúng vậy a. Diệp Thần vừa rồi qua cửa thứ 6 lúc, cũng không có làm sao phí sức nhà. Làm sao cửa thứ 7 này cường độ liền không hợp thói thường đến loại trình độ này, có phải hay không có chút quá nhà? Không thích hợp nha. Ta nhớ được lần trước cái kia Giang Thanh Lưu đối phó cửa thứ 6 này Khắc La Lạp lúc, thế nhưng là mấy phát liền giải quyết chiến đấu nha. Đầu kia Khắc La Lạp cũng không có giống Diệp Thần trên tay đầu này khủng bố như vậy đi. Người này trong lời nói có chuyện, rõ ràng là tại mang thiết đấu, muốn dùng Giang Thanh Lưu đến dẫm Trần Diệp. Nhưng hắn vừa nói, rất nhanh liền có người giận đối nói lời này của ngươi nói đến, huynh đệ, ngươi là nhân công tiểu năng trí tuyệt thôi. Giang Thanh Lưu đây chính là trường học danh nhân đường hạng 11 thiên tài, linh lực thế nhưng là tiếp cận 7000 tồn tại, càng là lưu ban sinh, hắn chạm giết Khắc La Lạp có thể không đơn giản sao? Ngươi cho rằng người ta 7000 điểm linh lực là bài trí thôi? Chính là 7000 linh lực miểu sát Khắc La Lạp, đây không phải là hẳn là sự tình sao? Mà Diệp Thần hiện tại mới hơn 4000 linh lực, ngay cả cửa thứ 7 để cử linh lực đều không có đạt tới, đánh không lại cũng bình thường. Cho nên, tiểu tử ngươi cũng đừng tại cái này nói ngồi trầm trọng, dẫm đội phần 1. Không sai, Diệp Thần có thể qua cửa thứ 6 đã mạnh đến mức đáng sợ, nhất thời qua không được cửa thứ 7 cũng không mất mặt, mà lại qua không được mới bình thường, nếu là hắn có thể đánh được cái này Khắc La Lạp mới có thể lộ ra kỳ quái. Mấy người kia lời nói cũng là đưa tới đám người của mình. Mọi người chung quanh lúc này liên tục gật đầu, biểu thị đồng ý, mà cái kia hư hư thực thực muốn mang tiết tấu người thì bị đối mặt đỏ tới mang hai. Nghĩ tới cửa thứ 7, linh lực đạt tới 5000 là điều kiện tất yếu, Trần Diệp tối thiểu cho hết thành loại thứ 2 ý cảnh dung hợp, linh lực mới có cơ hội đạt tới 5000 trở lên. Trong đám người, một mực không nói gì Chu Bách An bất thình lình lên tiếng nói. Bên cạnh Tạ Ngọc Hoa, Nhược Thanh, Tưởng Nhất Phàm mấy người cũng là nhẹ gật đầu. Nếu như Trần Diệp có thể dựa vào dung hợp loại thứ 2 ý cảnh liền đem linh lực đạt đến 5000 trở lên, vậy hắn liền như đại phát. Phải biết đại bộ phận mầm tiên đều được đặt tới trồng cảnh tam giai về sau mới có cơ hội đem linh lực tăng lên tới 5000 trở lên, nếu là hắn có thể dựa vào dung hợp ý cảnh liền làm đến điểm này, hắn tương lai nói không chừng thật có hy vọng sánh vai tiết kiệm bảng top 10 những cái kia đỉnh cấp thiên tài. Tạ Ngọc Hoa có chút kích động nói, Trần Diệp sư đệ hiện tại linh lực đoán chừng có 4300, 4400, chiếu tình huống này đến xem, hắn chỉ cần có thể lần nữa nắm giữ một loại kiếm cương, liền có hy vọng tại chỉ dung hợp ý cảnh tình huống dưới đem linh lực nổ đến 5000. Nhược Khanh cười nói, nghĩ đến loại tình huống này, trong nội tâm nàng cũng 10 phần chờ mong. Tạ Ngọc Hoa cùng Nhược Khanh lời nói, cũng là khiến người khác trở nên kích động cùng chờ mong, liền liên tâm tình tương đối lạnh lùng Chu Bách An cũng đều không khỏi mong đợi đứng lên. Làm Trần Diệp sư huynh sư tỷ, bọn hắn tự nhiên cũng là hy vọng Trần Diệp càng ưu tú càng tốt, dạng này trên mặt bọn họ cũng có ánh sáng. Bất quá muốn lần nữa nắm giữ kiếm cương cũng không dễ dàng, Trần Diệp hắn nhất định phải đem lục trọng kiếm thế hoàn mỹ nắm giữ, lại kiếm thế ở giữa hiệp đồng suất nhất định phải đạt tới 100% mới được, mà khác còn phải là 6 loại thuộc tính khác biệt kiếm thế mới được. Chu Bách An thản nhiên nói, ta tin tưởng Trần Diệp có thể làm được. Hắn đã có nắm giữ kiếm cương kinh nghiệm, mà lại hắn hiện tại đúng là nắm giữ 6 loại thuộc tính khác nhau kiếm thế, hiển nhiên cũng là tại thay đệ nhị trọng kiếm cương làm chuẩn bị. Tưởng Nhất Phàm rất là kích động, đối với Trần Diệp hắn có 10 phần lòng tin. Tạ Ngọc Hoa, Nhược Khanh bọn người nghe vậy cũng nhẹ gật đầu. Trần Diệp có nắm giữ kiếm cương kinh nghiệm, chuyện này với hắn 2 lần nắm giữ kiếm cương sát thực có trợ giúp rất lớn. Bọn hắn tin tưởng Trần Diệp có thể lần nữa nắm giữ kiếm cương. Nếu như Trần Diệp thật có thể tại không trồng cảnh tình huống dưới, liền đạt tới 5000 linh lực trở lên, vậy hắn trồng cảnh chi lộ hội phi thường nhanh chóng. Không ít nhị phẩm võ giả vì trồng cảnh đều hội lựa chọn lưu ban, nếu như Trần Diệp có thể làm được tại không trồng cảnh tình huống dưới đạt tới 5000 linh lực, vậy hắn có lẽ có thể khi tiến vào đại học năm 2 trước, hoàn thành 5 lần trồng cảnh trở thành tam phẩm võ giả. Chu Bách An chậm rãi nói ra, muốn hoàn thành 5 lần trồng cảnh liền cần đại lượng Khắc La Lạp tinh thể, mà muốn Khắc La Lạp tinh thể liền phải săn giết Khắc La Lạp. Mà đại bộ phận nhị phẩm võ giả đều không có biện pháp đơn độc săn giết Khắc La Lạp, cho nên chỉ có thể cùng những người khác hợp tác. Cùng những người khác hợp tác, vậy liền mang ý nghĩa săn giết Khắc La Lạp thu hoạch đến Khắc La Lạp tinh thể đều được chia đều. Như vậy thu hoạch Khắc La Lạp tinh thể hiệu suất liền hội phi thường chậm, từ đó cũng liền ảnh hưởng tới rất nhiều học sinh học tập tiến độ. Võ khoa sinh mỗi cái năm học đều có không giống nhau việc học nhiệm vụ, có khác biệt lịch luyện, mà những này việc học nhiệm vụ cùng lịch luyện đều cần tăng lên võ đạo của mình cảnh giới mới có thể hoàn thành, bởi vậy không ít người vì trồng cảnh chỉ có thể lưu ban. Khi thật trở thành trồng cảnh võ giả cùng săn giết Khắc La dư chặt giữa là tồn tại một cái rất lớn mâu thuẫn. Mâu thuẫn này cũng chính là, muốn trở thành trồng cảnh võ giả cần săn giết Khắc La Lạp thu hoạch Khắc La Lạp tinh thể, mà muốn săn giết Khắc La Lạp liền cần 5000 trở lên linh lực, cũng chính là đến đạt tới chí ít trồng cảnh tam giai thực lực. Mà bởi vì Khắc La Lạp tinh thể khan hiếm tính, Khắc La Lạp tinh thể căn bản mua không được, cũng bởi vì một chút đặc thú nguyên nhân, cao phẩm cấp võ giả cũng vô pháp thay thế nhị phẩm võ giả đi săn giết Khắc La Lạp. điều này hội đưa đến nhị phẩm võ giả chỉ có thể dựa vào chính mình đi săn giết Khắc La Lạp. Kỳ thật cũng chính là bởi vì cao phẩm cấp võ giả bởi vì một ít nguyên nhân không cách nào đi săn giết Khắc La Lạp, cho nên liền đưa đến Khắc La Lạp tinh thể khan hiếm tính. Nếu như giống tông sư loại cấp bậc này võ giả có thể săn giết Khắc La Lạp, cái kia trực tiếp là có thể đem Vân Châu dị địa tất cả Khắc La Lạp giết sạch sành sanh. Như vậy Khắc La Lạp tinh thể khan hiếm tính lập tức liền hội tại ngắn hạn hạ xuống, đáng tiếc không cách nào làm đến điểm này. Cho nên trên cơ bản muốn săn giết Khắc La Lạp chỉ có nhị phẩm võ giả chính mình. Mà bởi vì trồng cảnh cùng săn giết Khắc La giữ chặt giữa mâu thuẫn, đại bộ phận nhị phẩm võ giả chỉ có thể hợp tác tiến hành săn giết, cái này cũng liền đưa đến rất nhiều nhị phẩm võ giả lưu ban. Nhưng Trần Diệp nếu có thể ở trồng cảnh trước liền đạt tới 5000 linh lực, vậy hắn liền có khả năng đơn giết Khắc La Lạp. Nói cách khác hắn không cần Khắc La Lạp tinh thể tiến hành trồng cảnh liền đã có được săn giết Khắc La Lạp năng lực, cũng liền phá vỡ trồng cảnh cùng săn giết Khắc La giữ chặt giữa mâu thuẫn vòng lặp lại. Cái này hội khiến cho hắn có thể tại trong ngắn hạn hoàn thành 5 lần trồng cảnh. Dù sao đơn độc săn giết Khắc La Lạp thu hoạch được tinh thể, so 5-6 người săn giết Khắc La Lạp sau đó chia đều Khắc La Lạp tinh thể hiệu suất cao hơn nhiều lắm. Những người khác muốn hoàn thành từ 1 đến 3 giai trồng cảnh, khả năng cần 1-2 năm. Ngộ tính kém, có thể muốn lưu ban cái 4-5 năm đều chưa hẳn có thể hoàn thành 5 lần trồng cảnh. Mà Trần Diệp nếu là có thể trồng cảnh đạt tới trước 5000 linh lực, đoán chừng chỉ cần mấy tháng liền có thể hoàn thành trồng cảnh nguyên thủy thực lực tích lũy, nhanh chóng đạt tới trồng cảnh ngũ giai. Đương nhiên trong đó cũng có chút ngoại lệ, nếu như ngộ tính đủ tốt, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành 1 đến 3 giai trồng cảnh, từ đó có đơn giết Khắc La Lạp năng lực. Bất quá nói tóm lại, chỉ dùng 1-2 khối Khắc La Lạp tinh thể hoặc là mấy khối Khắc La Lạp tinh thể liền hoàn thành một lần trồng cảnh người, cơ hồ phượng mao lân giác, ước bằng không, cái này không có bất kỳ cái gì tính phổ biến. Liên Chu Bách An biết tin tức nhìn, đại bộ phận nhị phẩm võ giả hoàn thành lần thứ nhất trồng cảnh bình quân tiêu hao Khắc La Lạp tinh thể là tại 20 khối trên dưới. Chính hắn vận khí cùng ngộ tính cũng không tệ lắm, chỉ tốn 12 khối tả hữu, vận khí ngộ tính kém, trực tiếp 30 khối đi lên. Hai lần trồng cảnh độ khó gia tăng, tiêu hao Khắc La Lạp tinh thể thì càng nhiều. Bình quân cơ bản đạt đến 40 khối, cơ bản tăng lên gấp đôi. Cho nên nếu như Trần Diệp thật có thể tại trồng cảnh trước đem linh lực tăng lên đến 5000 trở lên, cái này hội cho hắn tiết kiệm bó lớn thời gian, thậm chí hội đối với hắn tương lai võ đạo quy hoạch cùng võ đạo tu luyện sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Đám người nghe Chu Bách An lời nói, thần sắc cũng kích động. Như Trần Diệp thật có thể làm đến trồng cảnh đạt tới trước 5000 linh lực, cái kia tại Kinh Nam tuyệt đối là phần độc nhất. Mà lại tại đại học năm 2 trước liền trở thành tam phẩm trồng cảnh võ giả, cái này thành tựu hội trực tiếp nghiền ép đồng niên cấp tất cả mọi người, thậm chí tại giai đoạn này, toàn bộ trường học đều không có người hơn được Trần Diệp. Mấy người là càng nghĩ càng chờ mong. Mà tại chiến pháp huyễn tháp cửa thứ 6 bên trong, đang bị Khắc La Lạp đánh cho khổ không thể tả Trần Diệp, làm sao cũng hội không nghĩ đến chính mình những sư minh sư tỷ kia đã đang chờ mong hắn tương lai thành tựu. Huyết hồng Khắc La Lạp xâm lâm bên trong. Siêu. Kinh phong lần nữa đánh tới, Khắc La Lạp lần nữa đối với Trần Diệp phát động tiến công. Đây đã là Khắc La Lạp lần thứ 5 đối với hắn phát động tiến công. Lúc này Trần Diệp thân thể đã bị thương không nhẹ. Bất quá hắn mặc dù không kịp hiện lên, nhưng dùng đốc kiếm cản lại không sai. Ken một tiếng, Khắc La Lạp lại một lần đánh vào Trần Diệp bí ngân kiếm bên trên, đem hắn cho đánh bay ra ngoài. Bất quá lại trải qua nhiều lần như vậy đó nữa, hắn cũng dần dần có chút đuổi theo cái này Khắc La Lạp tiết tấu. Lần này hắn thấy rõ Khắc La Lạp là như thế nào tiến công hắn. Cái này Khắc La Lạp công kích cũng không có gì lạ thường, đơn giản chính là đại lực xuất kỳ tích. Nó phương thức tấn công rất mộc mạc, chính là duỗi ra nó cái kia khô cạn như vỏ cây một dạng bàn tay, hoặc là không thể gọi bàn tay, phải gọi xúc tu. Cái này Khắc La Lạp bàn tay hoàn toàn là dùng một đống như dây leo một dạng đồ vật hợp thành một cái nhìn như giống nhân thủ lại như móng vuốt cánh tay. Bất quá cánh tay này nhìn xem cái gì, nhưng lực lượng lại là lớn đến lạ kỳ. Gia hỏa này một kích tuyệt đối có thể xử lý cơ hồ tất cả không có trồng cảnh nhị phẩm võ giả, dù cho không có trồng cảnh tam phẩm võ giả, cũng rất khó ăn một kích này. Trần Diệp lăn ra 100 mét, ép đến một đống màu đỏ hoa cỏ, đụng gãy 2-3 quả đại thụ màu đỏ, lúc này mới đã ngừng lại quay cuồng chi thế. Lần này đụng, cho hắn đâm đến thất điên bắt đảo, xương sườn gãy mất tận mấy cái, toàn thân xương cốt càng là gãy mất mười mấy cây. Hắn tay trái xương trụ cẳng tay cùng xương cổ tay cũng bị chấn động đến xuất hiện mảng lớn vết rách, đã có chút không dùng được lực. Toàn thân càng là đau đến quất thẳng tới co rút. Nhưng lại đau Trần Diệp cũng không dám buông lỏng đối với đầu này Khắc La Lạp cảnh giác, hắn liền vội vàng đứng lên, lần nữa đem lực chú ý đặt ở bốn phía. Siêu, lại là một trận kình phong từ bên trái đánh tới. Nhưng lần này Trần Diệp phản ứng lại. Bị tiến công nhiều lần như vậy, hắn đã đối với đầu này Khắc La Lạp tiến công sinh ra nhất định cảm giác, như là nhục thể ký ức một dạng, đối với loại kia bị tiến công cảm giác sinh ra mẫn cảm cơ hiệu ứng. Tại cái kia như là xúc tu bàn tay từ hắn bên trái đưa qua lúc đến, Trần Diệp né người sang một bên né ra. Cùng lúc đó, hắn cấp tốc dùng tay phải huy kiếm hướng đầu này Khắc La Lạp chạm tới. Bí ngân kiếm mang theo kinh khủng lưu ly sắc kiếm cương đống nhiên chạm về phía đầu này Khắc La Lạp. Đầu này Khắc La Lạp tuy nói ngạnh thực lực rất mạnh, nhưng trung quy linh trí thấp kém. Đối mặt Trần Diệp phản kích, nó ngậm một chút, cũng không thể tránh ra, bị Trần Diệp một kiếm này rắn rắn chắc chắc chạm trúng đầu. Nhưng mà Trần Diệp sắc mặt lại là trầm xuống. Phốc phốc. Hắn một kiếm này giống như là chạm vào cứng rắn trên dây leo một dạng, thân kiếm chỉ chui vào cái này Khắc La Lạp đầu 1 cm, liền không còn cách nào xâm nhập nữa tấc. Nhóm này thành Khắc La Lạp đầu dây leo cứng rắn đáng sợ, như siêu phàm kim loại một dạng, khó mà chặt đứt. Đương nhiên đây cũng không phải là bí ngân kiếm uy lực không đủ, mà là Trần Diệp lực lượng không đủ. Nhìn từ điểm này, lần nữa đã chứng minh hắn hiện tại ngạnh thực lực cũng không cách nào đối với Khắc La Lạp tạo thành bao lớn tổn thương. Bất quá một kiếm này cũng không phải không có bất kỳ cái gì hiệu quả, hay là từ Khắc La Lạp trên đầu chạm xuống mấy cây quấn quanh dây leo, đồng thời cái này Khắc La Lạp cũng bị Trần Diệp cho chạm bay. Mà lại cái này Khắc La Lạp cái trán miệng vết thương cũng tràn ra màu cam như là nhờ cây chất keo một dạng chất lỏng. Đây là huyết dịch sao? Không phải nói Khắc La Lạp không có huyết dịch sao? Vậy cái này là cái gì? Trần Diệp ánh mắt cổ quái nhìn lướt qua Khắc La Lạp cái trán chạy ra cái kia sền sệt màu cam chất lỏng. Mà ngoại giới đám người gặp Trần Diệp thế mà đem Khắc La Lạp cho chạm bay, lập tức phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Diệp thần, làm thật xinh đẹp. Tại loại thực lực này trên lệch bên dưới, thế mà còn có thể tìm tới phản kích điểm, không hổ là Diệp thần a. Từ hôm nay trở đi Diệp thần chính là ta thần tượng, ai còn dám chửi bới Diệp thần, ta liền cùng ai thế bất lưỡng lập. Ta cũng là. Ân. Ai còn dám ở sau lưng dế mèn Diệp thần, mọi người liền cùng một chỗ đánh hắn. Không sai, nếu có người liên Diệp thần loại này chí dũng vô song người đều đi chửi bới, mọi người cũng liền đừng tìm hắn khách khí. Đám người nhiệt tình tăng cao nhìn màn ảnh. Lúc này không ít người là triệt để bị Trần Diệp cho hút fan. Đám người Tạ Ngọc Hoa, Nhược Khanh, Tưởng Nhất Phàm bọn người nhìn thấy Trần Diệp phản kích, trong lòng cũng là một trận phân chấn. Chiến pháp huyết hắc, màu đỏ Khắc La Lạp xâm lâm bên trong. Lúc này chẳng chờ Trần Diệp xoắn suýt Khắc La Lạp cái chán tràn ra những cái kia màu cam chất lỏng là cái gì thời điểm. Cái kia Khắc La Lạp lần nữa hướng hắn đánh tới. Đầu này Khắc La Lạp tựa hồ là bị phản kích của hắn cho chọc giận, lúc này phát ra một tiếng quỷ dị gầm thét, như hài nhi khóc nỉ non, làm cho người một trận rùng mình. Mà lại lần này cái này Khắc La Lạp đánh tới tốc độ rõ ràng so vừa rồi nhanh hơn. Cái này bị chọc giận sao? Ta liền đụng phải ngươi một chút, ngươi liền nổi giận, ngươi cái này mẹ nó cũng quá nhạy cảm đi. Trần Diệp tâm đầu im lặng. Lần này đừng nói né tránh, hắn liên khắc chụp lăn động tác đều không có thấy rõ, đối phương cái kia bàn tay gầy gò liền đã đến trước mắt hắn. Hắn chỉ có thể rút kiếm lần nữa đó nữa. Bình một tiếng. Lần này hắn liền như là bị đạn pháo nổ một chút, cả người giống như đàn đứt dây con diều một dạng bay về phía nơi xa. Cái này Khắc La Lạp nổi giận sau, không chỉ có tốc độ biến nhanh, lực lượng cũng thay đổi lớn thêm không ít. Lúc này chỉ nghe được Trần Diệp hồn trên thân tiếp theo trận lốt bốp nổ đùng, đây là nước xương thanh âm. Khắc La Lạp một kích này chỉ ít để hắn toàn thân xương cốt gãy mất một nửa. Liền ngay cả hắn còn sót lại cánh tay phải cũng bị đánh gãy, lần này hắn là triệt để đánh mất phản kháng lực. Bay ra vài trăm mét sau, Trần Diệp lăn xuống tại một cái bụi cỏ. Hắn ý thức hỗn loạn, đã có chút mơ hồ không rõ. Hắn lảo đảo từ mặt đất đứng lên, muốn dùng còn sót lại ý thức đi cảm giác cái kia Khắc La Lạp động tĩnh. Nhưng một giây sau, một cái khô cạn như là như móng gà bàn tay liền xuyên thủng bộ ngực của hắn, gà này chảo một dạng bàn tay từ sau lưng của hắn đâm vào, từ ngực mà ra, tính cả trái tim của hắn đều bị trực tiếp bẻ vụn. Không đợi Trần Diệp cảm nhận được đau đớn, hắn ý thức liền nhanh chóng biến mất. Chờ hắn tỉnh lại lần nữa, người đã nằm ở khoang giả lập bên trong. Chiến pháp này Huyễn Tháp có một cái thiết kế rất tốt, đó chính là chỉ cần phát động vết thương chí mạng, ý thức lập tức liền chuyển về hiện thực trong thân thể. Ai? Cái này Khắc La Lạp có chút khó chơi nha. Nhìn qua khoang giả lập khoang thuyền trong đỉnh, Trần Diệp khỏe miệng chảy ra một vòng cười khổ. May mắn đây chỉ là chiến pháp Huyễn Tháp mô phỏng chiến, bằng không hắn chết ngay bây giờ. Khắc La Lạp so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều, nhất là bạo tẩu sau, đó càng là không nói đạo lý. Rõ ràng hắn đã nắm giữ một chút cái này Khắc La Lạp tiến công tiết tấu, nhưng vẫn như cũ khó mà phản kháng. Trần Diệp tâm tính toán một cái, vừa rồi cho dù hắn không bị thương, tại đối mặt trạng thái bùng nổ Khắc La Lạp tối đa cũng liền gánh vác 5 lần tiến công, vô luận như thế nào lần thứ 6 hắn đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Muốn chạm giết Khắc La Lạp ít nhất phải 5000 linh lực. Người thiết kế kia cho ra để cử linh lực, tuyệt đối là chân lý, ít hơn so với 5000 linh lực, cửa thứ 7 này tuyệt đối qua không được. Thở dài, Trần Diệp lập tức từ khoang giả lập bên trong đi ra. Lần khiêu chiến này cửa thứ 7 để hắn kết nối xuống tới tiến về Vân Châu săn giết Khắc La Lạp hành động có chút lo lắng đi lên. Nguyên bản hắn xác thực không chút lo lắng, nhưng cảm thụ qua Khắc La Lạp thực lực sau, hắn là thật nhận thức được cái này Khắc La Lạp kinh khủng. Cái đồ chơi này đừng nói đơn giết, người coi như 4-5 người cùng một chỗ săn bắn, tính nguy hiểm cũng vô cùng lớn. 5000 trở xuống nhị phẩm võ giả chỉ cần đối đầu Khắc La Lạp, liền không tồn tại an toàn thuyết pháp này, chỉ cần đối đầu, tiểu tùy lúc khả năng bị giết. Nhất là ở vào nổi giận trạng thái Khắc La Lạp, 5000 linh lực trở xuống nhị phẩm võ giả, căn bản tiếp không được mấy chiêu. Dù cho đoàn đội hợp tác, cũng rất dễ dàng bị giết. Bạn nhất trở thành cái này Khắc La Lạp tiến công mục tiêu, bị chết cắn không thả, vậy người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên đoàn đội hợp tác cũng không an toàn, trừ phi có nhất định đi săn Khắc La Lạp kinh nghiệm, đối với Khắc La Lạp tập tính tính tình cùng tiến công thói quen cùng tiết tấu 10 phần hiểu rõ, nếu không đều hội phi thường nguy hiểm. Mà cái này cũng hoàn toàn là bọn hắn những người mới này thiếu thốn nhất. May mắn còn có chiến pháp Huyễn Tháp loại này thần khí tồn tại, có thể cho ta không ngừng cùng Khắc La Lạp tiến hành giao thủ, thông qua không ngừng thử lỗi tích lũy cùng Khắc La Lạp giao thủ kinh nghiệm, cung cấp tốc hiểu do nó thói quen cùng tính nết, nếu không trực tiếp như vậy sững sờ tiến về Vân Châu dị địa hạ chẳng kia tuyệt đối hội không quá tốt, xác suất lớn muốn táng thân Vân Châu dị địa. Nghĩ đến có thể thông qua chiến pháp Huyễn Tháp tích lũy kinh nghiệm, Trần Diệp tâm bên trong không khỏi có chút may mắn mình đã xông qua cửa thứ 7. Nếu như hắn không có xông đến cửa thứ 7, hắn cũng vô pháp cùng cửa thứ 7 Khắc La Lạp tiến hành giao thủ tích lũy kinh nghiệm. Nghĩ như vậy, Trần Diệp mâu quang đột nhiên sáng lên. Nhìn như vậy đến, có thể cùng cửa thứ 7 Khắc La Lạp giao thủ, cũng là một loại ưu thế a. Dù sao trường học không ít trồng cảnh nhị giai võ giả đều không thể xông qua cửa thứ 6, không có cùng cửa thứ 7 Khắc La Lạp giao thủ cơ hội, nếu như đằng sau muốn tổ đội đi Vân Châu dị địa lời nói, cái này hội là ưu thế của hắn chỗ. Trần Diệp vừa đi về phía Tưởng Nhất Phàm bọn người một bên tự hỏi. Trần Diệp sư đệ, chúc mừng ngươi xông qua cửa thứ 6. Nhược Khanh dẫn đầu chúc mừng đạo. Trần Diệp, chúc mừng a. Tạ Ngọc Hoa, Chu Bạch An, Tưởng Nhất Phàm mấy người cũng là rối rít nói vui. cửa thứ 6 cùng cửa thứ 7 xem như một cái đường ranh giới, xông qua cửa thứ 6 giá trị tuyệt đối đến chúc mừng. Chỉ cần có thể khiêu chiến cửa thứ 7, vậy đối với tương lai võ đạo tu luyện chính là thiên đại ưu thế. Dù sao có thể mượn nhờ chiến pháp huyền tháp tích lũy cùng khắc la lạp giao thủ kinh nghiệm, mà Trần Diệp hiện tại vừa vặn ở vào cần săn giết khắc la lạp giai đoạn. Chương 1540 chương 1540 chỉ là xông qua cửa thứ 6 mà thôi, không có gì tốt chúc mừng. Trần Diệp nhìn xem đám người khiêm tốn cười nói, đối với Tạ Ngọc Hoa, Chu Bách Đan bọn người xuất hiện tại dụng cụ trong phòng, hắn cũng không ngoài ý muốn, dù sao mấy người ba ngày trước liền đã về trường học, hội đến huyền tháp lâu cũng rất bình thường. Trần Diệp, ngươi cái này khiêm tốn quá mức, ngươi bây giờ thế nhưng là trong trường học số lượng không nhiều xông đến cửa thứ 7 người, đây đối với ngươi sau đó săn khắc la lạp có thể có lấy tự nhiên ưu thế, bằng vào chiến pháp huyền tháp mỗi tuần 2 lần cơ hội khiêu chiến, ngươi có thể tại chiến pháp huyền tháp cấp tốc tích lũy cùng khắc la lạp giao thủ kinh nghiệm, đây tuyệt đối có thể để ngươi ở sau đó sắp mở ra Vân Châu dị địa rất có triển vọng, thậm chí như cá gặp nước. Tạ Ngọc Hoa nói ra. Trần Diệp nhẹ gật đầu, đây cũng là sự thật, xông qua cửa thứ 6 chỗ tốt lớn nhất, cũng không phải là nó ban thưởng 3 khối khắc la lạp tinh thể cùng 50,000 linh thạch, quý báo nhất là có được cùng khắc la lạp giao thủ cơ hội, đây đối với muốn săn giết khắc la lạp võ giả mà nói, không thể nghi ngờ là dệt hoa trên gấm, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Mà lại hôm nay đối với cửa thứ 7 khiêu chiến, cũng là để hắn khắc sâu minh bạch khắc la lạp cường đại. Nếu như tại Vân Châu dị địa mở ra trước, hắn không có thể đi vào nhập chiến pháp huyền tháp khiêu chiến cửa thứ 7 khắc la lạp, vậy liền không cách nào hiểu rõ khắc la lạp thực lực chân thật, nếu là dựa theo lúc trước hắn tâm thái đi đối đãi khắc la lạp, đi Vân Châu dị địa săn giết khắc la lạp, đây tuyệt đối là phải bị thua thiệt, thậm chí xác suất lớn đem mệnh nhét vào Vân Châu dị địa. Cho nên Tạ Ngọc Hoa lời này không có một chút ma bệnh, xông đến cửa thứ 7 đúng là ưu thế của hắn. Sau đó cùng mấy người bắt chuyện qua, nói chuyện phiếm vài câu sau, Trần Diệp liền đi tới tự phục vụ cơ trước, hắn điều ra trường học chiến pháp huyền tháp danh nhân đường bảng danh sách. Trên màn hình lập tức xuất hiện từng dãy danh tự cùng tin tức. Hạng nhất, Giang Triệt cửa hải 9, trồng cảnh ngũ giai, linh lực 7900, đại học năm 2 người thứ 2, Kỷ Nguyên, Kiêu cửa hải 9, trồng cảnh ngũ giai, linh lực 7780, đại học năm 2 người thứ 3, Tạ Lâm Sơ cửa hải 9, trồng cảnh ngũ giai, linh lực 7510, đại học năm 2 tên thứ 4, Lục Lúc Mưa cửa hải 9, trồng cảnh ngũ giai, linh lực 7420, đại học năm 2 hạng 5, Đặng Hạo cửa hải 8, trồng cảnh ngũ giai, linh lực 7250, đại học năm 2. Hạng 11, Song Thanh Lưu cửa hải 8, trồng cảnh ngũ giai, linh lực 6995, đại học năm 2. Người thứ 49, Trần Diệp cửa hải 6, nhị phẩm võ giả, linh lực 4405, đại nhất người thứ 50, Sở Phong cửa hải 5, trồng cảnh nhị giai, linh lực 4300, đại học năm 2 tại bảng danh sách người thứ 49 vị trí bên trên, Trần Diệp tìm tới chính mình danh tự. Hắn thành công đem hạ khách gạt ra bảng danh sách. Nhìn qua trên bảng danh sách tên của mình, Trần Diệp cười nhạt một tiếng, đối với cái này cũng không ngoài ý muốn. Sở Phong cùng hạ khách là trên bảng danh sách duy hai không có xông qua cửa thứ 6 nhị phẩm võ giả, hắn vượt qua hai người cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Xác nhận chính mình tiến vào xếp hạng sau, Trần Diệp cũng không có đi tinh tế nghiên cứu bảng danh sách. Bảng danh sách mặt khác xếp hạng cơ bản không có thay đổi gì, xếp hạng top 10 hay là những người kia, cũng không có đáng giá tinh tế nghiên cứu điểm. Bất quá Trần Diệp tin tưởng mình sớm muộn cũng hội tiến vào bảng danh sách top 10, thậm chí thứ nhất. Phạm vi trường học chiến pháp huyền tháp bảng lên bảng yêu cầu cũng không cao, không đến 8000 linh lực liền có thể xếp hạng thứ nhất, dù cho xếp hạng thứ nhất cái kia Giang Triệt đặt ở tiết kiệm trong bảng cũng không mắt sáng, so với tiết kiệm bảng những cái kia đỉnh cấp thiên tài, trường học bảng xếp hạng trước vài những thiên tài này cũng chỉ có thể tính bình thường. Trần Diệp bây giờ đối với trồng cảnh võ giả cũng hiểu chút đỉnh sau, tương lai hắn không dám nói mình nhất định có thể đi vào tiết kiệm bảng, nhưng tiến vào trường học bảng top 10, hắn cảm thấy mình hoàn toàn không có vấn đề, hắn tin tưởng mình đang tiến hành 5 lần trồng cảnh sau, linh lực hội vượt qua 8000, tối thiểu cầm xuống trường học bảng tuyệt không phải việc không thể nào. Chương 1541 chương 1541 vừa nghĩ đến đây, Sở Phong đột nhiên quay đầu nhìn về phía Trần Diệp, hắn cười lạnh, mở miệng nói, tiểu tử, dạng này, ta cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi tiếp nhận ta lôi đài luận bản thỉnh cầu, ngươi cùng ta muội muội sự tình liền xóa bỏ, ngươi cảm thấy thế nào? Sở Phong lanh cười nhìn xem Trần Diệp, trong nụ cười kia mang theo tàn nhẫn. Hôm nay hắn đến, liền nhất định phải thay mình muội muội báo thù, vô luận như thế nào, hắn là không thể nào tùy tiện thả Trần Diệp rời đi. Trần Diệp, đừng đáp ứng hắn, gia hỏa này tại cho ngươi đào hố ngươi. Ngươi nếu là lên lôi đài, là hắn có thể không chút kiên kỵ ra tay với ngươi, đến lúc đó trường học cũng không làm gì được hắn. Tạ Ngọc Hoa vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở. Đúng vậy a, Trần Diệp sư đệ, tuyệt đối đừng đáp ứng hắn lôi đài luận bàn. Hiện tại hắn trở ngại nội quy trường học không dám tùy tiện ra tay với ngươi, lên lôi đài, hắn nhưng là không còn bận tâm. Lúc này Tạ Ngọc Hoa lại liếc xéo đối diện Sở Phong một chút, tức giận nói, không nghĩ tới mới bao lâu không gặp, Sở Phong đại lão này thô thế mà cũng học tinh minh rồi, còn biết khắc chế chính mình. Lời này của ngươi nói, Sở Phong là lỗ mãng, nhưng hắn lại không phải người ngu, ngươi cho rằng đội chấp pháp người là ăn cơm cô. Hắn tiến vào nhiều lần như vậy lầu chấp pháp, bao nhiêu cũng hội học thông minh một chút. Hàn Lâm Xuyên thấp giọng nói. Trần Diệp đang nghe xong mấy vị sư minh lời của sư tỷ, khẽ gật đầu. Lập tức hắn quay đầu nhìn về phía đối diện Sở Phong, nhặt tiếng nói, ta không cảm thấy thế nào. Xóa bỏ. À, đó là ngươi mong muốn đơn phương thôi, nói cứng ta và ngươi muội muội có ẩn bản gì, đó cũng là muội muội của ngươi đáng đợi, trách không được ta, ngươi nếu là có bản sự, vậy liền động thủ tốt, đi cái gì lôi đài à. Tiểu tử, ngươi đây là sợ sao? Ngươi nếu là còn có một chút huyết tính, tựa như cái nam nhân một dạng cùng ta đi lên lôi đài luận bàn, đừng như cái rùa đen rút đầu một dạng. Sở Phong hướng phía Trần Diệp la lớn, hắn chính là để ở đây tất cả mọi người nghe được, tiến tới cho Trần Diệp tạo áp lực, từ đó bức bách nó đi vào khuôn khổ. Đáng tiếc hắn cũng không hiểu rõ Trần Diệp, Trần Diệp cũng hội không quan tâm người chung quanh nói thế nào, còn nữa hắn cái này kích động năng lực cũng không được, cũng không có gây nên cái gì dư luận áp lực. Người chung quanh cũng không có cảm thấy Trần Diệp cự tuyệt có vấn đề gì. Lúc này đổi ai đến đều hội cự tuyệt nha. Đồ đần mới có thể lên lôi đài khi bức người đồng cát. Đương nhiên Trần Diệp cự tuyệt cũng không phải là bởi vì sợ Sở Phong, cũng không phải sợ sệt chính mình hội bị đánh. Hắn chỉ là đơn thuần muốn bức bách Sở Phong trực tiếp động thủ, ở chỗ này động thủ chính là vi phạm nội quy trường học, đến lúc đó chính mình hoàn thủ chính là đương nhiên, mà Sở Phong thì hội bị đội chấp pháp vấn trách. Nếu đối phương đã tới trả thù, vì cái gì không cho đối phương nhiều làm điểm ngáng chân đâu? Ta hội không cùng ngươi lên lôi đài, ngươi muốn động thủ liền trực tiếp động thủ, bất ở chỗ này bức bức lại lại. Trần Diệp nghiêng qua Sở Phong cười nhạt nói, ngươi Sở Phong giận không kềm được trừng mắt Trần Diệp. Tiểu tử này thật đúng là một chút mặt đều không cần a. Trong lúc nhất thời đều có chút cầm Trần Diệp không thể làm gì. Bất quá muốn để hắn đây coi là, đó là không có khả năng. Đến đều tới, hắn tuyệt hội không không công mà lui, dù cho hôm nay lần nữa trái với nội quy trường học, hắn cũng hội xuất thủ. Ca, nếu không quên đi thôi. Sự tình lần trước đúng là ta không đối, chúng ta thật không có lý do trả thù Trần Diệp. Lúc này một mực không nói gì Sở Xương kéo ca ca của mình ống tay áo nhỏ giọng nói ra, đang khi nói chuyện nàng lại cho Trần Diệp ném lấy một cái xin lỗi ánh mắt. Một màn này ngược lại để Trần Diệp hơi kinh ngạc. Tại trong ấn tượng của hắn Sở Xương không chỉ có 10 phần kiêu ngạo, còn cực kỳ tự phụ, nữ hài này làm sao đột nhiên trở nên tính cách ca. Hay là nói lần trước bị chính mình thu phục đánh thức, hoặc là chính mình cũng không có thực sự hiểu rõ cách làm người của nàng. Tóm lại Sở Xương cử động, ngược lại để Trần Diệp đối với nàng có chút đổi mới. Chương 1542, chương 1542, 1542 điều này cũng làm cho đám người không khỏi thay hắn lau vệt mồ hôi. Liên liên đối mặt Trần Diệp cũng âm thầm kinh ngạc tại Sở Phong một cử động kia lớn mật. Gia hỏa này thực sự quá dũng, cũng không biết là vô não hay là gan lớn. Đang hạo thế nhưng là trồng cảnh ngũ giai tồn tại a. Người ta đã đạt đến nhị phẩm cực hạn, cùng cường giả loại này khiêu chiến, đây không phải là tìm thai bà sao? Chẳng lẽ cái này Sở Phong là Jun M sao? Bất quá Đặng Hạo tựa hồ cũng không có ngoại hình nhìn xem táo bạo như vậy. Đối mặt Sở Phong khiêu chiến, hắn chỉ là hơi nhíu nhíu mày. Sở Phong, nói như vậy, ngươi còn muốn tiếp tục đánh đi? Nói cách khác, ngươi là muốn ta đem ngươi xoay đưa đến đội chấp pháp đúng không? Đặng Hạo ánh mắt nhíu lại, hai tay đột nhiên ôm ngực, ánh mắt liếc xéo Sở Phong, thản nhiên nói. Nghe được đội chấp pháp ba chữ, Sở Phong thái độ lập tức tới cái chuyển biến lớn, hắn đội vàng thu hồi tâm lấy mặt, cười làm lành. Cái này, Đặng ca, ngài nói đùa, ta vừa mới là đùa giỡn, ngài đều lên tiếng, ta nào còn dám không theo a. Hắn cái này chuyển biến lớn cũng là mọi người tại đây mở rộng tầm mắt, đối với hắn lại có không giống với nhận biết. Xem ra cái này Sở Phong cũng không phải như truyền ngôn nói tới như vậy, chỉ là cái vô não mãng phù à. Gặp Sở Phong cái này thấp giọng bồi tiếu bộ dáng, Trần Diệp âm thầm cảm khái. Cứng quá dễ gãy, cái này Sở Phong cũng không có theo như đồn đại lô mãng như vậy, cũng là thấy rõ tình thế, cũng không phải là đối với người nào đều là cứng đối cứng. Nghe được Sở Phong nói như vậy, Đặng Hạo khẽ gật đầu, lập tức nhìn về phía Trần Diệp, cười hỏi, ngươi đây, có còn muốn hay không đánh? Đối với Trần Diệp Đặng Hạo thái độ rõ ràng chuyển biến tốt đẹp không ít. Cũng không biết là nhìn chúng Trần Diệp thiên phú, hay là bởi vì Trần Diệp càng chiếm lý, thuộc về bản thân phòng vệ một phương. Nghe được Đặng Hạo lời nói, Trần Diệp lắc đầu. Cái này Đặng Hạo đối với Sở Phong biểu đạt ý tứ đã rất rõ ràng, chính là không hy vọng hai người tiếp tục đánh, hắn tự nhiên không dám cùng đối phương đối nghịch. Đối diện dù sao cũng là chồng cảnh ngũ giai tồn tại, chút mặt mũi này vẫn là phải cho. Mà lại đối phương đi ra cũng là vì điều đình mâu thuẫn, vô duyên vô cớ đắc tội một vị chồng cảnh ngũ giai tồn tại, đối với hắn không có chỗ tốt. Lúc này Sở Phong trong lòng cùng Trần Diệp nghĩ cũng kém không nhiều. Kỳ thật tại Đặng Hạo mở miệng ngăn cản lúc, trong lòng của hắn là có vui vẻ. Hắn đã sớm muốn thu tay lại. Cùng Trần Diệp trận chiến này, hắn đánh giá quá thấp đối phương. Trận chiến này đánh xuống, mặc kệ thắng thua hắn đều không có chỗ tốt gì. Thua hắn không chỉ có nổi danh âm thanh quét rác, thậm chí còn có thể ném đi mình tại muội muội trong lòng vĩ ngạn hình tượng. Mà thắng, kết quả cuối cùng cũng là thắng thảm. Hắn lấy chồng cảnh nhị giai cảnh giới lại chỉ là thắng hiểm Trần Diệp một cái, ngay cả ý cảnh đều không có dung hợp nhị phẩm, cái này tại trong mắt người khác cũng là ám muội sự tình. Đương nhiên hắn hiện tại thối lui, cũng đồng dạng hội mất mặt, bất quá kết quả dù sao cũng so tiếp tục đánh xuống mạnh. Cho nên hắn vừa rồi chỉ là thuần túy thích sĩ diện mạnh miệng, mới cố ý kiểu nói này. Đấy lòng của hắn kỳ thật rất may mắn tiếp nhận Đặng Hạo khuyên giải. Gặp hai người đều đồng ý đề nghị của mình, Đặng Hạo cười cười. Bất quá mặc dù đồng ý khuyên giải, nhưng Sở Phong vẫn như cũ đối với Trần Diệp kêu gào nói, "Trần Diệp, hôm nay xem ở Đặng ca trên mặt mũi, ta tha cho ngươi một cái mạng, bất quá ngươi đợi đấy cho ta lấy, ngươi cùng ta muội muội sự kiện kia, ta hội không như thế tính toán. Có đúng không? Vậy ta chờ lấy ngươi." Trần Diệp cười nói. Gặp Sở Phong vẫn chưa xong không có nói dọa, Đặng Hạo sắc mặt đen lại, quay đầu trừng đối phương nổi giận nói, "Sở Phong, ngươi cút nhanh lên." "Đúng đúng đúng." Gặp Đặng Hạo mặt đen, Sở Phong cũng không dám lại khoe mẽ, liền vội vàng xoay người đẩy bụi đất đi. Mà Sở Xương tại theo hắn ca trước khi đi, không khỏi quay đầu nhìn về phía Trần Diệp một mặt nói xin lỗi, "Trần Diệp thật xin lỗi a. Lần này là ca ca ta không đối, ta xin lỗi ngươi, hy vọng chuyện này ngươi không cần để ở trong lòng, ngươi yên tâm, ta sau khi trở về, nhất định hội không để cho hắn lại tìm ngươi phiền toái." Sở Xương xin lỗi rất thành khẩn. Trần Diệp nghe vậy nhẹ gật đầu. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, nếu Sở Xương có giác ngộ như vậy, hắn cũng không có gì tốt truy cứu. đương nhiên cái này Sở Phong nếu là lại đến tìm phiền toái, hắn không để ý, đến lúc đó hảo hảo dạy dỗ đối phương một chút. Hắn bây giờ còn không có nắm giữ loại thứ hai kiếm ý liền đã có thể cùng cái này Sở Phong lực lượng ngang nhau, chỉ cần hắn dung hợp ra loại thứ hai kiếm ý, thực lực lập tức liền có thể nghiền ép cái này Sở Phong. Đến lúc đó giao hấn cái này Sở Phong cũng chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Chương 1543, chương 1543, Trần Diệp giá hỏa này hội không lại sắp đột phá rồi đi. Nhiếp Thu Phong khổ khuôn mặt nhìn qua bên phải trên diễn võ trưởng chính ngồi xếp bằng tu luyện Trần Diệp. Nhìn qua Trần Diệp quanh thân bốc lên du chuyển 6 cỗ màu đỏ kiếm thế, Triệu Nam Lam thần sắc cứng lại, lập tức nàng chậm rãi mở miệng nói, kiếm thế như rồng, bốc lên du chuyển, hắn đây là đang dung hợp loại thứ hai ý cảnh. Nàng lời này vừa ra, bên cạnh Nhiếp Thu Phong cùng Cung Lăng Lăng lập tức lộ ra một bộ sinh không thể luyến bộ dáng. Ô ô ô. Cung Lăng Lăng mang theo tiếng khóc nức nở, phát ra thê liệt bất bình, ta hiện tại mới ngũ trọng thế, ngay cả loại thứ nhất ý cảnh cũng còn không có dung hợp, hắn đều đã bắt đầu dung hợp loại thứ hai kiếm ý, cái này quá không công bằng đi. Trần Diệp dung hợp loại thứ hai kiếm ý cử động, để ba người tâm tình lập tức ngã vào đáy cốc, đồng thời trong lòng đối với đột phá lo nghĩ cùng cảm giác cấp bách lần nữa tăng thêm. Mà Trần Diệp một lòng đầu nhập vào dung hợp trong kiếm ý, cũng không có ý thức được cử động của mình lần nữa đau nhói ba vị đồng bạn nội tâm. Giờ phút này, lục trọng màu đỏ kiếm thế vây quanh quanh người hắn không ngừng có du động, tựa như tại tuần hoàn một cái không có cuối hình khuyên quy tích, nhưng nhìn kỹ, đó có thể thấy được lục trọng kiếm thế quy tích ngay tại chậm rãi rửa sắp vào, lấy một loại vi diệu tiết tấu thu nhỏ lại du động phạm vi. Đảo mắt 5 phút đồng hồ đi qua, nguyên bản khoảng cách Trần Diệp quanh thân 30 cm lục trọng kiếm thế, này hội đã thu nhỏ đến 20 cm. Cũng chính là lục trọng kiếm thế đang không ngừng hướng Trần Diệp thân thể tới gần, tựa hồ muốn dung hợp thể nội. Kỳ thật dung hợp kiếm ý quá trình cũng không phức tạp, chỉ cần đem lục trọng kiếm thế lấy đặc biệt tiết tấu cân đối áp xúc nhập đan điền, cũng hình thành kiếm ý chi ấn liền coi như là hoàn thành kiếm ý dung hợp. So với cảnh giới đột phá, kiếm ý dung hợp quá trình muốn ngắn gọn nhiều, bất quá ngắn gọn cũng không đại biểu đơn giản. Kiếm ý dung hợp phi thường coi trọng kiếm thế cân đối suất, điểm ấy cực kỳ trọng yếu. Kiếm thế cân đối suất không đủ rất khó dung hợp xuất kiếm ý, bởi vì hiệp đồng xuất mà dung hợp ý cảnh người thất bại, không phải số ít. Đây cũng là vì cái gì Trần Diệp trước đó muốn thả chậm tốc độ tu luyện, điên cuồng luyện tập kiếm thế hiệp đồng xuất nguyên nhân. Mà bởi vì Trần Diệp đột phá, Triệu Nam Lam ba người cũng là vô tâm tiếp tục tu luyện. Lúc này ba người con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trần Diệp, cẩn thận quan sát đến hắn tiến triển. Ba người sợ sệt đã quấy rầy đến Trần Diệp, cũng đều không nói gì. Rất nhanh, lại qua 5 phút đồng hồ, Trần Diệp trên người lục trọng kiếm thế cách hắn bên ngoài thân khoảng cách thu nhỏ đến 10 cm. Lúc này đã có thể rõ ràng nhìn thấy kiếm thế hội phải dung hợp Trần Diệp trong cơ thể. Lại là 5 phút đồng hồ đi qua, Trần Diệp trung quanh lục trọng màu đỏ kiếm thế đã biến mất không thấy gì nữa. Mà cùng lúc đó, Trần Diệp bên ngoài thân bắt đầu nở rộ ánh nắng chiều đỏ, cái này khiến Trần Diệp thanh tú gương mặt nhìn nhiều hơn một phần yêu dị, cả người nhìn xem tựa như là một cái rơi vào ma đạo võ giả, phảng phất một tôn ma chủ. Nhưng thời gian dần trôi qua, Trần Diệp thể nội hồng quang chậm rãi biến yếu, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Trước trước sau sau đã qua gần nửa giờ. So với lần thứ nhất dung hợp kiếm ý, lần này Trần Diệp hiển nhiên hao tốn nhiều thời gian hơn. Thời khắc này lục trọng kiếm thế đã thu nhỏ đến sắp chui vào đan điền, mà lục trọng như rồng kiếm thế cũng dần dần ngưng tụ thành một thanh hình kiếm hư ảnh, hơn nữa còn đang thu nhỏ lại. Nhưng ngay lúc lục trọng kiếm thế ngưng tụ cái kia đạo hình kiếm hư ảnh chạm tới đan điền sát na, đột nhiên một cỗ cường đại lực đẩy từ trong đan điền truyền ra, cỗ này lực đẩy giống như là nam châm cùng cực chọi nhau, như có bài sơn đảo hải chi thế, đem lục trọng kiếm thế ngưng tụ hình kiếm hư ảnh cho bài xuất thể nội. Trong nháy mắt, thật vất vả ngưng tụ hình kiếm hư ảnh tại cỗ này sức đẩy phía dưới sụp đổ, một lần nữa biến thành 6 đạo kiếm thế. Mà cùng lúc đó, Trần Diệp bản nhân cũng như bị thương nặng, đột nhiên phun ra một ngụm tinh huyết. Hắn nguyên bản sôi trào mãnh liệt khí thế trong nháy mắt hể bại xuống dưới, trên mặt hồng nhuận tơn phất cũng cấp tốc bị rút khô, khí tất cả người cũng như đâm thủng khí cầu cấp tốc khô quắt xuống dưới. Chuyện gì xảy ra? Tại sao phải thất bại? Trần Diệp mở hai mắt ra, trong miệng thấp giọng nỉ non. Lúc này trên mặt hắn cùng trong mắt đều tràn đầy hoang mang, không rõ tại sao mình lại thất bại. Là cái kia khâu xảy ra vấn đề sao? Trần Diệp không hiểu. Lúc này đầu óc hắn cấp tốc hồi tưởng vừa rồi dung hợp kiếm ý tất cả chỉnh tự cùng tự thân kiếm thế tình huống, từng bức họa như phim một dạng từ Trần Diệp não hải hiện lên. Hắn lông mày chăm chú nhíu lên, trên khuôn mặt tái nhợt không gì sánh được nghiêm trọng. Triển khai kiếm thế, vận lực kỹ xảo cùng dung hợp kiếm thế quá trình đều không có vấn đề, mà lại lục trọng kiếm thế vừa rồi đã tạo thành kiếm ý chi ấn hình thức ban đầu, cái này nói rõ lục trọng kiếm thế cân đối suất cũng không có vấn đề. Trần Diệp thấp giọng tính toán rất nhanh bề, nhưng càng là tính toán lông mày của hắn nhăn càng sâu. Dung hợp kiếm ý quá trình không có vấn đề, kiếm thế cân đối suất cũng không có vấn đề, cái kia vấn đề đến cùng xuất hiện ở cái nào? Tại sao phải thất bại đâu? Trần Diệp lúc này có chút ngộng, hắn hoàn toàn không nghĩ ra chính mình tại sao lại thất bại. Mà cùng lúc đó, nơi xa ngắm nhìn ba người nhìn thấy Trần Diệp đống nhiên thổ huyết, trên mặt lập tức lộ ra vẻ lo âu. Trần Diệp, ngươi thế nào? Trần Diệp, ngươi không sao chứ? Triệu Nam Lam, Nhiếp Thu Phong, Cung Lăng Lăng lúc này cũng là trước tiên lao đến, ba người đều là ân cần nhìn xem hắn. Cứ việc Trần Diệp tốc độ tu luyện để ba người rất là hâm mộ ghen ghét, thậm chí có khi hội hận đến nghiến răng, nhưng nhìn thấy Trần Diệp tu luyện ra vấn đề, ba người cũng là thật khẩn trương lại lo lắng hắn. Chính trầm tư suy nghĩ Trần Diệp, nghe được ba người lo lắng, không khỏi ngẩng đầu đối với ba người mỉm cười, khoát tay áo, các ngươi không cần lo lắng, ta không sao. Chỉ là dung hợp kiếm ý không biết vì sao thất bại. Xác nhận Trần Diệp không sau đó, ba người cũng là nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì liền tốt. Nhiếp Thu Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ Trần Diệp bả vai. Triệu Nam Lam thì là lộ ra suy nghĩ trạng, lập tức chậm rãi nói, dung hợp thất bại. Có phải hay không là kiếm thế của ngươi cân đối suất không đủ a? Hoặc là vừa rồi dung hợp lúc quá gấp, cho nên dẫn đến thất bại. Trần Diệp nghe vậy lắc đầu, trên mặt vẫn như cũng là tràn đầy hoang mang. Các ngươi đi tu luyện đi, không cần phải để ý đến ta, ta chỉ là chịu một chút vết thương nhỏ mà thôi, nghỉ ngơi một chút lập tức liền có thể khôi phục. Về phần tu luyện sự tình, chính ta suy nghĩ lại một chút, có lẽ xác thực có chỗ nào bị ta không để ý đến cũng có nói. Nghe được Trần Diệp nói như vậy, ba người nhẹ gật đầu, cũng không có chờ lâu, quay đầu liền trở về tu luyện. Trần Diệp cũng chỉ là chịu một chút vết thương nhỏ, bọn hắn lưu tại nơi này cũng không có ý nghĩa gì. Về phần tu luyện, vậy bọn hắn thì càng không giúp đỡ được cái gì. Dù sao bọn hắn chỉ là nhất phẩm võ giả, đối với nhị phẩm võ giả giải kém xa Trần Diệp đa, lưu lại cũng không giúp được giúp cái gì.